Chương 1, trọng sinh 80 niên đại, lãng tử tâm. Chương 1, trọng sinh 80 niên đại, lãng tử tâm. 7 năm toàn trước, ngàn vạn số lượng từ tinh phẩm tác giả cũ, bảo đảm chất lượng, nghe nói thêm giá sách sẽ phất nhanh a, tiếp tài vận a Trịnh Trọng tuyên bố, tuyệt không phải sáo lộ văn, chuyện nhà, địa vực phong tình, sinh trưởng ở địa phương Đông Bắc người viết Đông Bắc cố sự, Đông Bắc niên đại chân thực kinh nghiệm chính văn. Hài lòng a, hài lòng lời nói liền đi xuống đi. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì, cùng ngươi làm một lần, ngươi liền đem khuê nữ tiếp trở về ở hai ngày nương theo một đôi nữ nhân tay đẩy tại trên ngực, Trần Nhạc ngã ngã trong vó. Ngay sau đó đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt, sau đó liền chống đỡ thân thể ngồi dậy. Liên nhìn thấy không mảnh vải che thân thê tử Tống Nhã cầm co quắp tại trên giường, dán mãn bộ đinh chăn mền, bị nàng nắm chặt trong tay. Tiêu Chuẩn trên mặt trái xoan chỉ còn lại chết lặng, tựa như một đầm nước đọng, trong hai mắt lộ ra một cô ưu ám. Khiết bạch vô hà, tuyết trắng thân thể tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng máu ứ đọng. Ngay cả cặp kia tuyết trắng cặp đùi đẹp cũng hiện ra từng đầu vết máu. Thấy cảnh này, Trần Nhạc cả người đều ngây ngẩn cả người, đại não hỗn loạn tương mừng. Hai tay của hắn xoa xoa mặt, mong muốn để cho mình tỉnh táo lại. Trần Nhạc chậm rãi nhìn khắp bốn phía, hết thảy trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thấp bé dưới nóc nhà, mở tối tia sáng xuyên thấu qua dán lên báo chí cửa sổ khe hở chiếu vào. Pha tạp quang ảnh ý tưởng đánh trên mặt đất kia mấy khối liều gom lại bùn thổ địa bên trên. Phong cách tường là dùng bùn cùng rơm rạ hỗn hợp dựng thành, tuế nguyệt tại mặt ngoài lưu lại vô số vết rách. Giường bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, chất đầy các loại nông cụ cùng đồ dùng hàng ngày, lộn xộn nhưng lại ngay ngắn trật tự. Góc tường treo mấy cái đã phai màu túi, bên trong chứa chính là số không nhiều lương thực, bọn chúng là người cả nhà niềm hy vọng. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi khói lửa cùng chưa khô thấu bùn đất khí tức, đây là hắn trong trí nhớ nhà hương vị, cũng là thời đại này đặc lưu ân ký. Tại sao có thể như vậy, Trần Nhạc trong lòng đang kinh ngạc thốt lên lấy. Rõ ràng mình đã chết, chết tại vô biên hối hận cùng hối hận ở trong. Đồng tử của hắn không ngừng phóng đại, mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ chi sắc. Rốt cục tại thời khắc này xác định, chính mình trọng sinh tới 20 nhiều năm trước, vẫn chưa ra khỏi Đông Bắc quê quán nông thôn trong phòng. Trần Nhạc che lấy phiếm hồng hai mắt, kích động vạn phần hướng phía rôi ra hai tay, hướng phía cô vợ trẻ Tống Nhã cầm sờ lên. Đã thấy nàng vẻ mặt ghét bỏ, trực tiếp đẩy ra Trần Nhạc tay. Cũng đại xảo la hét lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, cách ta xa một chút, Lan. Đánh cũng đánh, ta cũng cùng ngươi ngủ, dù sao cũng nên để cho ta đem nữ nhi tiếp trở về ở mấy ngày. Ai nhìn thấy nàng dâu kịch liệt phản ứng, còn có kia ánh mắt sợ hãi, Trần Nhạc cái này mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên nghĩ đến đời này tạo nghiệt. Lúc còn trẻ, hắn trọng nam khinh nữ, bởi vì vợ sinh nữ nhi, liền nói là bồi thường tiền hàng. Hắn bắt đầu tự cam đoan lạc, việc nhà nông không làm, mỗi ngày liền biết trong nhà uống lớn rượu. Không sinh ra nhi tử, liền đem tất cả oán nghiệm, tất cả đều về tới Tống Nhã cầm trên thân. Cho dù là nhạc phụ nhờ quan hệ, cho người ta đưa mấy túi lương thực, một nửa heo, lúc này mới an bài cho hắn đi trại chăn nuôi công tác, nhưng cũng đều bị hắn đem thả bỏ. Lên ba ngày ban, liền bị người ta khai trừ. Về đến nhà tiếp tục nằm ngửa bảy nát, nhàn rỗi vô sự thời điểm, cùng Hồ Bằng cậu hữu đi uống rượu, nội nhập là lối, lây dính đánh bạc. Đem trong nhà thua không còn một mảnh. Thua tiền uống rượu, trở về liền bạo lực gia đình thê tử, đục mạ nữ nhi. Bước bách thê tử bất đắc dĩ đem nữ nhi đưa về nhà mẹ đẻ, quanh năm suốt tháng đều thấy không được mấy lần mặt, nhưng đợi tại nhà mẹ đẻ cũng hầu như so trong nhà bị lạnh chịu đói, còn phải tùy thời bị Trần Nhạc cậu đả hù dọa mạnh. A Tống Nhã cầm muốn nữ nhi, liền không nhịn được len lén về nhà ngoại nhìn hai mắt, liền qua đêm đều không được, liền phải chạy về đến, không phải Trần Nhạc liền phải đi náo gà chó không yên. Trộm nhạc phụ nhạc mẫu khẩu phần lương thực, uống nhiều quá cùng nhạc phụ ra tay đánh nhau, đây đều là hắn Trần Nhạc tội ác, quả thực chính là xuất sinh. Nghĩ được như vậy thời điểm, Trần Nhạc vung tay liền cho mình mấy cái tát, đánh đến khỏe miệng máu chảy, mặt đều đỏ sưng phồng lên. Mà nằm tại trên giường Tống Nhã Cầm chỉ là đạm mạc nhìn lướt qua, trong mắt tràn đầy niềm ai. Cũng không biết có bao nhiêu lần, vì đi đánh bạc, hắn thật giống như mê mội như thế, đem trong nhà phạm là có thể đổi tiền đồ vật tất cả đều xuất ra đi bán, ngay cả khẩu phần lương thực đều không có còn lại. Trải qua 3 ngày đói 9 bữa ăn sinh hoạt, mỗi lần thua tiền tâm tình không tốt hắn liền mượn rượu tiêu sầu, uống nhiều quá về sau liền biến thành ma quỷ, đối với mình vừa đánh vừa mắng, lại đem nữ nhi chạy về nhà đi. Càng là dùng loại kia biến thái vợ chồng sinh hoạt đến cha tân chính mình đây, đối với Tống Nhã Cầm mà nói, thật là tối tăm không mặt trời, chết không dậy nổi, sống không nổi, nếu không phải nữ nhi còn nhỏ, phụ mẫu lại bị Trần Nhạc uy hiếp, có lúc Tống Nhã Cầm thật muốn nhảy vào trong kẽ nước băng tuyết giải thoát tính toán. Thật là vừa nghĩ tới chính mình chết về sau, nữ nhi nên làm cái gì, nàng mới 5 tuổi a. Cha mẹ lại là tuổi đã cao, càng là chịu không được Trần Nhạc dày vò. Đặc biệt là Trần Nhạc lúc trước nói qua ác độc nhất một câu, kia chính là mình vừa nói ra muốn ly hôn suy nghĩ, Trần Nhạc xốc lên dao mổ heo, đem nàng cùng nữ nhi chắn trong góc. Tựa như một đầu ác ma như thế, nếu như ngươi cảm tử, ta liền đem cha mẹ ngươi cũng đưa tiễn đi gặp ngươi, sau đó đem hải tử bán. Một câu nói kia thật giống như ma chú như thế, hoàn toàn cầm giữ Tống Nhã Cầm vận mệnh. Cũng là kia ngày sau, Tống Nhã Cầm sống thật giống như cái xác không hồn, đối với cuộc sống không có chờ đợi. Có lúc nàng đang suy nghĩ một bước sai từng bước sai, nếu như lúc trước chính mình sinh là đối thủ tử tốt bao nhiêu, có lẽ trượng phu cũng sẽ không tính tình đại biến, hoàn toàn biến thành tên điên tra tấn các nàng hai mẹ con. Thật là, ngươi thật là tốt không làm, tại sao phải làm xúc sinh a? Thật xin lỗi cô vợ trẻ, ta không phải người, đều là lỗi của ta. Về sau ta rốt cuộc không uống rượu, càng sẽ không đi cược, chúng ta thật tốt sinh hoạt, đem nữ nhi tiếp trở về, ta thể, đời này để ngươi cùng nữ nhi ăn ngon uống đã, tuyệt không hề bị một chút xíu bị quất. Dư vị qua kia cả đời tội ác, thật giống như gông xiềng như thế, nương theo lấy hắn trọng sinh cũng không cách nào rút đi. Đã có cơ hội thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho phép loại chuyện này xảy ra, trong lòng càng là dấy lên cải biến quyết tâm. Để lại một câu nói về sau, Trần Nhạc liền xoay người hạ giường, đầu tiên là đem trong nhà còn sót lại mấy cân tổn lương thực cũng cầm lên đến. Sau đó mặc lên chó mũ ra, mặc vào rách dưới bông vải áo khoác, cổ co rụt lại, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhìn thấy Trần Nhạc như thế vừa đi, Tống Nhã cầm cái này mới chậm rãi bắt đầu mặc vào hoa áo đông, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn điệu bộ này, Trần Nhạc đây là đem trong nhà cận tồn qua mùa đông lương thực lại muốn bắt ra ngoài đổi tiền cược. Thời gian này là thật không có cách nào qua. Chỉ có ngần ấy tồn lương thực, đều căn bản qua không được cái này đông, hơn nữa còn là theo nhà mẹ để mang về. Xem chừng Trần Nhạc buổi tối hôm nay sẽ không trở về, Tống Nhã cầm kéo lấy mệt mỏi thân thể, nhẫn thụ lấy đau đớn trên người, mặc quần áo tử tế đeo lên khăn quàng cổ, liền theo cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn thêm vài lần. Đợi đến Trần Nhạc đi, nàng liền đi ra cửa nhà mẹ để đem nữ nhi tiếp trở về ở một đêm bên trên, chờ Trần Nhạc về trước khi đến lại cho nữ nhi đưa trở về. Nghĩ đến cái này, Tống Nhã cầm tâm đều vỡ nhanh, vất ức lau nước mắt, rất là thận trọng nhìn ra phía ngoài lấy. Trong lòng mong mỏi Trần Nhạc đi nhanh một chút xa. Có thể càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Mai mới chờ đến lúc ra hỏa này đi, vốn cho là, nàng lại nhìn thấy Trần Nhạc đứng ở trong sân bỗng nhiên liền đứng đấy bất động, nếu là suy nghĩ qua mùi vị đến, tăng thêm vừa rồi không cho hắn cho ăn no, lại trở về giày vò chính mình làm thế nào. Quả nhiên, dân cờ bạc lời nói căn bản liền không thể tin a. Tống Nhã cầm đội vàng đứng lên, nơm nớp lo sợ chạy đến ra ngoài giơ lên dao phay, chạy tới cổng nhắm chặt hai mắt, nàng không thèm đếm xỉa, loại này không phải người thời gian thật không vượt qua nổi. Nếu như hắn dám trở về hoặc tiếp tục thai họa chính mình, liền cùng hắn liều mạng với ngươi. Chương 2, gái bẫy, đuổi gà rừng chương 2, gái bẫy, đuổi gà rừng mà Trần Nhạc đứng tại chỗ hòa hoãn một hồi lâu, dần dần thích ứng trọng sinh về sau tâm lý, lúc này mới lại cất bước đi ra ngoài. Bên này rời khỏi nhà về sau, mang theo trong lòng ấy náy dự định ra ngoài thử thời vận, cải thiện một chút trong nhà sinh hoạt điều kiện. Cái niên đại này đông bắc, mùa đông lạnh có thể đem người trong xương đều đông cứng. Nếu là không mang cái mũ, sau đầu đều giống như chui gió như thế. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, hít một hơi thật sâu, cảm giác kia băng lãnh khí tức chút vào phế phủ ở trong, cả người cũng hoàn toàn thanh tịnh. Đầu tiên là đi tới đầu thôn Tây lão Vương thúc nhà. Trần Nhạc ghé vào trên hàng rào, gân cổ lên hô một tiếng, lão Vương thúc ở nhà không? Sau một lát, bên trong truyền đến một đạo đáp lại. Trần gia tiểu tam tử à, ngươi muốn làm cái gì nhà? Thấy là Trần Nhạc, lão Vương thúc lúc này mới đẩy cửa ra đi ra, một bên đem kia no điếu hướng phía trên lòng bàn chân dập đầu đập. Bởi vì trong nhà đứng hàng lão tam, rất nhiều người cũng đều xưng hô hắn là tiểu tam tử. Đem ngươi nhà lồng cùng lãng hoa tử mạng cho ta mượn dùng một chút thôi, đợi lát nữa trở về liền trả lại ngươi. Trần Nhạc mượn tới lồng, hơn nữa rất thuận lợi, dù sao cái đồ chơi này cũng không đáng tiền. Lão Vương thúc đem lồng cho kéo tới đưa cho Trần Nhạc sau, đứng tại cửa ra vào, trong cổ họng lầu bầu mấy lần, cuối cùng vẫn không có thể nói ra câu kia khuyên cáo lời nói. Hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng hoang mang. Đã từng Trần Nhạc là 10 dặm 8 thôn nổi danh tuấn hậu sinh, chịu khó tài giỏi, làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Thê tử cùng nữ nhi đi theo ăn đói mặc rách, còn muốn bị đánh bị mắng, quả thực không tưởng nổi. Ai, lão Vương thúc thở dài, quay người trở về nhà, trong lòng tràn đầy đối người trẻ tuổi này tức hận. Trần Nhạc cầm lồng, ánh mắt không tự giác nhìn về phía nhà mình phương hướng. Hắn nhìn thấy Tống Nhã cầm lặng lẽ theo trong nhà đi ra, hướng phía đầu thôn Tây đi đến, hiển nhiên là đi đón nữ nhi. Một phút này, trái tim của hắn đột nhiên siết chặt, dường như bị cái gì mạnh mẽ nhói một cái. Hắn biết, mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Thừa dịp Tống Nhã cầm không tại, Trần Nhạc cấp tốc chạy về nhà, đóng cửa lại, bắt đầu động thủ chế tác bắt chim công cụ. Phụ thân hắn từng là thợ săn xuất thân, mặc dù lớn tuổi không còn đi săn, nhưng này chút tay nghề Trần Nhạc từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhiều ít cũng hiểu một chút. Dây kém ở trong tay của hắn uốn lượn, cuốn quanh lấy, rất nhanh liền làm thành một cái giản dị ná cao su. Hắn lại tìm đến mấy nhánh cây, dùng dây thừng cố định cùng một chỗ, làm thành một cái đơn giản bắt chim kẹp. Mùa đông rét lạnh nhường hai tay của hắn đỏ bừng, ngón tay cứng ngắc, nhưng hắn như cũ kiên trì. Một bên thổi hà hơi sưởi ấm, một bên nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Đã từng, hắn là phụ mẫu kiêu ngạo, người trong thôn trong mắt hảo hải tử. Nhưng mà, từ khi trọng nam khinh nữ tư tưởng quậy phá, không sinh ra nhi tử cảm giác bị thất bại nhường hắn dần dần đã mất đi người bình thường lý trí. Bắt đầu say rượu, đánh bạc, cuối cùng biến chơi bời lêu lổng, bất học vô thuật. Phụ mẫu đối với hắn thất vọng cực độ, thậm chí cùng hắn điểm nhà, đoạn tuyệt qua lại. Ta không thể tiếp tục như vậy nữa, Trần Nhạc thấp giọng tự nhủ, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định quyết tâm. Hắn biết mình nhất định phải cải biến, nhất định phải một lần nữa thành làm một cái chịu trách nhiệm nam nhân, một cái có thể khiến cho thê nữ ỷ lại người. Tại cái này tài nguyên thiếu thốn nhân đại, sưởi ấm cùng đồ ăn là khan hiếm nhất tài nguyên. Trần Nhạc minh bạch, hắn đầu tiên cần phải làm là bảo đảm thê nữ vấn đề no ấm đạt được giải quyết. Hắn phải dùng hành động của mình chứng minh, hắn đã lãng tử quay đầu, quyết tâm thật tốt đền bù đi qua đối với các nàng tạo thành tổn thương. Ngoài cửa sổ, hàn phong gào thét, đông tuyết bay lả tả bay xuống. Trần Nhạc nắm chặt trong tay thổ thương, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lúc này mới hướng phía bên ngoài đi đến. Ước chừng nửa giờ sau, Trần Nhạc đi tới thôn phía sau núi hoang. Toàn này dưới núi hoang là một mảnh rộng lớn dài đất bình nguyên. Bốn phía bị thật dày tuyết động bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc thế giới lộ ra phá lệ yên tĩnh. Những năm 80 đông bắc mùa đông dị thường rất lạnh, nhiệt độ không khí thường thường xuống tới 30 nhiều độ, hàn phong như dao cắt giống như thổi qua gương mặt, gào thét gió bấc mang theo đông tuyết mạn tiên phi vũ, thôn ở giữa lẫn nhau đường, có lúc đều sẽ bị tuyết lớn ngăn chặn. Trần Nhạc hít sâu một hơi, băng lãnh không khí trong nháy mắt đâm vào phế phủ, nhường hắn cảm thấy một hồi nhói nhói. Hắn có kia túi còn sót lại lương thực, bước chân hơi có vẻ nặng nề. Cái này túi lương thực cũng không tính nhiều, là Tống Nhã cầm theo nhà mẹ để mang về, miễn cưỡng đủ người một nhà qua mùa đông. Đã từng hắn, xem như nam nhân trong nhà, luôn luôn đem đồ ăn giữ lại cho mình, thê nữ mỗi bữa chỉ có thể ăn lửng dạ. Mà khi hắn lây dính đánh bạc về sau, liền chính hắn đều ăn không đủ no, lại càng không cần phải nói thê nữ, các nàng tất cả đều đói đến giống da bọc xương như thế. Nhưng mà, hôm nay Trần Nhạc con cái này túi lương thực đi ra, cũng không phải là vì chính mình. Hắn có một cái trọng yếu hơn mục đích, dẫn dụ những cái kia chim chóc cùng gà rừng. Hắn biết, tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại, đồ ăn là quý báu nhất tài nguyên, mà mảnh này núi hoang cùng hoang nguyên chính là động vật hoang dã nơi ở, nếu như có thể bắt được một chút thịt rừng, không chỉ có thể cải thiện trong nhà cơm nước, còn có thể là tương lai sinh hoạt cung cấp càng nhiều bảo hộ. Tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, liền có phát hiện. Trần Nhạc thuần thục tại mấy cái xẻ nhà cùng gà rừng dấu vết lưu lại vị trí bố trí xong cạm bẫy. Hắn đem lương thực rơi tại cạm bẫy chung quanh, dùng nhánh cây cùng lá cây xào rượu che giấu, bảo đảm bọn chúng sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Xẻ nhà là tam hại một trong, số lượng đông đảo, nước tràn thành lụt. Nhất là tại mùa đông, những tiểu tử này biến vừa nát lại ngốc, chính là tốt nhất đi săn thời cơ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Trần Nhạc tìm tuyết ổ nằm đi vào, nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, rơi vào trầm tư. Giờ phút này, đầu óc của hắn bên trong cấp tốc nhiều hơn rất nhiều xa lạ tin tức. Địa thế khí hậu một loạt tin tức đều trong đầu hình thành. Trần Nhạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi. Thì ra, trọng sinh về sau, trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều đối với sinh vật khí tức bắt giữ cùng dự báo. Thậm chí đỉnh đầu bay qua một con chim, đều có thể dự báo tới nó muốn phi hành phương hướng cùng quỹ tích. Giờ khắc này Trần Nhạc phấn khởi. Lấy thân thủ của hắn, lại thêm năng lực này. Dưới mắt ngọn núi lớn này tất cả tài nguyên đều trong lòng bàn tay của hắn, cái này với hắn mà nói là một tòa cự đại bảo khố. Hắn có thể thông qua đi săn, thu thập dữ liệu, trồng trọt các phương thức, từng bước cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện. Để thê tử cùng nữ nhi không còn ăn đói mặc rách. Trần Nhạc nhắm mắt lại, cảm thụ được rét lạnh gió phất qua khuôn mặt. Hắn biết, đây là một khởi đầu mới, một cái một lần nữa cơ hội thay đổi số phận. Nghĩ đến đây, hắn liền xoa xoa đôi bàn tay, cầm lên cái cuốc đi tới nơi xa đã bị đóng băng ở con lạch nhỏ bên trên bắt đầu đục băng. Tuổi trẻ thể lực chính là tốt. Hắc. Trần Nhạc nổ ngụm nước tại hai tay, càng có thể kiên cố bắt lấy làm đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Dùng đại khái 10 phút, đục mở một cái kẽ nước băng tuyết. Hắn liền đem chép mạng ném xuống, cũng đem một chỗ khác liên tiếp một đầu dây cỏ tử buộc chặt tại một cây bụi cây trên chặt cây. Làm tốt đây hết thảy. Trần Nhạc lại ngựa không dừng vó, vọt vào trong rừng, bốn phía dạo qua một vòng, bằng vào trong đầu dự báo tin tức, hắn tìm tới một gốc cao ngất lao dương thụ. Ấp ủ trong chốc lát về sau liền bắt đầu leo lên, đi tới đỉnh cũng là phí hết đại nhất phiên khí lực. Cuối cùng là thấy được đoàn kia tổ chim, không chút do dự vươn tay, hướng phía bên trong sờ soạn. Lúc này Trần Nhạc nội tâm tràn đầy chờ mong cùng thần trường, làm tay của hắn rơi vào tổ chim bên trong về sau, vào tay chính là thanh lương tròn vo đồ vật. Sau đó bị hắn bắt đi ra. Đương nhiên đó là 7-8 cái tùng tức trứng. Lão đại này mùa đông cũng chỉ có tùng tức mới có thể đẻ trứng. Nhìn thấy mấy người này tùng tức trứng, Trần Nhạc trên mặt đã lộ ra nụ cười, đây chỉ là ban đầu một điểm nhỏ thu hoạch mà thôi. Lúc buổi tối đem những này trứng cho nấu, cho khuê nữ ăn, thật tốt bổ một chút thân thể. Trần Nhạc đem tùng tức trứng tất cả đều nhét vào áo đông rách trong túi, cái này mới chậm rãi hướng xuống bò. Dây vò trong chốc lát, lại về tới hắn hạ bẫy dập khu vực, dạo qua một vòng, phát hiện không có thu hoạch gì. Hắn lúc này mới cắn răng theo trong túi móc ra một thanh hạt cao lương, rơi tại những cái kia bắt chim kẹp cùng cạm bẫy phụ cận, sau đó lại lần rời đi tới tiểu hà khe nước trên mặt băng. Dùng sức đem bên trong chép mạng chậm rãi kéo ra ngoài. Chờ chép mạng lôi ra tới trong nháy mắt đó, Trần Nhạc quét miệng, thổi ra một mảnh hàn khí, chiếu rọi chân trời kia màu đỏ nắng gắt, hiện ra thu hoạch vui sướng. Theo mặt băng dưới bọt nước văng lên, Trần Nhạc nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Chương 3, khoai tây đều muốn mượn, không nhận mệnh được sao? Chương 3, khoai tây đều muốn mượn, không nhận mệnh được sao? Chờ lãng hoa tử mạng hoàn toàn lôi ra tới trong nháy mắt đó, trên mặt của hắn tràn ra nụ cười sáng lạ. Trong lưới nằm hai cái lớn chừng bàn tay hoang dại cá trích, thân cá dưới ánh mặt trời lóe ra ngân quang, mặc dù đâm nhiều, nhưng chất thịt chân mềm ngon, dùng để điều canh không có gì thích hợp bằng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, trong lưới còn có một nhỏ đèm sông tôm, những tiểu tử này sinh mệnh lực ương ngạnh, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, phảng phất tại kháng nghị bất thình lình bắt được. Trần Nhạc cấp tốc móc ra tùy thân mang tới sát cách trà, cẩn thận từng ly từng tí đem cá cùng tôm toàn bộ đổ đi vào. Để bảo đảm bọn chúng sẽ không trộm tới, hắn cẩn thận phong tốt cái nắp, lại dùng dây thừng chăm chú buộc một vòng, cuối cùng đem cách trà treo ở bên hông. Giờ phút này, cái kia đã đông lạnh đến đỏ bừng, trên mặt lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Lại lần nữa về tới cạm bẫy phụ cận, Trần Nhạc có chút thất vọng nhìn xem xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra những này xẻ nhà cùng gà rừng, đa số đều là ban đêm tại hoạt động. Chỉ có thể nửa đêm lại tới xem một chút. Nghĩ đến cái này, Trần Nhạc liền bưng lấy lớn cách trà, lại sờ lên trong túi tùng tức trứng, đem còn lại hạt cao lương mang lên, nội tâm một hồi hài lòng đến hướng phía nhà nghệ bước vui sướng bộ pháp đi đến. Sắc trời đã dần dần bôi đen. Tống Nhã cầm mang theo một cái nữ đồng về tới trong nhà. Tiểu nữ hài 4-5 tuổi, thiên chân khả ái, đặc biệt là kia đôi mắt to, thật giống như nho đen như thế sáng tỏ. Chỉ có điều tiến vào trong nhà về sau, tiểu nữ hài tràn đầy hốt hoảng bộ dáng. Mụ mụ, ba ba đâu? Hắn sao không tại nhà? Tiểu nữ hài thanh tú động lòng người mà hỏi. Quan tâm đến nó làm gì, buổi tối hôm nay cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ, buổi sáng ngày mai mụ mụ lại đem ngươi đưa về nhà bà ngoại, nếu là hắn trở về, hai mẹ con chúng ta liền không có yên tĩnh. Tống Nhã cầm một bên đem nữ nhi bỏ vào trên giường, cũng mở miệng nói ra, mẹ hiện đang nấu cơm đi, có phải hay không nói bụng? Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, ngồi giường xuôi theo bên trên, kỳ thật căn bản không dám lên đi. rõ ràng là nhà mình, lại có vẻ như vậy lạ lắm. Dường như tại tiểu nữ hài ý thức ở trong, nhà bà ngoại mới là nàng từ nhỏ xuất sinh dài đến lớn địa phương. Mà trước mắt cái nhà này là ba ba nhà, không có ba ba cho phép, nàng là không thể trong nhà qua đêm. Nhìn xem ngây thơ nữ nhi ngồi giường biên giới bên trên không dám luận động, ánh mắt chuyển, đánh giá chung quanh, dường như mọi thứ đều tràn đầy lạ lẫm. Đúng vậy, a nữ nhi đã nhanh có nửa năm chưa có trở về. Từ lúc mới vừa vào đông liền được đưa về nhà mẹ đẻ, liền cũng không có trở lại nữa, vẫn luôn là chính mình hai bên chạy, muốn nữ nhi liền đi nhìn một chút, cũng không dám ôm trở về đến. Một khi ôm trở về đến, bị trượng phu biết, bị mắng đều là nhẹ, một đêm ai cũng đừng hòng đi ngủ. Nữu nữu nếu là khóc, cũng là rước lấy trượng phu dừng lại chửi ầm lên, cái này một mắng chính là mắng hừng đông. Nhìn thấy có phụ thân cùng không có phụ thân như thế nữ nhi, Tống Nhã Cầm nội tâm đừng đề cập có nhiều đau thương, làm sao lại bày ra như thế cái nam nhân. Em đẹp biến thành bộ dáng này. Tống Nhã Cầm thật sâu thở dài, trong phòng dạo qua một vòng, cũng không có tìm được có thể ăn đồ vật. Lúc này mới nhớ tới trong nhà còn sót lại khẩu phần lương thực cũng bị trượng phu Trần Nhạc bắt đi, cầm lấy đi đổi tiền cược. Nhà mẹ đẻ tồn lương thực cũng không nhiều, nữ nhi gửi nuôi ở nơi đó, liền phải nhiều một miếng cơm ăn, có lúc ngay cả mình đói thực sự chịu không được, cũng muốn về một chuyến nhà mẹ đẻ điểm một miếng cơm. Cái này một tới hai đi, nhà mẹ đẻ cha mẹ thời gian cũng là càng ngày càng nghèo khổ, cần kiệm để giành được lương thực, cũng đều là cho các nàng hai mẹ con chuẩn bị. Nữu nữu ngoan, trong nhà chờ một lát, mụ mụ ra ngoài mượn vài củ khoai tây, về đến cấp ngươi nướng khoai tây ăn, lúc đi ra nữ nhi còn chưa có ăn cơm, sợ nữ nhi đói bụng đến. Tống Nhã Cầm dặn dò hai câu, liền đi ra ra môn. Vừa đến ban đêm, đông bắc nông thôn liền biến càng thêm rét lạnh. Mắt thấy Trần Nhạc cũng không trở về nữa dáng vẻ, xem ra thật là đi cược, Tống Nhã Cầm cũng liền nhẹ nhàng thở ra, ít ra buổi tối hôm nay có thể đem nữ nhi để ở nhà qua đêm. Tống Nhã Cầm rời nhà về sau liền đi tới sát vách, mắt thấy song gỗ cửa còn không có cắm lên, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thú Quyên ở nhà đi. Nguyên bản tính cách liền trầm muộn Tống Nhã Cầm, tại trượng phu tính tình đại biến về sau, bị cha tấn càng là trầm mặc ít nói, tính cách hướng nội. Lại thêm ra mặt mỏng, vừa nghĩ tới chính mình là tới mượn ăn, liền không hiểu cảm giác được một loại sỉ nhục, thẹn hoàng. Thời gian qua thành bộ này đức hạnh, để người ta chế giễu, nhưng cũng không thể nhường nữ nhi đói bụng, Tống Nhã Cầm vẫn là lấy hết dũng khí không thèm đếm xỉa dáng vẻ hô một tiếng. Thật là trong phòng không có trả lời, nhưng có thể nhìn thấy trong cửa sổ ngọn đèn hôn ám, điều này nói rõ trong nhà khẳng định có người. Tú Quyên tại hay không tại nhà nha, có thể hay không, Tống Nhã Cầm lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy phòng cửa bị đẩy ra, trên mặt của nàng lộ ra một vẻ vui mừng. Sau đó liền nhìn thấy một cái ghim xong bím tóc, mặc hoa áo đông, vải đông dày nữ nhân đi ra. Nữ nhân này chính là nàng nhà mẹ đẻ bạn thân Hồ Tú Quyên, cũng là năm đó cùng một chỗ kết hôn, đến cái này Thái Bình thôn. Hai người từ nhỏ quan hệ liền rất tốt, hơn nữa lúc kia, Tống Nhã Cầm phụ thân tại quốc doanh trong tiệm cơm bếp sau công tác, kiểu gì cũng sẽ cầm một ít thức ăn trở về. Còn không có xuất giá Tống Nhã Cầm, trong nhà cũng xưa nay không thiếu ăn, ngược lại là Hồ Tiểu Quyên trong nhà nghèo rất mùng tơi, phụ thân không làm việc đàng hoàng, mẫu thân cũng là ốm đau bệnh tật. Lúc kia Tống Nhã Cầm liền sẽ đem trong nhà ăn xuất ra một bộ phận lén lén cho Hồ Tú Quyên đưa đi, dần dà, hai người cũng liền bị trở thành bằng hữu tốt nhất. Thật là từ khi xuất giá về sau, hai cái vận mệnh con người liền hoàn toàn rơi quay lại. Người ta Hồ Tú Quyên tốt xấu gả một cái tốt đàn ông, trợ phu là tại rừng phòng hộ trận công tác, mặc dù mệt nhọc, nhưng mỗi tháng cũng có sentiment, còn có đơn vị phát hạ tới lương thực phiếu dầu phiếu thậm chí con tin. Ở niên đại này, những này phiếu thậm chí so tiền còn trọng yếu hơn. Người ta thời gian trôi qua là hồng hồng hỏa hỏa, cách nhau một bức tường, so sánh phía dưới, nhà mình qua sát thực liền cơm đều không kịp ăn. Hơn nữa người ta Hồ Tú Quyên trả lại trượng phu sinh lớn tiểu tử béo, gia đình địa vị rất cao, mặc dù nhà mình gia đình điều kiện nghèo khổ, nhưng là người ta gả thật tốt ta. Nhã Cầm, ngươi thế nào tới? Có chuyện gì sao? Đi đến cửa gỗ trước Hồ Tú Quyên, một bên kéo quần lên, một bên kéo lên tiểu hoa áo đông, tóc cũng có chút lộn xộn. Ngay cả trên khuôn mặt đều nổi lên hồng nhuận, đó cũng không phải là đông, người sáng suốt vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Tống Nhã Cầm cũng là có chút thẹn thùng cúi đầu, cũng không nghĩ tới sớm như vậy vợ chồng nhà người ta liền đã nằm tại trên giường qua vợ chồng sinh sống. Có lẽ đây chính là ngọt ngào vợ chồng thể hiện a. Hâm mộ không đến, ta có thể hay không? Mượn hai cái khoai tây a, hai cái ở giữa. Hôm nay A Nhạc không tại, ta liền đi đem Nữu Nữu tiếp trở về, quên nàng tại nhà bà ngoại không có ăn cơm. Trong nhà cũng không có lương thực. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, cho rằng tiểu tỷ bội nhất định sẽ giúp mình. Người khác không giúp, Hồ Tú Quyên nhất định sẽ giúp. Chỉ là, Nhã Cầm, nhà chúng ta lương thực cũng không nhiều nha, ngươi tháng này tại nhà đều mượn đi nửa cân đại cha tử, một túi nhỏ hạt cao lương, đến bây giờ đều không có trả lại. Ta biết mấy năm trước không có lấy chồng thời điểm, ngươi cũng không thiếu chiếu cô ta, nhưng là gả tới về sau, ta thiếu ngươi ân tình cũng đều trả liền nhà ngươi cái kia tình trạng, ai còn dám đem lương thực cho các ngươi mượn à, đừng trách ta nói chuyện quá khó nghe. Gả hắn mặc quần áo ăn cơm, nhà các ngươi trước kia tử đời này xem như phế đi, nhưng ngươi không thể liên lụy người khác à. Hồ Tú Quyên giọng nói chuyện không phải rất cứng nhắc, càng nhiều hơn chính là phản cảm. Nên giúp đều giúp, cứu cấp không cứu nghèo, mọi nhà đều mấy hôm muốn qua. Toàn bộ trong thôn người nào không biết, cái kia Trần Nhạc đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, gả cho hắn xem như gặp vận đen tám đời. Cũng chỉ có thể nhận thua. Ở niên đại này, nữ nhân sinh tồn điều kiện vốn là rất gian, nếu là gả cho một cái nam nhân tốt ít ra còn có thể lăn lộn ấm no. Nhưng nếu là gả cho giống như là Trần Nhạc dạng này, nói không chừng ngày nào đều muốn bị bán được trên chiếu bạc, liền bữa cơm no đều không kịp ăn, cỡ nào thật đáng buồn a. Lúc này Hồ Tú Quyên trong lòng vẫn là có một tia đắc ý, rất may mắn chính mình gả đúng rồi nam nhân, trái lại Tống Nhã Cầm dù sao cũng là trong thôn một cánh hoa, lại bày ra như thế một cái bại gia đàn ông. Đây chính là số mệnh, không nhận được không? Chương 4, làm gì cũng có luật lệ chương 4, làm gì cũng có luật lệ ân a, ta đã biết. Kia Tú quên ngươi mau lên, ta lại đi nhà khác nhìn xem. Bị tự tuyệt Tống Nhã cầm ánh mắt đông nhiên liền ảm đạm xuống, khắp khuôn mặt là xấu hổ, quấn bách cười cười, quay đầu muốn đi. Đừng đi cho mượn, ta cho ngươi thêm hai cái khoai tây a, liền lần này a. Nhà ai cũng không phải thiếu các ngươi, nào có tốt như vậy mượn a. Hồ Tiểu Quyên nhếch miệng nói một câu liền quay người đi trở về. Mới vừa vào phòng, nằm ở trên giường nam nhân liền không kịp chờ đợi lôi kéo tay của nàng. Ai vậy, có phải hay không sát vách Nhã cầm muội tử lại tới mượn lương thực? Ngươi cho người ta lấy thêm điểm, tốt xấu hai người các ngươi cũng là tỷ muội tới, cùng nhau gả tới chúng ta thôn, nàng cũng thật đáng thương, mấu chốt là hài tử là vô tội, cũng muốn đi theo bị tội, chúng ta có thể giúp đỡ giúp à? Ghé vào trên giường trong chăn Vương Kiến Quốc tuét miệng vừa cười vừa nói. Xem xét tướng mạo chính là rất an tâm tài giỏi loại kia trung hậu người thành thật. Làm người cũng hiền lành, tại giường phòng hộ đứng nhân duyên cũng rất tốt. Chỉ là hắn vừa nói xong câu đó, liền bị nàng dâu liếc một cái. Dựa vào cái gì giúp nàng, nên nàng vẫn là thiếu nàng, nhà mình nam nhân không có tiền đồ, kia trách được ai? Nhà chúng ta lương thực cũng không phải gió lớn thổi tới, toàn thôn đều tại mèo đông, trừ phi điểm này qua mùa đông lương thực có dễ dàng như vậy sao? Ta nói Vương Kiến Quốc, ngươi có phải hay không coi trọng người ta dáng rất tuấn, liền muốn dùng ăn chút gì đi lấy người trong sạch, tốt thừa dịp cơ hội chui người ta ổ chân a. Hồ Tú Quyên cắn răng một thanh nắm chặt Vương Kiến Quốc lỗ tai, nhìn rất là mạnh mẽ bộ dáng. Ai nha nha nha, nhanh buông ra, đau chết mất. Ngươi tại cái này nói linh tinh cái gì đâu, nghĩ ta là người gì, ngươi cũng đừng xé cái này loạn thất bát ao, nếu là truyền đi ta Vương Kiến Quốc còn biết xấu hổ hay không. Vương Kiến Quốc đẩy ra nàng dâu tay, nhai răng quét miệng lại chui trở về ổ chăn, dứt khoát mặc kệ chuyện như vậy. Vốn là nghĩ thầm nàng dâu hảo tỉ muội, luôn lạc tới kết cục này, khả năng giúp đỡ cũng liền giúp một chút. Đem ngươi điểm này nhỏ hoa hoa tâm tư cho ta thu lại, đừng phơi mặt ngao Vương Kiến Quốc. Ỷ vào chính mình có cầm khí lực, liền cùng trong thôn nữ nhân mắt đi mày lại, nếu để cho ta biết ngươi cùng với ai nhà đàn bà làm phá hại, có tin ta hay không đem ngươi phía dưới cho ngươi tiến. Hồ Tiểu Quyên nhìn thấy trượng phu chịu thua, kia càng thêm đắc ý, lúc này mới theo nhà mình trong hầm ngầm lấy ra hai cái khoai tây, chậm ung dung hướng phía bên ngoài đi đến. Phải biết, cái này đông bắc nông thôn mùa đông trời vừa tối khí hậu liền lại là một cái điểm phân định, ban ngày âm 20 độ, ít ra còn có thể nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy điểm nhiệt quang. Có thể cái này vừa đến ban đêm, 37-8 độ băng hàn có thể đem người tươi sống chết quóng. Liên vì mượn hai cái khoai tây, Tống Nhã cầm cóng đến toàn thân phát run, đỏ bừng cả khuôn mặt, kia gió phá ở trên mặt liền chẳng khác nào dao đau nhức. Nhưng là nghe được trong phòng truyền đến đối thoại, Tống Nhã cầm chỉ cảm thấy đánh đáy lòng phun lên một cỗ xì đục, giữ im lặng liền trở về trong nhà. Cho nên chờ Hồ Tú Quyên cầm khoai tây lắc lắc ung dung đi lúc đi ra, lại phát hiện cửa chính cũng sớm đã không còn hình bóng. Ha ha, không cần dẹp đi, tiết kiệm được đâu, nếu là thật có cái kia cốt khí đều mở ra cái khác miệng à, mấy lần trước mượn còn không có còn đâu. Hồ Tú Quyên trợn trắng mắt lẩm bẩm một câu, liền trực tiếp đem lại một cửa cho đâm chết, nhìn thoáng qua sắt vách sân nhỏ một mảnh mờ tối, liền lại về tới trong nhà khóa cứng cửa phòng. Mà Tống Nhã cầm căn bản không có về nhà, trước cửa nhà đi vòng vo nửa vòng, liền lại chạy tới thôn đầu đông dễ già thúc nhà bó củi đống, trên dưới tìm kiếm. Bởi vì phía trên đều bao trùm lấy tuyết, cũng chỉ có thể dùng tay đem tuyết quét xuống đi, có đến Tống Nhã cầm mấy ngón tay thật giống như cứng ngắc lại như thế đỏ bừng. Nàng biết dễ già nhà chồng chính là bắp nô, trong này đều là bắp cây cam, tất cả đều là dùng để mùa đông nhóm lửa sưởi ấm dùng. Dưới mắt bốn phía mượn không được lương thực, lại không thể nhường nữ nhi sát bên nói, Tống Nhã cầm cơ hồ là nghĩ hết tất cả biện pháp. Cho dù bụng của mình cũng truyền tới u cục tiếng thê, đói ngực dán đến lưng, vẫn còn đang nỗ lực tại củi lửa đống bên trong tìm kiếm tất cả có thể ăn đồ vật. Cuối cùng là tại củi lửa đống bên trong những cái kia bắp cột tiết cốt bên trên tìm ra một đoàn đen xì đồ vật. Cái đồ chơi này tại Đông Bắc gọi hố mất, ô mét. Nó là từ một loại tên là bắp nô hắc phấn khuẩn nấm đưa tới. Loại này nấm lây nhiễm bắp nô sau, tại bắp nô đồng bên trên hình thành màu đen hoặc màu xám trắng liệu chạm vật, vẻ ngoài thoạt nhìn như là màu đen đủ ác tính. Nhưng trên thực tế nó có thể là một loại đồ ăn cùng dược liệu sử dụng. Nâng lên một đoàn hố mất, Tống Nhã cầm trên mặt rốt cục lộ ra một kia cứng ngắc đủ cười, nhìn một chút liền khóc. Chính là vào lúc này, dễ dàng thúc ra truyền tới động tĩnh, dọa đến Tống Nhã cầm quay đầu liền chạy, thẳng đến trong nhà mà đi. Về tới trong nhà, đầu tiên là điểm bó củi, đem trong phòng đốt nóng một chút, sau đó lại đem theo củi cùng đống bên trong tìm tới hô mất lấy ra một chút, bỏ vào trong nước nấu. Rất nhanh nước liền biến thành màu đen. Lại đem còn lại bỏ vào một cái rách dưới đỏ gà trống trong chén, lúc này mới đem một bát làm cùng hiếm toàn bộ đều đưa đến trong phòng, bày bỏ lên bàn. Nhu Thuận nhíu nhíu, nhìn thấy nóng hôi hổi, còn tưởng rằng mụ mụ bưng lên lớn cặn bã cháo, dù sao trước đó tại nhà bà ngoại vẫn luôn tại uống lớn cặn bã cháo loại này thô lương. Thật là khi thấy mụ mụ đưa ra hai bát đen xì đồ vật lúc, nhíu nhíu bệnh lên miệng nhỏ hỏi, "Mụ mụ, đây là cái gì nha?" Tống Nhã cầm trên mặt xẹt qua một vệt bất đắc dĩ, thở dài nói rằng, "Nữu Nữu, Thiên Nhi đều bôi đen, mụ mụ không có tìm được ăn, ngươi trước thích hợp một chút đem cái đồ chơi này ăn, ăn rất ngon, không tin ngươi nhìn." Tống Nhã cầm nói đến đây thời điểm liền bưng lên chén, uống lên bên trong đèn xì ô mất. Thứ này vốn chính là phân trạng, nấu về sau cũng không ngưng kết, hợp lại tựa như là cùng cho than như thế. Mùi vị gì đều không có, nhưng là miệng cùng trong hàm răng đều biến thành màu đen. Nữu Nữu nhìn thấy về sau cũng nuốt nuốt chịu đói bụng nhỏ, cũng nâng lên một cái khác chén dùng tay đảo lấy bên trong đèn xì bắt đầu ăn. Lần ăn này liền đầy một muỗng. Nhìn thấy nữ nhi đi theo chính mình chịu khổ, Tống Nhã cầm che mặt, nước mắt lốt bốt rơi xuống. Trong lòng đừng nói có nhiều đau, có thể thì có biện pháp gì. Hai mẹ con thích hợp giải quyết cơn tối, liền thật sớm trải tốt chăn mền, nằm tại giường sưởi bên trên. cũng may giường vẫn là nóng, cuối cùng là có một tia ấm áp, ông nữ nhi Tống Nhã Cầm đem chân ga đèn cho dập tắt, nhưng thủy chung đều ngủ không được. Cuộc sống như vậy, đến cùng qua tới khi nào mới tính xong? Nàng thật không có quá lớn hy vọng xa vời, dù là một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm no, nhường nữ nhi có thể ở trong nhà, liền đã mười phần đủ hài lòng. Nhưng chính là đơn giản như vậy yêu cầu, trợ phu Trần Nhạc cũng sẽ không hài lòng nàng. Càng nghĩ càng là tuyệt vọng, hơn nữa còn có thể nghe được nữ nhi cho dù ngủ thiếp đi, bụng còn tại chuyển đến đủ cục tiếng kêu, liền ngay cả mình cũng là đói toàn thân bất lực, chỉ có thể nắm chặt đai lưng, không dám cởi quần áo nằm đi ngủ. Ngủ thiếp đi liền tốt, ngủ thiếp đi liền cái gì đều không cần suy nghĩ. Mà lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, đã đến hơn 8 giờ tối trung, đặt ở nông thôn cũng sớm đã thật sớm tắt đèn đi ngủ. Nhưng là Trần Nhạc lại từ bên ngoài vừa đi vào trong thôn, toàn thân đều treo đầy băng tinh, lông mi cũng biến thành màu trắng, ngay cả chó mũ da cũng đều phủ lên xương. Đoạn đường này đi về tới, dày vò hơn một giờ, tiến vào thôn về sau liền thẳng đến lấy Lao Vương Thúc trong nhà đi đến. Lao Vương Thúc nhà đã sớm tắt đèn đi ngủ, mà Trần Nhạc lại một cái xoay người nhảy vào trong viện, cũng đem chép mạng tiện tay bỏ vào cửa sổ bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng gõ đánh một cái cửa sổ. Lao Vương Thúc, ngủ không có đâu. Trần Nhạc nhẹ như vậy âm thanh một hô, bên trong liền chuyển đến một hồi động tĩnh. Cái nào tạm tông thảo à, hơn nửa đêm không ngủ được, bên trên nhà chúng ta đến leo cửa sổ hộ. Thiếu hay không đức. Trong phòng đầu tiên là chuyển đến một hồi chửi mắng, sau đó Trần Nhạc liền nhìn thấy bên trong dầu hỏa đèn phát sáng lên. Lao Vương Thúc, là ta à, Trần Nhạc. Ta gặp phải vừa trở về, liền đem chép mạng cho ngươi đặt vào cửa sổ trước mặt. Ngươi đi ra lập tức thôi, ta mang cho ngươi điểm đồ tốt. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Mặc dù lần này không có đụng tới gà rừng, nhưng dầu gì cũng xem như có chút thu hoạch, cho mượn người ta chép mạng, làm mấy đầu cá trích hạt dưa, thế nào cũng phải tha tiếp theo đầu. Đây cũng là đi săn người quy củ, mặc dù hắn không phải chân chính thợ săn, nhưng là từ nhỏ phụ thân liền đem những này khuyên bảo qua chính mình, có chút quy củ không thể phá. Chương 5, trái tim kia, so đông bắc thiên còn muốn lạnh. Chương 5, trái tim kia, so đông bắc thiên còn muốn lạnh. Ngươi nhỏ biết độc tử, làm ta sợ muốn chết. Nghe được Trần Nhạc thanh âm về sau, lão Vương Thúc lại mắng một câu, sau đó liền xách theo ngọn đèn hất lên áo đông đi ra. Lão Vương Thúc cóng đến run rẩy, nhấc lên dầu hỏa đèn tại Trần Nhạc trước mắt soi. Trần Nhạc cũng tại lúc này móc ra một cây cá trích, tại lão Vương Thúc trước mặt lung lay. Hắc hắc, đây không phải tại nhà ngươi cho mượn chép mạng, đánh mấy cây cá chấm cỏ, liền nghĩ cho nhà ngươi đưa một đầu tới. Lão Vương Thúc ngươi đừng ngại ý ta, chờ ta ngày mai lên núi trở về, nếu là đánh xuống gà rừng, cam đoan cho ngươi đưa tới hai cái lớn đùi gà. Trần Nhạc lúc nói liền đã đem cây kia cá trích đưa tới. Nguyên bản còn muốn chửi ầm lên vài câu lão Vương Thúc, vừa nhìn thấy tức mắt cá đều sáng lên, cứ như vậy lại tiền, không nói trước có thể hay không đánh tới cá, liền xem như có thể đánh tới, cũng muốn hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực. Muốn tại trên mặt băng đục cái lỗ thủng, sau đó lại đem mạng buông xuống đi, liền phải ở một bên trông coi. Trời lạnh như vậy nhi, ở bên ngoài đợi vượt qua 3 giờ, cũng rất dễ dàng đem người cho đông lạnh hỏng. Không nghĩ tới Trần Nhạc tiểu tử này, thế mà ở bên ngoài trọn vẹn trong 4, 5 tiếng, thật đúng là nhường hắn đánh cho tới cá. Tiểu tử ngươi liền đắc chí, ỷ vào tuổi trẻ hỏa lực vượng, liền dám ở trời lạnh như vậy nhi ở bên ngoài trông coi. Quay đầu nếu để cho cha ngươi biết, còn không cắt ngang chân chó của ngươi. Con cá này ta thu, tiểu tử ngươi vẫn là tính có chút lương tâm, chính là muốn sửa đổi một chút ngươi cái này cờ bạc trả ra gì ma bệnh, thiên nhi đều đã chế thế như vậy, nhanh đi về à. Lão Vương Thúc mừng khấp khởi nhận lấy đầu kia cá trích, cái này đều có một đoạn thời gian không có nhìn thấy thức ăn mặn, may trong nhà còn có chút mỡ lợn trộn lẫn cơm ăn. Lại không có nghĩ rằng, Trần Nhạc cái này ma cờ bạc lại có thể đưa tới cho hắn một con cá. Thật đúng là giá kỳ. Ha ha ha, cái kia lão Vương Thúc, ta biết nhà ngươi có mỡ lợn, có thể hay không cho ta đến 20? 2 thìa là đủ rồi, ta trở về đem con cá này đem linh nhử, cái đồ chơi này đâm nhi nhiều, ta sợ cuốn tới ta khuê nữ. Trần Nhạc xoa xoa đôi bàn tay, toét miệng nói rằng, ta nói ngươi tiểu tử này hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến cho ta đưa cá, nguyên lai là vì 20 mỡ lợn à. Được được được, tiểu tử ngươi hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thế mà còn có thể nghĩ đến ngươi khuê nữ không phải tại ngươi mẹ vợ nhà gửi nuôi sao. Lão Vương Thúc ngoài miệng nói như vậy, vẫn là quay người đi vào trong phòng, chỉ là một hồi liền để một bình nhỏ màu trắng cao trạng mỡ lợn đi ra. Hôm nay Hải Nhi mẹ hắn Nhã Cầm đi nhà mẹ để đem Hải Tử tiếp trở về, ta tìm nghĩ cho bọn họ hai mẹ con cải thiện cơm nước. Trước đó làm nghiệt quá nhiều, ta quá có lỗi với bọn họ hai mẹ con, đây không phải nghĩ đến đền bù. Đa tạ Lao Vương Thúc, ta cái này liền trở về. Trần Nhạc đáp ý nhận lấy kia một bình nhỏ mỡ lợn, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ làm hai bữa cơm. Tranh thủ thời gian về a, đừng chơi bùa lung tung. Cái này Lao Ngũ kinh nửa đêm, cũng chính là ngươi, đổi thành người bên ngoài, ta sớm liều với hắn mắt. Lao Vương Thúc không nhịn được phất phất tay, liền xoay người đi vào phòng bên trong, thật chặt đóng cửa lại. Trần Nhạc cũng đảo tường nhảy ra ngoài, trong tay mang theo mỡ lợn, tỏa ra ánh trăng hướng phía trong nhà bước nhanh tới. Nguyên bản vừa mới ngủ say Tống Nhã Cầm chợt nghe chảnh tiếng cửa, doa đến nàng một cái xoay người liền ngồi dậy, một thanh liền đem cũng tỉnh lại nữ nhi níu níu ôm vào trong ngực toàn thân phát run. Ai ai ai? Ai vậy? Tống Nhã Cầm thanh âm đều lộ ra run rẩy, hiển nhiên là rất sợ hãi. Cái này ngũ kinh, càng hơn nửa đêm có người chảnh cửa, có thể không bị dọa sợ sao? Liền các nàng hai mẹ con ở nhà, vạn nhất nếu là trong thôn cái nào không muốn mặt đến tìm phiền toái chiếm tiện nghi, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Cô vợ trẻ, là ta, mở cửa nhanh a. Đông lạnh chết ta rồi. Phía ngoài Trần Nhạc gấp đội mở miệng hô một tiếng. Nghe xong là Trần Nhạc trở về, Tống Nhã Cầm càng sợ hơn, giống như là chim sợ cảnh cong như thế, ôm nữ nhi trốn đến bên tường giường xuôi theo bên trên. Mụ mụ. nếu không ngươi vẫn là tiễn ta về nhà nhà bà ngoại a. Hắn có thể hay không đánh ta a? Nhỏ Nữu Nữu cũng biết cái kia xa lạ ba ba trở về, doa đến chui vào mụ mụ trong ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ vô cùng đáng thương hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì, mụ mụ ở đây, không thể để cho hắn đánh ngươi. Tống Nhã cầm ôm nữ nhi cũng không có ra đi mở cửa ý tứ. Mà Trần Nhạc cũng nghe tới trong phòng truyền đến động tĩnh, biết nữ nhi bị tiếp trở về, nhưng cũng nghĩ đến bên trong tình trạng, chỉ sợ mẫu nữ sớm đã bị chính mình làm cho sợ hãi. Nghĩ đến đây, Trần Nhạc trong lòng càng lại nay không được, dắt lấy cửa tay cũng đã mất đi khí lực, liền đứng tại cửa ra vào phun hà hơi. Ngoài cửa không có động tĩnh, Tống Nhã cầm còn tưởng rằng Trần Nhạc đi, cái này mới chậm rãi đem nữ nhi bỏ vào trên giường, chính mình cũng chui vào ổ chăn. Chỉ bất quá trong lòng vẫn là lo lắng đề phòng, liền sợ chờ một lát Trần Nhạc lại muốn chảnh hỏng cửa chạy vào. Hôm nay hắn là thế nào về tới sớm như thế, là đem tiền thua sạch. Kia một túi sau cùng khẩu phần lương thực cứ như vậy không có. Ai? Cứ như vậy nằm, cũng không biết qua bao lâu, Tống Nhã cầm vẫn là ngủ không được, bất quá nữ nhi cũng là lại ngủ thiết đi, nàng cái này mới chậm rãi theo trên giường bỏ lên, cũng xách theo dầu hỏa đèn. Đốt lên dầu hỏa đèn về sau liền đi tới phòng bếp, bởi vì phòng bếp cùng bên ngoài cửa là một thể, đẩy cửa ra chính là gian ngoài phòng bếp, sau đó mới là chỗ ở Tống Nhã cầm bên trong lòng thấp vọng, xách theo dầu hỏa đèn đi tới cửa gỗ trước, nhìn xem kia cửa gỗ đều đã bên trên băng thành xương, rất hiển nhiên phía ngoài nhiệt độ lại hạ xuống. Ngươi đi rồi sao? Vẫn còn chứ? Đứng một hồi lâu Tống Nhã cầm, lúc này mới thăm dò tính hướng phía bên ngoài hô kêu một tiếng. Cô vợ trẻ, nhanh đông lạnh chết ta rồi, van cầu ngươi mở cửa ra, trước hết để cho ta đi vào được không? Ta sẽ không đuổi nữ nhi về mẹ nhà, cũng sẽ không mang ngươi, ta cam đoan không làm không náo. Trần Nhạc tự nhiên biết thê tử lo lắng nhất chính là cái gì, lúc này ở bên ngoài đã đứng khoảng chừng nửa giờ hắn, lại không dám náo ra động tĩnh hù đến các nàng hai mẹ con. Nguyên bản đều đã chuẩn bị ở bên ngoài chịu bên trên một đêm Trần Nhạc, thật sự là có chút gánh không được, nghe được nàng dâu động tĩnh về sau, liền không nhịn được mở miệng thần cầu. Vừa nghe đến Trần Nhạc thế mà còn ở bên ngoài, Tống Nhã cầm vẫn là bị giật nảy mình, nhưng không mở cửa cũng không phải biện pháp, vạn nhất gia hỏa này nếu là xuống tới, hay là đông lạnh cái nguy hiểm tính mạng, cuối cùng khổ vẫn là mình. Nghĩ được như vậy, Tống Nhã cầm đi vào trước cửa, cái này mới khe khẽ mở cửa cái chốt, sau đó liền quỳ trên mặt đất. Đợi đến Trần Nhạc kéo cửa ra thời điểm, liền thấy Tống Nhã cầm quỳ ở trước cửa bưng lấy hai tay, mặt mũi tràn đầy đều là cầu khẩn. Trần Nhạc, van cầu ngươi đừng làm được không? Nữu Nữu mới vừa ngủ, ngươi liền để nàng ở nhà ngủ một đêm, ngày mai ta liền cho nàng đưa trở về, còn không được sao? Ta van cầu ngươi, đáng thương ta đi. Làm thấy cảnh này, Trần Nhạc tựa như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, cả người đều tê cả da đầu, trái tim tựa như lao dạo. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến mức mở cửa một phút này, hắn không nhúc nhích, liền yên lặng đứng tại chỗ. Đến cùng làm nhiều ít người ta, lại làm nhiều ít không phải người sự tình, mới có thể đem thê tử cha tấn tới chỉ là muốn nữ nhi, đem nữ nhi tiếp trở về ngủ lại một đêm, đều muốn quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Cho dù bị đông cứng đến toàn thân sắp trở nên cứng Trần Nhạc, như cũ cắn răng giơ tay lên, hướng phía mặt mình tát hai cái. Loại kia băng lạnh đến cực hạn cảm giác đau đớn, mới có thể để nội tâm của hắn ấy nấy cùng tội ác cảm giác giảm bớt như vậy mấy phần. Cũng mẹn mẹn chỉ là mấy phần. Cô vợ trẻ, van cầu ngươi trước đứng dậy được không? Thiên như thế lạnh, ngươi tại đông lạnh lấy. Ta không vào nhà, ta sẽ ở cửa chờ lấy, ngươi về trước đi ôm khuê nữa đi ngủ được không? Nói đến chỗ này thời điểm, Trần Nhạc mang theo vô cùng ấy nấy tâm tình, lui về phía sau hai bước. Sau đó vươn tay, hướng phía cửa đẩy một chút. Trong nháy mắt đó, Trần Nhạc cùng Tống Nhã cầm lẫn nhau nhìn nhau một giây đồng hồ, dường như thế gian đều yên tĩnh. Tại Tống Nhã cầm giữa tầm mắt, bên ngoài băng thiên tuyết địa, Trần Nhạc đã cong đến cái mũi cùng trên miệng toàn bộ đều là màu trắng xương. Đỉnh đầu nhờ cây mũ ra càng là một mảnh trắng bệnh, đều đã không bước lên nóng hổi khí nhi. Nương theo cánh cửa đóng lại một sát na kia, Tống Nhã cầm lúc này mới trong cảm giác tâm bối rối đạt được một tia làm dịu, sau đó từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy đầu gối đông đau nhức. Tống Nhã cầm đứng ở trước cửa đợi trong một giây lát, theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Nhạc liền ngồi xổm ở hàng rào gỗ bên tường túi đầu, trong hai tay bưng lấy sắt cách trà, không nhìn thấy mặt của hắn. Không biết rõ vì sao, Tống Nhã cầm nội tâm bỗng nhiên hiện lên một tia không hiểu cảm xúc, lại đột nhiên cảm giác được Trần Nhạc có chút đáng thương. Cái này trời rất lạnh nhi ở bên ngoài chờ một buổi tối, khẳng định sẽ bị đông lạnh hỏng. Nếu là đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng, chính mình nửa đời sau chỉ sợ là thật sắp xong rồi. Thật là mềm lòng nhiều lần như vậy, đổi lấy là cái gì? Một lần lại một lần tổn thương làm trầm trọng thêm tra tấn. Nam nhân này, còn có thể khiến người ta tín nhiệm a. Chương 6, nông thôn mỹ thực, cho nàng dâu bồi bổ thân thể. Chương 6, nông thôn mỹ thực, cho nàng dâu bồi bổ thân thể. Mà Trần Nhạc trong lòng nghĩ nhưng đều là đời trước tiếc nuối, vẫn như cũ đều không thể quên ở kiếp trước thê tử trước khi lâm chung ánh mắt. Nàng chỉ là muốn trước khi chết muốn một cái ôm ấp, chỉ thế thôi, lại trước khi chết đều không thể toàn nguyện, bị Trần Nhạc vô tình từ chối. Không biết qua bao lâu, bầu trời lại rơi ra tuyết lớn, Trần Nhạc động cảm giác, cả người đều nhanh muốn dường như mất đi ý thức. Thiên vẫn là hắc, nội tâm của hắn chờ đợi mặt trời sớm một chút đi ra, còn có thể làm dịu. Nếu không buổi tối hôm nay sợ là muốn chết cóng ở bên ngoài, càng sẽ không hy vọng xa vời Tống Nhã cầm sẽ đau lòng hắn. Bởi vì liền chính hắn đều biết, không xứng được tha thứ, làm nghiệt quá sâu nặng. Kéo kẹt ngay tại Trần Nhạc bị đông cứng dường như nhìn thấy chính mình quá sữa thời điểm. Nhà mình cửa phòng thế mà bị đẩy ra, nhưng lại không thấy bóng dáng. Chỉ là truyền đến một đạo rất lãnh đạm thanh âm. Tranh thủ thời gian vào nhà a. Đừng ở nơi đó trang mô tác dạng. Tống Nhã cầm sau khi nói xong liền quay người lại vào phòng, nàng không dám thật đem Trần Nhạc phơi ở bên ngoài, nếu không muốn bắt hắn cho làm gấp lời nói, sợ là buổi tối hôm nay đều không có yên tĩnh. Trần Nhạc nghe được về sau nhãn tình sáng lên, rút lên cứng ngắc hai chân, đi lại tập tễnh hướng phía trong phòng đi đến, thậm chí liền đóng cửa đều là dùng đông cứng ngón tay ôm lấy cánh cửa một chút xíu đóng lại. Trong phòng bếp mặc dù không có quá nhiều nóng hổi khí, nhưng dù sao cũng so bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt nhiệt độ. Trần Nhạc an vị tại bếp lò bên trên, cảm thụ được sau cùng một tia dư ôn, trọn vẹn chậm nửa giờ, hai chân, lúc này mới bắt đầu phát nhiệt, hơn nữa ngứa lạ vô cùng, hiển nhiên là sinh nứt ra. Hòa hoãn lại về sau, hắn lại cũng không để ý tới, nhìn xem cửa phòng đóng chặt hắn cũng không có vào nhà, mà là quay người đem đặt ở chân tường dưới đáy mấy cây củi nhặt lên, tất cả đều nhét vào lò trong hố. Phốc phốc, xuất ra nửa hộp diêm, chợt một chút liền toát ra hỏa diễm. Trần Nhạc lại lấy ra một cây bốc cảnh thông tử điểm đốt lên, nhẹ nhàng nhét vào vật liệu gỗ phía dưới, lại cầm mấy cây khô cạn bắp lá cây để lên cháy một cháy. Tại đông bắc địa khu, cây tùng dầu chân bình thường được xưng là đốt cảnh thông tử. Đốt cảnh thông tử là cây tùng chết héo sau, trong đó dầu chân trải qua thời gian dài tự nhiên biến chất cùng ăn mòn quá trình, cùng lõi gỗ điểm lẫn nhau giao hòa hình thành một loại vật chất. Nó không giống với mật sáp, cái sau là cổ đại tùng bách khoa chờ thực vật nhựa cây trải qua niên đại địa chất hóa đá hình thành hóa thạch. Cho nên bốc cháy lên thời điểm thời gian càng lâu càng dài, hơn nữa còn không dễ dàng diệt, dùng để nhóm lửa mới là tốt nhất đồ vật. Trần Nhạc cẩn thận từng ly từng tí dẫn đốt vật liệu gỗ, hỏa diễm tại lò trong hố dần dần tràn đầy lên. Hắn quay người mở ra nắp nồi lúc, kém chút đụng phải bên cạnh một cái chén. Khi hắn cầm chén lên cẩn thận xem xét, phát hiện trong chén là một mảnh đen xì cảnh tượng. Xích lại gần cái mũi vừa nghe, kia cố quen thuộc vừa xa lạ hương vị nhường hắn mở to hai mắt nhìn, kia là Omet, một loại sinh trưởng tại đông bắc bắc bên trong bào tử phấn loại vật chất. Thứ này, mọi người thỉnh thoảng sẽ cầm để lót dạ, nhưng nó còn lâu mới có thể chân chính nhét đầy cái bao tử. Cho dù đặt ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, heo đều không ăn đồ vật, lại Trần Nhạc đáy lòng trong nháy mắt bị tuyệt vọng cùng áy náy bao phủ, phản phất có một thanh sắc bén đao tại trên ngực của hắn vô tình quấy. Hắn quỳ trên mặt đất, che miệng, nước mắt im lặng trượt xuống gương mặt, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Hắn ở trong lòng càng không ngừng chú chửi mình, vô năng, là xuất sinh. Trong nhà đã không có lương thực, thê tử cùng nữ nhi ban đêm chỉ có thể ăn loại vật này. Đây hết thể đều là bởi vì hắn, hắn cờ bạc trả ra gì đánh bạc hành vi đã đem trong nhà tất cả tích xúc thua không còn một mảnh. Các bạn hàng xóm có thể mượn đều mượn khắp cả, thậm chí thanh danh của bọn hắn cũng bởi vì là những gì hắn làm mà biến cực kém. Không có người lại bằng lòng vay tiền hoặc là mượn lương thực cho bọn họ. Cô vợ trẻ không chỉ có phải thừa nhận sinh hoạt gian khổ, còn muốn chịu đựng đến từ ngoại giới chỉ trỏ, liền một bữa cơm no đều không kịp ăn. Làm một nam nhân, hắn cảm thấy vô cùng thất bại cùng tự trách. Nhưng mà, cho dù nội tâm tràn đầy áy náy, Trần Nhạc vẫn là cố nén cảm xúc, bắt đầu chuẩn bị chỉ có một chút đồ ăn. Hắn từ bên ngoài đi săn trở về tùng tất trứng, tách trà bên trong một con cá, cùng một thanh tiểu hà tôm, đây đều là hắn hôm nay thật vất vả thu vào tay. Hắn nhẹ nhàng đem bọn nó lấy ra, làm tan sau cẩn thận từng ly từng tí để vào trong nồi. Theo lão Trương thúc nơi đó mượn tới mỡ lợn cũng bị rót vào trong chảo nóng, động tác đu hòa, sợ đánh thức trong phòng ngủ thê tử cùng nữ nhi. Làm lăn lộn dầu trong nồi dần dần ấm lên, Trần Nhạc đem rửa sạch sông tôm cùng cá trích bỏ vào trong nồi nổ chế. Cứ việc trong nhà không có cái gì gia vị, nhưng vẹn vẹn là những này đơn giản nguyên liệu nấu ăn, tại trải qua dầu nóng nấu nướng về sau, đã bắt đầu tản mát ra mùi thơm mê người. Đó là một loại hỗn hợp có mùi cá cùng tôm hương khí tức, tại cái này thiếu thốn niên đại, tại cái này xa xôi đông bắc nông thôn, dạng này thức ăn mặn cũng là khó gặp mỹ vị. Hắn tìm tới mối bình, từ đó đổ ra một điểm cuối cùng muối vung trong nồi, sau đó đem tùng tức trứng cũng bỏ vào, thăng thêm nước, đắp lên nắp nồi. Trần Nhạc ngồi lò hố trước, lặng lặng mà nhìn xem ngọn lửa liếm láp lấy đáy nồi, cảm thụ được kia yêu đớt ấm áp. Trong nồi truyền đến hương khí dần dần tràn ngập tại toàn bộ phòng bếp, cùng lúc trước quặng cuể tạo thành so sánh rõ ràng. Lúc này trong phòng, Tống Nhã Cầm cũng không có ngủ, bởi vì nàng sợ hai hòa hoãn lại Trần Nhạc sẽ đánh chính mình, cũng đem nữ nhi đuổi đi ra. Cho nên cũng liền không khỏi ôm chặt lấy đang ngủ say nữ nhi nũ nịu, bên trong lòng thấp thỏm không được, trong phòng bếp không ngừng truyền đến động tĩnh, mỗi lần nhớ tới thời điểm Tống Nhã Cầm trái tim đều đi theo cuồng loạn một chút, liền sợ một giây sau cửa phòng bị đột nhiên lôi ra, sau đó ác ma kia trượng phu sống tới bắt đầu đại tác đại náo. Hắn đến cùng đang làm gì? Sẽ không phải thật đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng đi, thế nào đến bây giờ thật không có vào nhà, hắn làm sao lại nghe mình? Đổi lại trước kia, đã xảy ra loại sự tình này, đem hắn quan ở bên ngoài đông lạnh lâu như vậy, chờ hòa hoãn lại chuyện thứ nhất chính là cha tân chính mình, ẩu đả chính mình. Cái này đều đi qua một hồi lâu, hắn thế nào còn không có tiến đến? Thường thường đối không biết sợ hãi, mới có thể cảm giác được tâm thần khó có thể bình an. Trần Nhạc càng là không có động tĩnh cùng phản ứng, ngược lại nhường Tống Nhã Cầm nội tâm càng thêm thấp thỏm kinh hoàng. Bất quá cũng may thiên cũng đã sắp sáng, đến lúc đó liền đem nữ nhi đưa về nhà ngoại, dạng này Trần Nhạc cũng sẽ không lại tìm phiền toái, chỉ là khổ nữ nhi muốn chính mình thời điểm lại không thể ở bên người. Mụ mụ đống nhiên ở giữa, nữ nhi trong ngực nữu nữu mở mắt, lúc này bên ngoài bầu trời đã nổi lên ngân bạch sắc, Tống Nhã Cầm nhìn thấy nữ nhi chính nhất mặt tò mò nhìn chính mình. Trời còn chưa sáng đâu, lại ngủ một hồi chỉ có khi nhìn đến nữ nhi thời điểm, Tống Á đàn viên kia thụ thương tâm linh mới có thể có được chữa trị. Đây cũng là duy nhất có thể chèo chống nàng hy vọng sống sót cùng chấp niệm. Mụ mụ, ngươi có hay không ngửi được thơm quá hương vị nha, ngươi ngửi một chút đi, nhỏ nữu nữu nhuyễn đông lúc nhích cái mũi, hút một chút không khí, liền tựa như chú mèo ham ăn như thế. Vừa rồi thật sự là quá khẩn trương, liền trong không khí tràn ngập nóng hương khí tức đều bị Tống Nhã Cầm không để ý đến, thẳng đến nữ nhi sách lúc tỉnh, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cũng ngửi thấy trong phòng kia cô mùi thịt, hơn nữa giường cũng càng ngày càng nóng. Tống Nhã Cầm cau mày, nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc, mùi thơm này là từ phòng bếp bay vào, thật là thịt này là từ lâu tới. Chẳng lẽ lại Trần Nhạc là đang nấu cơm sao? Làm sao có thể?
Buồn cười.
Đừng nói hắn không biết làm cơm, chính là biết làm lời nói cũng sẽ không đích thân động thủ, huống chi thật thịt là từ đâu tới. Càng nghĩ càng là nghi hoặc, Tống Nhã Cầm dứt khoát bỏ đi suy nghĩ, nhắm mắt lại ôm nữ nhi dự định lại ngủ một hồi. Nhưng là nữ nhi đã tỉnh, đặc biệt là người được kia cố mùi thơm về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khát vọng. Dù sao ở niên đại này, có thể ăn no liền đã rất tốt, có lúc một tháng đều chưa hẳn có thể ngửi được thức ăn mặn. Bất luận là đại nhân vẫn là hài tử, muốn ăn một bữa thịt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho dù tại nhà mẹ đẻ, mỗi một bữa đều có thể ăn vào cơm níu níu không đến mức đói bụng, nhưng là muốn ăn một bữa thịt, cũng muốn vượt qua cơ hội mới được. Mà lúc này ngay tại trong phòng bếp bận rộn Trần Nhạc, đã chậm rãi đứng dậy, bén mở nồi đóng, nương theo một cô nóng hôi hổi mùi thịt tràn ngập ra chui vào trong lỗ mũi. Ngay cả hắn cũng đều đói không được, dù sao đi ra ngoài trước đó bụng trong bụng cũng không ăn, lại bị đông cứng lâu như vậy, bây giờ nhìn lấy nồi sắt lớn bên trong đầu kia cá trích cùng tôm, còn có 7-8 quả tùng tức trứng tán phát mùi thơm, hắn đều hận không thể đem đầu cắm vào trong nồi. Trần Nhạc cố nén chính mình trước đến một ngụ dục vọng. Những thức ăn này là vì thê tử cùng nữ nhi chuẩn bị, là vì để các nàng cải thiện cơm nước, bổ sung dinh dưỡng, càng là một loại đền bù cùng thua thiệt. Chương 7, mụ mụ, ta muốn hàng ngày ăn thịt. Chương 7, mụ mụ, ta muốn hàng ngày ăn thịt. Thế là, hắn đem cóng trở về hạt cao lương cũng cùng nhau để vào trong nồi chưng nấu. Làm hạt cao lương hương khí dần dần tràn ngập ra lúc, gần như sắp muốn đói xong chóng mặt hắn rốt cục nhịn không được dùng tay bắt mấy ngụm nhét vào miệng bên trong. Kia thơm ngọt hương vị tại lúc đói bụng lộ ra phá lệ mê người, nhét đầy cái bao tử trở thành ý niệm duy nhất. Mắt thấy trong nồi canh đã bắt đầu phát hỏa, cá cùng tôm đều đã chín mọng, Trần Nhạc đội vàng lấy ra hai cái tràn đầy khe chén lớn, lại dùng tự chế một cái xẻng đem cá đặt đi vào. Một bát dùng để thịnh phong cá cùng tôm, một cái khác chén thì tràn đầy tùng tức trứng, tính cả kia đậm đặc nước canh cùng một chỗ, chỉ là ngửi một chút cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn xem cái này hai bát nóng hôi hổi đồ ăn, Trần Nhạc trên mặt lộ ra một chút hài lòng vẻ mặt. Hắn bưng hai bát hương khí phún phún đồ ăn đi vào trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cô vợ trẻ, người trước mở vừa mở cửa, ta cho ngươi cùng khuê nữ làm thịt cá còn có tôm. Cái này trời cũng sáng, hai mẹ con nhà ngươi tranh thủ thời gian ăn một miếng a. Trần Nhạc nhỏ giọng nói rằng, sợ mấy nhiễu tới có người trong nhà. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây hết thảy đều là chính hắn tạo ra nghiệt, hiện tại chỉ có thể từng chút đền bù, một lần nữa thắng được thê tử tín nhiệm. Trong phòng Tống Nhã Cầm nghe được thanh âm bên ngoài, hơi kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Trần Nhạc vậy mà lấy được cá. Khó trách tối hôm qua nữ nhi nói người thấy mùi thịt nhi. Tống Nhã Cầm đã ngồi dậy, khoác trên người áo đông, bên trong mặc một cái vải mãn bổ đính nát hoa áo lóc nhỏ. Mụ mụ, đây là sự thực sao? Là ba ba cho chúng ta làm thịt cá ăn đi. Nữu Nữu ngẩng lên cái đầu nhỏ, thanh âm mang theo vẻ mong đợi, rất là dáng vẻ ngây thơ. Cứ việc bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, ở tại nhà bà ngoại thời kỳ, tiểu nữ hài trong trí nhớ cũng không có quá nhiều oán hận. Đối với nàng mà nói, phụ mẫu là người thân nhất, cho dù đã từng bị đánh mang qua, nhưng cái kia bị khuất rất nhanh liền bị lãng quên. Chỉ là tuổi nhỏ nàng không nghĩ ra, phụ thân vì cái gì chán ghét như vậy chính mình, cùng nhà người ta ba ba vì cái gì không giống. Cho nên chỉ cần nghe được phụ thân hô tên của mình, liền sẽ bản năng muốn tới gần đi lấy lòng phụ thân. Không cho hắn chán ghét như vậy chính mình. Tống Nhã Cầm cũng không để ý một con cá, nàng lo lắng đây là Trần Nhạc bày dịu dàng cả bẫy, một loại viên đạn bọc đường. Loại này đột nhiên chuyển biến tốt đẹp nhường nàng cảm thấy bất an, bởi vì nàng biết trượng phu đi qua thường thường như thế, cuối cùng luôn luôn không như mong muốn. Nhưng mà, nhìn thấy nữ nhi xoa bụng nhỏ, một bộ đáng thương bộ dáng, nàng do dự mãi vẫn là mặc vào quần áo, mặc lên giày, nhẹ nhàng mở cửa. Cô vợ trẻ, ngươi mau đưa đồ ăn tiếp nhận đi, ta trước hết không tiến vào, hai người các ngươi trước đã ăn xong lại cho ta đưa ra đến là được. Trần Nhạc nhếch miệng cười, tận lực biểu hiện ra ôn nhu nhất một mặt. Tống Nhã Cầm không biết rõ Trần Nhạc đến cùng chúng cái gì tà, hoặc là có cái gì ý nghĩ khác, nhưng nghĩ tới nữ nhi đêm qua không có ăn cơm, trong nội tâm nàng cũng rất áy náy. Thế là, nàng cố nén nội tâm thấp hỏng, theo Trần Nhạc trong tay tiếp nhận kia hai cái chén cùng đũa. Nàng chưa kịp nói cái gì, Trần Nhạc vậy mà chủ động đóng cửa lại. Tống Nhã Cầm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhỏ Nữu Nữu sớm đã nhịn không được theo trên giường chạy tới, đứng tại giường xuôi theo bên trên, ánh mắt linh lợi chuyển, miệng nhỏ cắn ngón trỏ, không chớp mắt nhìn xem kia hai cái chén. Tống Nhã Cầm bỏ đi tâm lý tạp niệm, cầm chén để lên bàn, đẩy lên nữ nhi ổ chăn bên cạnh. Nữu Nữu ngoan, nhanh phủ thêm chăn mền, đừng đông lạnh lấy. Tống Nhã Cầm nhẹ nói. Nhỏ Nữu Nữu không kịp chờ đợi nằm sấp trên bàn, cầm lấy búa, tại trong chén gấp lên một dòng sông nhỏ tôm. Mụ mụ, ngươi mau ăn, nàng cái thứ nhất nghĩ tới là mẫu thân, kia không lớn tay nhỏ, dùng đũa động tác có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng vẫn là cố gắng đem sông tôm đưa đến Tống Nhã Cầm bên miệng. Tống Nhã Cầm đống nhiên cười, trong lòng tràn đầy cảm động. Nữ nhi quan tâm nhường nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, dường như trong lòng đóa hoa trong nháy mắt nở rộ. Nàng mở ra tiểu khẩu ăn nữ nhi đưa tới sông tôm, nhẹ nói, ăn ngon thật. Nữu Nữu nhanh ăn đi, nàng nhẹ nhàng sờ soạn một chút nữ nhi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Giờ phút này, mẫu nữ ở giữa yêu thương tại rét lạnh trong phòng lộ ra phá lệ ấm áp. Hai mẹ con ngồi trên giường, thưởng thụ lấy cái này khó được một bữa ăn ngon. Nữu Nữu tay nhỏ càng không ngừng tại trong chén kẹp lấy thịt cá, tôm cùng tùng tức trứng, mỗi một chiếc đều nương theo lấy nàng vui sướng tiếng cười cùng không ngừng tán dương, thơm quá, ăn ngon thật. Nếu là hàng ngày đều có thể ăn vào liền tốt. Tống Nha Cầm nghe nữ nhi lời nói, ánh mắt dần dần ảm đạm. Mỹ Hảo luôn luôn ngắn ngủi, những ngày này các nàng đã đói bụng rất nhiều ngày, đột nhiên ăn vào như thế phong phú thức ăn, liền chính nàng cũng giống như sinh ra ảo giác, cảm thấy sinh hoạt vốn nên tốt đẹp như thế. Nhưng mà hiện thực rất mau đem nàng lôi trở lại mặt đất. Trời đã nhanh sáng rồi, mang ý nghĩa nàng khả năng lại muốn đem nữ nhi đưa về nhà bà ngoại. Về phần Trần Nhạc hôm nay vì cái gì như thế khác thường, nàng đoán không ra, cũng không dám nghĩ tiếp. Nữ nhi thiên chân vô tà nhường Tống Nhã Cầm cảm thấy lòng chua xót. Nữu nữu nguyện vọng, mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt, tại Tống Nhã Cầm xem ra, đây chẳng qua là một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nàng nhìn xem trong chén còn thừa lại một nửa cá cùng hai cái tùng tức trứng, nhẹ giọng hỏi, "Nữu nữu, ngươi sao không ăn nha?" Lúc này Nữu nữu ánh mắt nhìn chằm chằm trong chén nửa cái cá cùng còn lại hai cái tùng tức trứng, liếm liếm bờ môi nhỏ. Cứ việc trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng nàng vẫn là vừa cười vừa nói, "Là cho ba bà giữ lại nha." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia non nớt kiên định, dường như đây là nàng có thể vì phụ thân làm duy nhất một sự kiện, càng giống là một loại bản năng. Ngoài cửa Trần Nhạc nghe được câu này lúc, ngay tại miệng lớn ăn hạt cao lương cơm. Nguyên bản cái này thô lương rất khó trở xuống nước, nhưng nghe tới trong phòng truyền đến nữ nhi Tiên Nhu thuận lời nói lúc, hắn trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Hạt cao lương nghẹn lời cổ họng của hắn, nhường hắn mở to hai mắt nhìn, rũa ra đại thủ lau nước mắt. Nhớ tới ở kiếp trước đối nữ nhi đủ loại ngược đãi cùng nhục mạ, Trần Nhạc chân hận không thể lại cho mình mấy cái tát. Giờ phút này, hắn khắc sâu ý thức được chính mình đã từng phạm sai lầm đến cỡ nào nghiêm trọng. Lúc này, Tống Nhã cầm chén đưa đi ra. Trần Nhạc tiếp nhận chén một phút này, Tống Nhã cầm muốn nói lại thôi. Trần Nhạc trong nháy mắt minh bạch thê tử tâm sự, vội vàng đoạt mở miệng trước, "Đừng đem khuê nữ đưa trở về, ta chờ một lát ngủ, sau đó lại đi trong núi đi một vòng, tranh thủ ban đêm lại cho các ngươi hai mẹ con sách về điểm thịt." Thôi do dự sau một lát, Trần Nhạc lại mở miệng lần nữa, "Ta biết ngươi không tin được ta, ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng là cô vợ trẻ, từ giờ trở đi, không muốn tự tuyệt ta đối với các ngươi hai mẹ con tất cả tốt, ngươi coi như ta đây là tại đền bù ta trước đó làm nghiệt." Nói xong, Trần Nhạc tiếp nhận chén, đi tới bếp lò bên cạnh, ăn một miếng lớn, một bên ăn một bên rơi lệ. Tống Nhã cầm ở một bên nhìn xem, tâm tư phức tạp. Nàng không biết rõ lần này Trần Nhạc lại có thể diễn bao lâu, cũng không biết lúc nào thời điểm hắn sẽ lần nữa lộ ra nguyên hình. Thở dài về sau, Tống Nhã cầm vẫn là đóng cửa lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mà Trần Nhạc ăn xong cơm no về sau, liền đem bát đũa tất cả đều thành tẩy một lần dọn xong, trực tiếp tựa ở góc tường tủi lửa đống bên trên đi lên một nằm liền ngủ mất tới. Ban đêm đi đuổi gà rừng chuyện này, cũng đem quên đi, bởi vì hắn thật sự là buồn ngủ quá. Cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cái mũi ngứa một chút, Trần Nhạc cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một khuôn mặt đáng yêu chứng, cầm trong tay rơm rạ côn, phồng lên miệng nhỏ, miệng bên trong đang lẩm bẩm. Nữu nữu lại là tiểu gia hòa này, thế mà thừa dịp chính mình ngủ thiếp đi chạy tới đùa chính mình. Ngươi là ba ba đi. Nhỏ nữu nữu nghiêng cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ dáng vẻ. Bởi vì trong ấn tượng phụ thân đã kinh biến đến mức rất mơ hồ, nàng chỉ là còn cảm thấy Trần Nhạc dáng vẻ có chút quen thuộc, cho nên mới sẽ bản năng muốn tới gần. Đương nhiên là ba ba. Có muốn hay không ba ba? Đêm qua cá ăn ngon không? Lần nữa nhìn thấy nữ nhi, mà lại là khi còn bé, Trần Nhạc tâm đều nhanh muốn hóa. Đặc biệt là nghĩ đến ở kiếp trước, nhà hắn tài bạc triệu, thân gia hùng hậu, nhưng nữ nhi lại cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ, cả đời không qua lại với nhau, hận hắn tận xương. Chính là bởi vì lúc nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha, lại bởi vì mẫu thân thụ cả đời khó khăn, mắc phải bệnh nặng, cuối cùng lại sầu não bất ức qua đời. Điều này cũng làm cho Nữu Nữu đã mất đi trên thế giới này thương yêu nhất là người. Mỗi khi gặp nghĩ tới đây, Trần Nhạc nội tâm đều tựa như kim đâm đồng dạng, nhớ tới đời trước hắn hoảng hoảng trương trương chạy đi bệnh viện, lại ngay cả Nhã Cầm một lần cuối đều không thể nhìn thấy. Đây cũng là hắn cả đời tiếc nuối, lại nhớ mang máng nữ nhi kia phẫn hận ánh mắt. Trần Nhạc khống chế không nổi tâm tình trong lòng, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, liền vươn tay muốn ôm ôm một cái nữ nhi. Lại tại lúc này, thừa dịp Trần Nhạc ngủ thời điểm, ra đi nhà cầu Tống Nhã Cầm đẩy cửa ra đi trở về. Khi thấy Trần Nhạc vươn tay hướng phía nữ nhi chộp tới trong nháy mắt, nàng bị dọa phát sợ, vội vàng mấy bước lao đến, đoạt trước một bước đem Nữu Nữu bế lên. Chương 8, làm hung ác gia hỏa chương 8, làm hung ác gia hỏa mụ mụ không phải nói để ngươi đừng đi ra sao, ngươi thế nào như thế không nghe lời mau cùng ta trở về. Tống Nhã Cầm ôm nữ nhi vội vàng đi vào trong phòng, tim đập bịch bịch, nếu như trở về trễ một bước, nàng cũng không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Trần Nhạc đã không có nhân tính, căn bản đã không có thuốc nào cứu được, cho dù là đống nhiên chuyển tính, thoáng đối với mình cùng nữ nhi tốt như vậy một chút, nhưng là Tống Nhã Cầm sâu sắc biết, cái này đều chỉ là tính tạm thời. Không được bao lâu, thậm chí liền ba ngày cũng không dùng tới, hắn liền sẽ có lộ ra nguyên hình. Mấu chốt nhất là, Trần Nhạc là có tiền hoa, có một lần thua đỏ mắt, hắn thậm chí muốn đem nữ nhi bán cho một nhà tuyệt hậu lao phu thê. Biết sau chuyện này, Tống Nhã Cầm quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, kêu trời trách đất, lại bị đánh tại thổ địa bên trên lăn lộn, chật vật đến cực điểm. Cuối cùng vẫn là theo nhà mẹ đẻ nơi đó cho mượn tiền, trả lại tiền nợ đánh bạc, lúc này mới đem nữ nhi cho tiếp trở về. Từ đó về sau, Tống Nhã Cầm liền không dám tùy tiện nhường nữ nhi cùng Trần Nhạc đơn độc ở chung. Đây cũng là đem nữ nhi gửi nuôi tại nhà mẹ đẻ nguyên nhân một trong. Trông mong Trần Nhạc, hai tay còn dừng lại tại giữa không trung, liền thấy Tống Nhã Cầm giống như là phòng bọn buôn người như thế đem nữ nhi mang vào trong nhà. Hắn cái này mới nhớ tới đời trước làm những cái kia chuyện thất đức, cũng khó trách thê tử một mực tại để phòng chính mình. Mắt thấy thời gian cũng không sớm, Trần Nhạc biết chờ trong nhà, các nàng hai mẹ con cũng không được tự nhiên, liền chậm rãi theo tủi lửa đống bên trong đứng lên. Hắn đầu tiên là đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Trong phòng ngay tại cho Nữu Nữu mặc quần áo Tống Nhã Cầm một bên lau nước mắt, nội tâm tràn đầy tiếc nuối. Ta đã biết, hiện tại liền đem Nữu Nữu đưa trở về, không cần ngươi thúc. Tống Nhã Cầm nổi lên dũng khí, rất là to gan hướng phía bên ngoài hô một tiếng. Cho dù là bị đánh, câu nói này hắn cũng muốn nói. Rõ ràng là nữ nhi của mình, lại muốn tặng cho nhà mẹ để đi nuôi, nào có dạng này làm cha, đều là cốt nhục của mình. Thế nào sinh nữ nhi liền biến thành bồi thường tiền hàng. Ngoài cửa Trần Nhạc nghe được câu này, biết thê tử lầm biết chính mình, liền vội vàng mở miệng giải thích nói rằng, cô vợ trẻ, ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói với ngươi, ta phải đi ra ngoài một bận. Nữu Nữu cũng đừng đưa trở về, đều đón trở lại, ngươi yên tâm đi, ta cái này ra ngoài làm ăn chút gì trở về, cam đoan sẽ không để cho hai mẹ con nhà ngươi đói bụng đến. Để lại một câu nói về sau, Trần Nhạc thở dài, cuối cùng vẫn không có đẩy cửa ra mặt đối mặt nói ra lời nói này, mà là đẩy ra ngoài bộ cửa, rời đi nhà, cảm nhận được băng tiên tuyết địa khí tức đập vào mặt, vừa tỉnh ngủ mông lung ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Mà còn trong phòng cho Nữu Nữu mặc quần áo Tống Nhã Cầm bỗng nhiên dừng động tắt lại, đầu tiên là cho là mình nghe lầm. Mụ mụ, vừa rồi cái kia giống ba ba người nói ta có thể trong nhà, không cần về nhà bà ngoại, vậy ta buổi tối hôm nay còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Nữu Nữu rất là ánh mắt mong đợi trơ mắt nhìn mẫu thân cũng mở miệng hỏi. Mà Tống Nhã Cầm lúc này nội tâm cũng bắt đầu mâu thuẫn lên, hắn thế nào bỏ được đem nữ nhi đưa trở về, còn không đều là bị Trần Nhạc bức cho. Thật là vừa rồi Trần Nhạc lại cho mình hy vọng, đồng ý đem nữ nhi lưu lại, thật là nghĩ nghĩ, gia hỏa này hỉ nộ vô thường, cái này lại ra cửa, sợ là nói không chừng lại chạy đi nơi đâu uống rượu, hay là đánh bạc đi. Vạn nhất nếu là thua, cảm xúc không tốt, khẳng định lại là uống lớn rượu, say thức trở về. Sau đó lại nhìn thấy nữ nhi trong nhà, hắn cái tính khí kia vừa lên đến, chỉ sợ lại muốn đem trong nhà nháo lật trời. Làm sao có thể phải nhớ rõ tình thời điểm nói lời đâu? Cho nên nghĩ đến đây Tống Nhã Cầm nội tâm thật giống như kim đâm như thế, bất ức thẳng lau nước mắt. Nữu Nữu nghe lời, đi trước nhà bà ngoại, chờ hai ngày nữa mụ mụ lại đem ngươi tiếp trở về. Nghe được lời của mẫu thân, Nữu Nữu trên mặt chờ mong trong nháy mắt biến thành thất lạc, vẫn là không bỏ được duỗi ra tay nhỏ ôm lấy mẫu thân cổ, hai mẹ con an vị tại trên giường khóc lên. Mà lúc này bên ngoài, Trần Nhạc hướng về phía hai tay thổi một khí, trong lòng suy nghĩ hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đánh một cái gà rừng trở về, cho nàng dâu cùng khuê nữ thật tốt cải thiện một chút cơm nước. Có trí nhớ của kiếp trước, mặc dù không giống như là phụ thân như thế chuyên nghiệp thợ săn, có kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng muốn so với người bình thường mạnh rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ trong tay không có tiện tay vũ khí, nếu là có thể làm ra một thanh súng săn liền tốt, chỉ là lấy hắn hiện tại thanh danh, mặc dù biết trong thôn có mấy nhà đều có súng săn, nhưng là căn bản mượn không đến. Trừ phi cầm đồ bật đi, thật là hắn hiện tại nghèo liền cơm đều không kịp ăn, lấy cái gì cùng người ta đổi a. Bất quá cũng may chế tác một chút cạm bẫy cùng mũ, chắc hẳn trải qua hôm nay một đêm, cũng hẳn là có chút thu hoạch. Hôm nay thuận tiện lại chuẩn bị cá, kiểm tra lão trên núi những cái kia tổ chim, khẳng định là đói không đến chính là. Bất quá Trần Nhạc vẫn là muốn làm đem lớn, lấy hắn nắm giữ dự báo năng lực, hoàn toàn có thể thoải mái mà tìm tới những cái kia gà rừng vết tích. Nghĩ đến đây Trần Nhạc nội tâm nóng nảy bắt đầu chuyển động, lần nữa đi tới lão Vương thúc trước cửa nhà, bởi vì đã trời đã sáng, cửa không có khóa, hắn đẩy ra liền đi vào. Sau đó liền trực tiếp tiến vào, trong phòng bếp lửa còn đốt, trong nồi ngồi nước nóng, hiển nhiên là đuổi kịp lão Vương thúc nhà ăn điểm tâm. Lão Vương thúc ở nhà đâu, Trần Nhạc đẩy cửa ra đi vào, liền thấy được Vương thúc nghiêng nghiêng chân, ngồi giường xuôi theo bên trên đang dùng cơm. Cầm trong tay một cái hắt toa toa bánh cao lương, uống vào rau dại canh, rau dại trong suốt còn có hôm qua Trần Nhạc đánh trở về đầu kia cá trích. Một cái bao lấy màu đỏ khăn trùm đầu lão phụ nữ, ăn chính là liếm miệng lưỡi, luôn luôn bẹp lấy miệng. Nhìn thấy Trần Nhạc thời điểm, lão Vương thúc nhếch miệng cười cười, dùng tay vỗ vỗ giường xuôi theo nói rằng, ngươi trận banh này tiểu tử, tới sớm như thế là muốn ăn trực à? Đến ngồi ăn một miếng, vừa vặn ngươi đem qua đưa tới cá, buổi sáng hôm nay ngươi thím liền dùng để sâu canh uống. Lúc này Trần Nhạc cũng là tại đói bụng, nếu là không có đầy đủ thể lực, lấy cái gì đuổi theo gà rừng? Đặc biệt là nhìn thấy người ta ngay tại ăn điểm tâm, bụng của hắn cũng bắt đầu kêu rột rột lên. Nhỏ A Nhạc, đừng ngoại đạo, ngươi thúc để ngươi ngồi xuống ăn, liền tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn, cái này bánh cao lương ta buổi sáng trưng không ít, ta cái này đi cho ngươi lấy chỉ chén. Vương Thẩm Tử cũng là nhiệt tâm người, vừa nói một bên nhiệt tình, liền chuẩn bị xuống giường. Trần Nhạc nhìn thấy về sau vội vàng tiến lên vươn tay một thanh, lại đem Vương Thẩm Tử đẩy trở về. Vương Thẩm Nhi, ngài cũng đừng núp đích, chính ta đi lấy. Trần Nhạc tuét miệng cười một tiếng, sau đó rất là quen thuộc đi tới chén giá đỡ trước kéo ra cửa gỗ. Bởi vì lao đông bắc lúc kia, mọi nhà bên trong đều có chén giá đỡ, đều là dùng gỗ chế tạo, rất thực dụng, không chỉ có chống nước còn nhịn đông lạnh. Chính là nhìn không thế nào lịch sự, bởi vì không có sân mặt, dùng lâu về sau liền sẽ biến thành màu đen. Nhưng Trần Nhạc cũng căn bản không chê, trực tiếp từ bên trong lấy ra một cái gà trống lớn chén, lại cầm một đôi gỗ đũa liền chạy tới. Đầu tiên là nhận lấy thím đưa tới bánh cao lương, lại chính mình cầm thìa đánh một chén canh, từng ngụm liền bắt đầu ăn. Ở một bên nhìn Vương Thúc cùng Vương Thẩm toàn đều không ngừng mà cười cười. Nhỏ A Nhạc, ngươi tiểu tử này cũng là rất có bản lĩnh, tùy ngươi cha căn nhi. Cha ngươi tại chúng ta cái này mười thôn tám cửa hàng có thể là có tiếng lên núi săn bắn tiện đem thức, để lấy một thanh súng săn, hắn liền dám đánh thằng ngu này. Trong thôn những tiểu tử kia tiến vào nhiều lần sơn, đem phụ cận đập chứa nước đều đánh kẽ nước băng tuyết, cũng không mất về mấy con cá. Tiểu tử ngươi chính mình liền mang về hai cái, thực là không tồi hay, hôm nay là dự định phải vào sân sao? Vương Thúc đã ăn no rồi, tiện tay nhặt lên tẩu hút thuốc, liền liêu tiến vào miệng bên trong, dùng tay đè lên phía trên làn gói, sau đó lúc này mới đặt vào bên cạnh chậu than bên trên nướng. Cái này cái gọi là chậu than chính là bùn bình. Dùng đất vàng cùng nước bóp lên một cái chậu lớn, thật giống như bồn rửa mặt như thế, đợi đến phơi khô về sau tới mùa đông liền có thể đem gỗ đốt thành cắt bọn đặt vào cái này trong chậu than sưởi ấm. Ân à, nói cho ngươi Vương Thúc, đêm qua ta muốn chơi gái tới, hạ kẹp cùng dụ mễ nhi, nhưng bây giờ những này gà rừng quá gà tặc, buổi tối hôm qua ngồi xổm non nửa thượng, liền bị ảnh tử cũng không thấy. Tay này bên trong không có đem súng săn, liền xem như nhìn thấy gà rừng, nếu là không chạy vào bộ bên trong, cũng chỉ có thể tại tuyết vỏ bọc bên trong truy. Trần Nhạc một bên xoa xoa cái mũi vừa nói, bên ngoài trời rất là lạnh, chờ ăn được điểm nóng hồi thời điểm, cái này nước mũi liền khống chế không nổi chảy ra ngoài. Vừa nói, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Lão Vương Thúc, bởi vì hắn biết Lão Vương Thúc trong nhà khẳng định có gia hỏa, chính là xưa nay không lộ ra.
Chương 9, cung săn. Chương 9, cung săn. Chúng ta trong thôn cũng là có mấy nhà có súng săn, cột nước nhà, bảo khố nhà, còn có màu anh nhà đều có, nhưng nếu là ngươi đi mượn nhà, khẳng định là mượn không đến.
Đúng rồi, nhà ta cái này có đem cung, vẫn là ngươi Thẩm Nhi mẹ hắn, ta già mẹ vợ Lâm Trung trước đó lưu lại lão vật, ngươi xem một chút có thể dùng được hay không, cái đồ chơi này còn có nguyên bộ sắt mũi tên đâu. Lão Vương Thúc chợt nhớ tới cái gì, sau đó mặc giày hạ, bắt đầu lục tung. Đây chính là cung Sừng Châu, ta đương nói, dân quốc thời điểm ta ra ra là dân đoàn giáo đầu, am hiểu nhất chính là cái này cưỡi ngựa bắn tên. Kia cung Sừng Châu chính là ta ra ra lưu lại, tới đời chúng ta nhi, trong nhà tất cả đều là nữ nha đầu, cũng không người vũ đao lộng đồng, cho không ta kia mấy người tỉ muội, người ta đều không ai muốn, sau đó liền bị ta cho mang về. Nghe được Vương Thẩm Kiều nói này, Trần Nhạc cũng hứng thú, đặc biệt là vừa nghe đến cung Sừng Châu thời điểm, trong lòng nổi lên một vẻ kinh ngạc. Đây chính là hiếm có vật. Cũng đúng lúc này, tìm tới. Lão Vương một bên nói, một bên theo cái dương đấy lật ra một cái bao bố, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra một thanh tinh xảo cung Sừng Châu. Không lưng từ Sừng Châu cùng vật liệu gỗ tỉ mỉ chế tác mà thành, dây cung căng cứng, lộ ra mười phần rắn chắc. Bên cạnh còn có một túi sắt mũi tên sắc bén, cán tên thẳng tắp. Ngươi nhìn, cái này cung được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, mặc dù có chút năm tháng, nhưng hẳn là còn có thể dùng. Lão Vương đưa cho Trần Nhạc, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Trần Nhạc tiếp nhận cung Sừng Châu, cẩn thận chu đáo lấy. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo dây cung, cảm thụ được nó có giãn cùng lực lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính ý. Trần Nhạc đem cung Sừng Châu cầm ở trong tay, nhẹ nhàng ước lượng một chút. Cái đồ chơi này tối thiểu phải có nặng hơn 20 cân, chịu nặng phân lượng nhường hắn ý thức được, cũng không đủ khí lực là căn bản kéo không ra cây cung này. Hắn thử khép kéo một chút dây cung, quả nhiên, kia cỗ cường đại lực đàn hồi cơ hồ khiến cánh tay của hắn rung động. Cái này cung Sừng Châu cùng truyền thống cung tiễn khác biệt. Trần Nhạc trong lòng âm thầm suy tư. Truyền thống đơn thể một cung bình thường chỉ dùng một cây vật liệu gỗ chế thành, mặc dù đơn giản dễ chế, nhưng lực lượng cùng tầm bắn đều có hạn. Mạnh hơn sức kéo cung Sừng Châu sức kéo càng lớn, bình thường cần 50 tới 70 lực lượng khả năng hoàn toàn kéo ra. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có khả năng kéo đến trăng tròn, nhưng cũng không ảnh hưởng sử dụng. Càng xa tầm bắn bởi vì phù hợp cung ghép có dáng tốt hơn, nó có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng, khiến cho mũi tên sơ tốc độ càng nhanh, tầm bắn càng xa. Ý vị này tại đi săn lúc, Trần Nhạc có thể tại càng khoảng cách an toàn bên ngoài đánh trúng mục tiêu. Hắn biết về sau săn thú phương thức, đa số là cung săn, trừ phi có thể lấy được tiện tay hảo thường, nếu không còn không bằng dùng cái này phù hợp cung ghép. Đi săn có súng cung săn săn phân chia, đương nhiên còn có càng thêm giá tính sôi trào đào săn. Tại Trần Nhạc xem ra thương săn tựa như sử dụng mạng bắt cá, cung săn chính là cần câu cá, cả hai đều cần giảng kỹ xảo, nhưng không nghi ngờ gì cái sau càng có tính khiêu chiến. Nhưng là hắn nhưng không có cái kia nhàn tâm đi khiêu chiến cái gì, chỉ là muốn dựa vào loại phương thức này đến cải thiện một xuống gia đình sinh hoạt, nhường vợ nữ ngừng lại ăn thịt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Thúc cùng Vương Thẩm, trong mắt tràn đầy cảm tạ. Tạ ơn Vương Thúc, Vương Thẩm, thứ này với ta mà nói quá trọng yếu. Trần Nhạc chân thành nói, chờ ta sử dụng hết, lập tức liền cho các ngươi trả lại. Lão Vương Thúc lại cười lắc đầu, dùng tay vỗ Trần Nhạc bả vai nói rằng, cái đồ chơi này thả trong nhà của chúng ta, chính là tại trong dương hít bụi, không thể nói lúc nào nếu là có côn trùng liền cho cắn hỏng. Cha ngươi trước kia đầu vậy nhưng là có tiếng thợ săn, ngươi là con của hắn, cũng học xong tay nghề của hắn, cái đồ chơi này đang thích hợp ngươi, chỉ là ngươi tiểu tử này quá lười. Liền chúng ta cái này một nửa sơn, cái kia liên tiếp thật là nhỏ hưng yên lĩnh, đi vào bên trong, muốn cái gì có cái gì, đối với chúng ta dân chúng mà nói, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, mà đối với các ngươi những này lên núi săn bắn lao săn mà nói, cái kia chính là núi vàng núi bạc. Tiểu tử ngươi nếu là không chút chịu khó, ai cũng không thể bức ngươi à, hiện tại chính ngươi tỉnh táo lại, là công việc tốt, cái đồ chơi này ngươi cầm cẩn thận, coi như đưa cho ngươi nghe đến Lão Vương nói những lời này. Trần Nhạc nặng nề gật đầu, nội tâm có một loại không nói ra được cảm động. Ăn no rồi cơm, vừa muốn cầm chén đũa lên đi tẩy, liền bị Vương Thẩm một bàn tay đánh vào trên mu bàn tay. Người trẻ danh to xác, tẩy cái gì chén, nên làm cái gì đi. Vương Thẩm cười mắng một tiếng, sau đó liền đứng dậy bắt đầu thu thập bát đũa. Trần Nhạc rồi nết nết miệng không nói thêm gì, cùng Vương Thúc chào hỏi một tiếng, lại cho mượn một vòng dây gai, lúc này mới con cùng đi ra cửa. Hiện tại có một cái lớn như thế tính sát thương vũ khí trong tay, mặc dù còn không cách nào kéo thành trăng tròn, nhưng chỉ cần không phải lợn rừng, bình thường gà rừng hoặc là sơn nhảy gì gì đó, một tiễn này xuống dưới tất nhiên là một cái lỗ máu. Săn lợn rừng có đôi chút cố hết sức, một người cũng rất khó giải quyết. Tại Đông Bắc bên này có lời giải thích, tại thợ săn trong vòng cũng vẫn luôn tại lưu truyền, cái gọi là khó khăn nhất đánh săn chính là một heo hai gấu tam lá hổ. Lợi hại nhất là lợn rừng, tiếp theo là gấu chó, cuối cùng mới là lá hổ. Nhớ ký phụ thân nói qua trong rừng cây tùng lợn rừng đáng sợ nhất, bởi vì thường tại sẽ bài tiết một loại đặc dính tùng dầu trên cây tùng cỏ ngứa. Lan lộn trên mặt đất dính vào bùn đất sau liền cùng mặc vào khôi giáp như thế, thương đều có thể đánh không thấu. Dưới mắt liền xem như đụng phải lợn rừng, Trần Nhạc cũng tuyệt đối sẽ quay đầu liền chạy, tùy tiện không thể xúc động. Thật vất vả sống lại một lần, còn không có nhường nàng dâu cùng nữ nhi hưởng bên trên phúc, chính mình liền rác, vậy coi như thật chính là trọng sinh vĩ đại chết bất ức. Ăn no rồi cơm cũng có khí lực, trọng sinh tới lúc còn trẻ thể trạng tự, gọi là một cái tặc kéo kéo tráng, dường như có sức lực dùng thoải mái. Sau nửa giờ, Trần Nhạc đã đi tới một nửa sơn, đầu tiên là đi tới hắn hôm qua gài bẫy cùng kẹp địa phương. Sau đó liền thấy hai cái bắt chim kẹp phía trên thật đúng là treo hàng. Hai cái nhà xảo nhi đã bị đông cứng, hiển nhiên là đêm qua liền đã bị kẹp lấy,
mặt tuyết bên trên vung gạo cây nhi cũng có bị mổ vết tích. Trần Nhạc không chút do dự đem kia hai cái tiểu gia hỏa theo kẹp bên trong đem ra, sau đó trực tiếp liền nhét vào phía sau trong cái sọt, cười toe toét miệng rộng thở gấp hô hô nhiệt khí. Cuối cùng là có chút thu hoạch, ban đêm có thể cho khuê nữ nướng nhà xảo nhi ăn. Cái đồ chơi này tẩy a, sau đó dùng gỗ cái thẻ mặc vào, trực tiếp liền đặt vào lò trong hồ nướng, chờ đem cọp lông nướng kết thúc, lại bôi lên điểm nồng già lớn tương, hương vị kia cực sướng. Sau đó hắn lại cầm lên chép mạng, nhét vào hôm qua đánh kẽ nước băng tuyết trong mắt, làm tốt đây hết thảy, hắn phủi tay, chuẩn bị lại vào trong núi bò leo cây, sờ điểm trứng chim trở về. Có thể một bước này vừa bước ra, đột nhiên, đại não truyền đến một hồi nhói nhói, sau đó trong đầu liền truyền đến một đạo hình tượng. Một đạo màu đen cái bóng, tại tuyết vỏ bọc bên trong nhảy tới nhảy lui, trong chớp mắt liền chui vào tuyết vỏ bọc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trần Nhạc trong lòng hơi động, đột nhiên quay đầu lại, bốn phía nhìn chung quanh một vòng, sau đó liền ở phụ cận đây đi vòng vo. Cuối cùng là đụng phải đồ tốt. Chương 10, cái niên đại này làm ăn chút gì, thật không dễ dàng. Chương 10, cái niên đại này làm ăn chút gì, thật không dễ dàng. Rất nhanh, hắn đã tìm được vết tích, cùng hắn trong đầu chỗ hiện ra hình tượng vết tích giống nhau như lúc. Tại cái này bờ ruộng cây lúa trong ruộng, hơi không cẩn thận một cước này xuống dưới liền có khả năng rơi vào tuyết trong hố, hơn nửa ngày khả năng leo ra. Bất quá Trần Nhạc từng bước đi qua, vẹn vẹn chỉ là không tới đầu gối vị trí, cũng không có đạp hụt. Hắn đã từ trên lưng cầm lên cái kia thanh hợp lại cung sừng châu, đồng thời cung tiễn đã lên dây cùng, chỉ là còn không có kéo ra. Hắn cũng không biết hiện tại chính mình tinh chuẩn đầu như thế nào, nhưng tóm lại muốn thử một lần, tốt xấu cũng đi theo lão đầu tử tiến lên núi dài quá kiến thức. Thấy tận mắt lão đầu tử đánh qua gấu chó, Trần Nhạc lúc này nội tâm đã dần dần kích động, thông qua vừa rồi dự báo hình tượng, hắn biết kể bên này có một cái sơn nhạy tử. Tại đông bắc cách gọi sơn nhạy tử, cũng chính là thỏ hoang. Bởi vì thời tiết quá lạnh nguyên nhân, có mặt tuyết tầng ngoài cũng đều bị đông lại, một chân đạp trên đến liền sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm. Cho nên đang săn thú thời điểm phát ra âm thanh rất dễ dàng quấy nhiễu tới con mồi, bất quá Trần Nhạc cũng không để ý, giống như là sơn nhạy tử loại này thú nhỏ, chính là muốn để nó sợ hãi, một hại sợ nó liền đã mất đi phân tức, chạy tán loạn khắp nơi nhảy loạn. Hiện tại liền sơn nhạy tử ảnh đều không có tìm được, cũng chỉ có thể dẫn xà xuất động, trước tiên đem cái đồ chơi này dẫn ra lại nói. Trần Nhạc đi vào phụ cận về sau, liền ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, cặp mắt kia thật giống như dạ đà như thế, bốn phía quét hình, sau đó vào thành tuyết đoàn gặm một cái bổ sung một chút trình độ, sau đó hướng phía chung quanh bốn phía ném loạn. Đi săn so chính là kiên nhẫn, nhịn không quá con mồi cũng chỉ có thể tay không mà về. Cũng may không có đợi bao lâu, hắn ném ra tuyết cầu rốt cục có hiệu quả. Trần Nhạc chợt thấy phía trước một mảnh tuyết vỏ bọc địa phương, có một cái chấm đen nhỏ tránh đông lúc đích, ngay sau đó liền nổi lên hai cái thai đoá, sau đó chính là lông xù đầu. Là cái kia màu xám thỏ dương tử, xuất hiện trong chớp nhoáng này, Trần Nhạc kích động bạc phần, cơ hồ là bản năng cầm xuống cung tiễn, hơi tới gần mấy bước về sau, liền ngừng lại. Khoảng cách này ít ra cũng là mười mấy mét có hơn, không thể lại tới gần, bởi vì con thỏ kia đã muốn chạy trốn. Trong chớp nhoáng này, hắn không chút do dự đáp cung bắn tên, một mạch mà thành động tác, càng đem cung sừng châu kéo chế thành nửa tháng trạng thái. Một giây sau, cung tiễn là bắn đi ra, chỉ có điều chính xác quá kém, trực tiếp đính tại cái kia sơn nhảy tử bên cạnh tuyết vỏ bọc bên trong. Lập tức, kia sơn nhảy tử nhận lấy kinh hãi, điên cuồng trốn xông lên, dường như tại trăm mét ba cái dấu chân. Kia thỏ hoang nhanh nhẹn vượt quá tưởng tượng của hắn, tại trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi nhanh chóng nhảy vọt dấu chân, mắt thấy là phải biến mất tại dưới sườn núi. Trần Nhạc bước nhanh đuổi theo, ánh mắt chăm chú nhìn con thỏ kia, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ sơ ý một chút trượt chân, mất đi trước mắt cơ hội. Sau đó cái này một người một thỏ ngay tại cái này đẩy trời trong đống tuyết đuổi theo, Trần Nhạc từng ngụm thở dốc lấy hà hơi theo đuổi không bỏ. Khi thấy con thỏ đã nhảy hạ sơn sườn núi, Trần Nhạc trong lòng căng thẳng, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết, mù quáng mà đi theo nhảy đi xuống sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng lớn nguy hiểm. May mắn là bên cạnh có một gốc cây giả vươn chặt cây, giống như là cố ý chuẩn bị cho hắn như thế. Trần Nhạc cấp tốc dùng chân ôm lấy thân cây, thân thể hướng về phía trước nghiêng, ổn định vị trí của mình. Hắn lần nữa nâng lên cung tiễn, mắt trái nhắm lại, mắt phải nhắm chuẩn, tiếng tim đập ở bên tai của hắn tiếng vọng, phảng phất là hoang dã rừng cây, băng thiên tuyết địa duy một thanh âm. Trần Nhạc biết, cái này một cơ hội duy nhất cực kỳ trọng yếu. Nếu để cho cái này con thỏ rơi vào trước mặt cỏ dại tuyết vỏ bọc bên trong, nó liền sẽ giống giọt nước dung nhập biển cả như thế, cũng tìm không được nữa tung tích. Nương tựa theo dự báo năng lực, Trần Nhạc có thể đoán được thỏ động tác kế tiếp, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn chỉ có một lần bắn tên cơ hội. Cung sừng châu trong tay hắn lộ ra phá lệ nặng nề, kéo dây cung động tác nhường hai cánh tay của hắn cơ bắp phát nhiệt nóng lên, mỗi một tấc cơ bắp đều đang tiêu đốt lực lượng. Hô, Trần Nhạc hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên bung ra. Mũi tên như là tia chớp màu đen, phá không mà ra. Ở giữa không trung, mũi tên dường như chệch hướng mục tiêu, dựa theo bình thường quỹ tích hẳn là thất bại. Nhưng mà, ngay tại một sát na kia, kỳ tích đã xảy ra. Con thỏ tại vượt qua một cái nhỏ sườn đất lúc đông nhiên đánh nhảy một cái, vừa vặn ở giữa không trung bị chi tiêu màu đen mũi tên xuyên qua, sau đó nặng nề mà đâm vào mặt đất. Mọi thứ đều là phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Trần Nhạc nhìn qua một màn này, trên mặt toát ra khó mà ức chế nụ cười. Cứ việc đánh tới con thỏ, nhưng hắn hiểu được, xuống dốc dễ dàng, lên dốc khó. Muốn nhặt lên cái này con thỏ cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì ý vị này hắn nhất định phải tìm tới một loại an toàn phương thức trở về đường cũ. Bất quá, giờ khắc này vui sướng vượt xa đối khó khăn lo lắng. Hắn chậm rãi theo cây bên trên xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí không lưng, chậm rãi theo dốc núi hướng xuống, cho đến sau khi rơi xuống đất, hắn đi hướng cái kia chết đi con thỏ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. một thanh liền đem màu đen mũi tên tóm lấy, mà con thỏ kia còn chưa chết hẳn, liền treo ở màu đen mũi tên bên trên. Hắc hắc, như thế một cái lớn phì con thỏ, lấy về, bất luận là nướng vẫn là nấu, cũng có thể làm cho nàng dâu cùng nữ nhi ăn miệng đầy chảy mỡ. Cái niên đại này người à, trong bụng đều không có giọt nước sôi, cho dù là một người phụ nữ mở rộng ăn, cũng phải 2-3 cân thịt heo khả năng ăn no. Thậm chí có lưu thủ phụ nữ, thừa dịp lão công không ở nhà, vì ăn một miếng tốt liền có thể cùng nam nhân khác làm tiền. Cho nên trong thôn cũng thường xuyên náo ra không ít chuyện xấu, nhưng cũng là không có cách nào, cái niên đại này không đói chết, muốn ăn no bụng cũng không khó, chỉ cần an tâm tài giỏi là được. Nhưng là muốn ăn được, dính chút dầu tanh, vậy coi như khó như lên trời. Khỏi cần phải nói, cứ như vậy một con thỏ hoang, đều có thể đổi lấy nửa cái nàng dâu, tuyệt đối không khoa trương. Đầu thôn Tây Ngô người họ, nửa túi gạo kê liền đổi lấy nàng dâu, mặc dù cái kia nàng dâu dáng dấp không ra thế nào, nhưng cũng coi là tứ chi nguyên vẹn, xuống đất có thể làm việc, hơn nữa còn cho Ngô người thọ sinh lớn tiểu tử béo, thời gian cũng là trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Suy nghĩ lại một chút chính mình, Trần Nhạc Chân muốn cho mình một bàn tay, thật tốt một tay bài đánh nát nhừ, lấy hắn cái này tướng mạo, phụ cận 10 thôn 8 cửa hàng cũng là nổi danh tuấn tiểu tử. Thân thể cũng khỏe mạnh, chính là tốt lao lực, lại cưới giống như là Tống Nhã Cầm như thế một cái xinh đẹp đoan trang nàng dâu, lại không biết cố mà chân quý. Nhìn xem người ta Ngô người thọ, cô vợ trẻ dáng dấp xấu như vậy, trong thôn đều xem như 3-4 đám người, còn không phải làm bảo bối như thế. Kia mỗi ngày đều giống như là tìm chó dường như khập khiễng, cắm cắm sững sờ vây quanh nàng dâu đi dạo. Liền sợ cái nào không chú ý à, nàng dâu liền cùng nam nhân khác làm tiền, làm nhỏ phá hài gì gì đó. Trần Nhạc hít một hơi thật sâu, mắt thấy thiên cũng không sớm, tranh thủ sớm một chút chạy trở về, sau đó đem cái này con thỏ cho thu thập, còn phải cho lão Vương thúc đưa 2 cái chân thỏ đâu. Đây chính là đi săn người quý củ. Cầm người ta cung, hạ hàng về sau, khẳng định là muốn cho người ta điểm thịt, ngươi nếu là giấu đi không cho người ta điểm, liền sẽ có vẻ xa lạ. Về sau để người ta biết, phía sau nghị luận ngươi vài câu, dần dà, toàn bộ thôn đều sẽ đối nhà ngươi có cái nhìn. Lại nghĩ mượn điểm vài thứ, hoặc là cầu người làm việc hỗ trợ, vậy coi như khó đi. Chương 11, Lão Thiên gia a, đem cái kia yêu ông nội của ta nhóm trả lại cho ta đi. Chương 11, Lão Thiên gia a, đem cái kia yêu ông nội của ta nhóm trả lại cho ta đi. Trần Nhạc tay nắm thật chặt chi kia mang theo thỏ tiễn, trong lòng tràn đầy trở về nhà vội vàng. Nhưng mà, khi hắn đang chuẩn bị theo dốc núi bỏ lại đường cũ lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hình tượng, liền ở bên phải cách đó không xa trên sườn núi, dường như cất giấu thứ gì. Đây không phải đơn giản trực giác, mà là một loại hắn khó mà giải thích dự báo năng lực phản hồi. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, vậy khẳng định là cái thứ tốt. Do dự một lát sau, Trần Nhạc quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn đem con thỏ treo ở bên hông dây gai bên trên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phía bên phải bên cạnh dốc núi di động. Mỗi một bước đều dị thường gian nan, bóng loáng mặt tuyết cùng bung lỏng hòn đá nhường cước bộ của hắn biến nặng nề mà nguy hiểm. Mấy lần, hắn cơ hồ đã mất đi cân bằng, nếu không phải kịp thời bắt lấy bên người thân cây hoặc bụi cây, chỉ sợ cũng sẽ lăn xuống đi. Hắn biết, tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, một khi thụ thương, nhất là té gãy chân, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, cực lớn có thể sẽ sờ sờ đông lạnh chết ở chỗ này. Bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục bò lên trên kia phiến chuỗi lùi dốc núi. Mồ hôi thấm ướt quần áo của hắn, hô hấp cũng biến thành gấp rút, miệng lớn thở gấp hà hơi. Nhưng hắn không để ý tới những này, ánh mắt cấp tốc đảo qua mặt đất, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Một mảnh nhỏ bị màu đen cây gỗ khô lá rụng bao trùm địa phương, bị mặt trời chiếu xạ đủ nhất địa phương, tuyết đều hòa tan, lộ ra vũng bùn mặt đất, hơn nữa đang ra bên ngoài bốc lên nóng hổi khí, nhìn cùng hoàn cảnh chung quanh hơi có khác biệt. Không có mơ tưởng, Trần Nhạc lập tức động thủ bắt đầu đào móc. Theo bùn đất một chút xíu bị gỡ ra, một cái hình dạng kỳ lạ vật thể dần dần hiện lộ ra. Làm tâm cuối cùng thổ bị rời lúc, Trần Nhạc ánh mắt đột nhiên mở to, kia là một cây nhân sâm. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng thông qua cẩn thận quan sát, nhẹ tay nhẹ phẩy hơn người tham gia mặt ngoài, tinh mịn bị văn tại đầu ngón tay hắn hạ dường như nói tuế nguyệt cố sự. Hắn cẩn thận quan sát lấy cái này gốc nhân sâm mỗi một chi tiết nhỏ, lô đầu dài mà khúc chiết, tráng kiện lại phân bố đều đặn, cần cây ốm dài cứng cỏi, cơ hồ bao trùm toàn bộ rễ chính. Đây hết thảy đặc thù đều có thể đánh giá ra, đây là một gốc có ít nhất 20-30 năm lịch sử sâm có tuổi. Mọi người đều nói, cái này nửa kho Tử Sơn là bảo địa, phía dưới chảy xuôi suối nước nóng, cái này suối nước nóng nước tới mùa đông, cho dù là mùa đông khắc nghiệt cũng đều nóng hổi lấy. Chảy xuôi địa phương cũng đều ấm áp. Mà hắn đào móc nhân sâm mảnh đất này, liền hướng bên ngoài bốc hơi nóng, thổ cũng là ẩm ướt, không có bị đông cứng bên trên, còn không có chuẩn, cái này dưới đất thật có suối nước nóng nước. Hắc hắc, đồ tốt a. Trần Nhạc nhẹ giọng tự nói, trong lòng vui mừng như điên, cái đồ chơi này nếu là cầm lấy đi quốc doanh cửa hàng bán, làm gì cũng có thể bán 7-8 tấm đại đoàn kết a. Tay của hắn run nhẹ nhẹ, đã là bởi vì hưng phấn, cũng là bởi vì ý thức được khoản tài phú này là gia đình mang tới cải biến. Cho cô vợ trẻ đặt mua một bộ da dáng lá cây, cho nữ nhi mua mấy khối quan đông khối lớn đường, thật tốt đền bù một chút cái này nhỏ thèm nha đầu. Tại mảnh này hoang vu trên sườn núi, Trần Nhạc cảm thấy mình giống như là phát hiện bảo tàng. Giá sơn sâm không chỉ có đại biểu cho tiền tài, càng mang ý nghĩa tương lai sinh hoạt cải thiện. Hắn cấp tốc đem nhân sâm bao khóa tốt, bỏ vào mang theo người trong túi tiền, sợ lại có bất kỳ sơ thất nào. Trần Nhạc trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm kích. Lần này ngoài ý muốn phát hiện không chỉ có giải quyết trước mắt khốn cảnh, còn có thể cải biến hắn cùng cuộc sống của người nhà. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nhân sâm bao khóa tốt, bỏ vào mang theo người trong túi tiền. Lúc này, sắc trời đã tối, Trần Nhạc không lại trì hoãn, mang theo phong phú thu hoạch, tăng tốc bước chân hướng phía nhà phương hướng đi đến. Trở về đi ngang qua hắn gài bẫy địa phương, vẫn không có gà rừng mắc lửa, cái này khiến Trần Nhạc có chút buồn bực. Chẳng lẽ lại con gà rừng này cũng bắt đầu mèo đông? Chạy một lần sơn, dày vò gần nửa ngày, chờ Trần Nhạc về đến cửa nhà thời điểm, phía tây mặt trời cũng sắp lặn, đỏ tốt giống như lửa như thế. Cái gọi là tắc bắc tà dương, chính là hình dung đông bắc mùa đông, mặt trời xuống núi thời điểm hình thành cảnh tượng. Trần Nhạc trở về thời điểm, đem đánh tới con thỏ che trong ngực, bên ngoài mặc áo thùng rông dài áo đông dày, gặp phải người trong thôn chào hỏi thời điểm, động tác biên độ cũng không dám quá lớn, liền sợ đem cái này thỏ cái đuôi cho lộ ra đi. Sở dĩ làm như vậy, Trần Nhạc cũng là không có cách nào, dựa theo lúc trước lão phụ thân đã nói với hắn đi săn quy củ, cái kia chính là đánh tới hàng trở lại trong thôn gặp phải người, cho dù là người ta cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, ngươi cũng đạt được người một miếng thì đi. Sở dĩ có cái quy củ này, cũng đều là lao đám thợ săn lưu lại kinh nghiệm, cái này thâm sơn xa rừng, đi săn người làm chính là lần này nguy hiểm sống, nói không chừng ngày nào xui xẻo, chịu tổn thương cái gì. Cái này nếu là trong thôn không có lưu lại tốt danh tiếng, người ta đi ngang qua thấy được cũng sẽ không cứu ngươi. Nhưng ngươi nếu là bình thường nhân duyên tốt, đánh xuống thịt cũng ăn không hết, liền từng nhà đưa một chút, dù sao cái này lui tới lên núi đốn tuổi người cũng không phải số ít, nói không chừng ngày nào liền người này duyên liền có thể cần dùng đến. Vẫn là câu nói kia, cái này rừng sâu núi thẳm, địa phương cất chim cũng không có, giao thông cực không tiện, đặc biệt là cái này núi hoang rừng hoang, nếu là ở chỗ này các người đều không có người biết, chết cũng liền chết. Cái niên đại này, dân phong thuần phác, nhưng cũng dũng mãnh, đặc biệt là có những cái kia hiểu xịu nhi xấu, trong lòng người, vẫn thật là có thể làm được cái này phía sau đâm đao chuyện tất đức. Nhưng dưới mắt, Trần Nhạc chính mình cũng không để ý tới, cô vợ trẻ cùng khuê nữ còn ăn không đủ no, đói bụng đâu, như thế nào lại đem thịt phân đi ra. Chờ lúc nào bọn hắn cái này một nhà ăn thịt tự do, hay là đánh tới lớn mây, hạ hàng hải sản, lại cho người khác điểm nhân duyên a. Trong nhà cửa không có khóa, Trần Nhạc vừa nắm tay khoác lên cửa gỗ bên trên, liền nghe tới sau lưng chuyển đến kéo kẹt giẫm tuyết vỏ bọc thanh âm. Hắn lần này đầu, liền thấy Tống Nhã cầm một bên dùng tay áo bôi nước mắt nhi, một bên hướng bên này đi. Cô vợ trẻ, ngươi đây là làm gì đi? Nhìn thấy Tống Nhã cầm thế mà khóc, Trần Nhạc giật nảy mình, rất là quan tâm đi lên mở miệng hỏi. Ai ngờ Tống Nhã cầm lại lườm hắn một cái, hoàn toàn không để ý đến, đẩy ra cửa gỗ liền hướng phía trong nhà đi đến. Trần Nhạc cũng đội vàng đuổi theo, sau đó đi vào phòng, tiện tay liền đem đánh tới con thỏ còn có hai cái xẻ nhà ném tới trên mặt đất. Tách trà bên trong cũng trang ba bốn đầu cá trích, cũng bị hắn một tay bỏ vào bếp lò bên trên, sau đó liền đi vào phòng. Tống Nhã cầm đưa lưng về phía Trần Nhạc ngồi xếp bằng tại trên giường, ánh mắt vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhìn ủy khuất vô cùng. Trần Nhạc liền đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt trong phòng tắt ma, liếc nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện khuê nữ Níu Níu không tại. Cô vợ trẻ, Níu Níu đâu? Ta không phải nói chờ ta trở lại, cho các ngươi hai cải thiện cơm nước sao? Trần Nhạc gấp vội mở miệng hỏi một câu. Tống Nhã cầm nghe được về sau, cái này mới chậm rãi xoay người đỏ hướng mắt, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì nàng sợ mới mở miệng oán trách quá nhiều, lại đem Trần Nhạc cho tính tình cho kích thích, khuê nữ đều đã đưa trở về, nếu là lại bị đánh một trận, chẳng phải là bệnh bật ai? Ngươi cũng là nói chuyện nha, cô nãi nãi của ta, tổ tông ai? Nên không phải? Ngươi đem Níu Níu cho đưa về nhà ngoài đi. Trần Nhạc trợn to trong mắt hỏi một tiếng, bởi vì trong lòng lo lắng, chỉ cần lớn giọng liền hiện ra. Doa Tống Nhã cầm nhảy một cái, ánh mắt đều đi theo nháy một cái, coi là Trần Nhạc lại bắt đầu phát cáu. Ta không đổi về đi lại có thể thế nào, chờ ngươi trở về cầm khuê nữ chút giận, sau đó hơn nửa đêm lại muốn dạy vò đến dạy vò đi. Ta sớm đưa trở về, tránh khỏi chọc giận ngươi sinh khí, cái này còn không được sao, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào, nữ nhi trong nhà cũng không được, đưa đến ngã mụ nơi đó ngươi lại không đồng ý. Tống Nhã cầm nội tâm đừng đề cập có nhiều tuyệt vọng, thậm chí cũng không biết đến cùng nên như thế nào khả năng hài lòng Trần Nhạc tâm tình. Ta không có ý tứ kia, càng không có đoán trách ngươi. Ngươi thế nào liền không thể tin ta một lần đâu? So với Tống Nhã cầm tuyệt vọng, Trần Nhạc lúc này càng là hận không thể một đầu đụng ở trên tường. Hiện tại bất luận hắn nói thế nào làm thế nào, cô vợ trẻ căn bản cũng không tin lời hắn nói. Ta còn có thể lại tin tưởng ngươi sao? Ta còn dám đi? Trần Nhạc, ta cầu van ngươi, đừng dày vò ta được không? Ngươi đến cùng còn muốn ta thế nào? Liền xem như ta cho ngươi quỳ xuống. Tống Nhã cầm vậy mà thật quỳ gối trên giường, nội tâm không chỉ một lần hô hoán, lão thiên gia à, van cầu ngươi đem trước đó cái kia yêu ta, đau ông nội của ta nhóm trả lại a. Càng nhiều thời điểm, nàng đều coi là Trần Nhạc là chúng ta, thật muốn tìm ra Mã Tiên Khiêu đại thần cho hắn nhìn một cái. Người này thế nào liền biến thành dạng này? Chương 12, cái này đàn ông có phải hay không hướng về phía gì? Chương 12, cái này đàn ông có phải hay không hướng về phía gì? Một màn này dọa đến Trần Nhạc vội vàng xuống tới, một tay lấy Tống Nhã cầm ôm vào trong lòng, mà Tống Nhã cầm bắt đầu dùng sức dãy rủa, so với năm rồi heo còn khó theo. Đặc biệt là đêm qua gặp thức ăn mặn, ăn cá về sau, cũng coi như là khôi phục một chút thể lực. Nhưng là Trần Nhạc mệt muốn chết rồi, một ngày này dày vò cũng là một thân mỏi mệt, mặc dù như thế, hắn như cũ kiên trì, thẳng đến Tống Nhã cầm cảm xúc dần dần bình phục, mới chậm rãi buông lòng ra hai tay. Nhưng Tống Nhã cầm cũng bình tĩnh lại. Ta đi đón Níu Níu, dạng này tổng được rồi, tránh khỏi ngươi không tin ta. Vừa vặn ta đánh một con thỏ, trước tháo bỏ xuống hai cái đùi, đang cho cha vợ của ta cùng lão mẹ vợ đưa đi. Trần Nhạc nói xong liền đi vào phòng bếp, bắt đầu thu thập. Mà Tống Nhã cầm cả người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút khó có thể tin. Trần Nhạc đi lên núi săn bắn. Hắn không phải nói đánh chết đời này cũng không biết đi săn a. Nhớ lại hai năm trước bởi vì đi săn đưa tới tranh chấp, Tống Nhã cầm trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Lần kia cùng công công cãi lộn, thậm chí kém chút động thủ, nhường Trần Nhạc lập thể không còn đụng đi săn sự tình. Khi đó còn tốt, hắn chưa nhiễm đánh bạc thói quen. còn biết tại đội sản xuất kiếm centimet là tốt lao lực, mặc dù không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng ngừng lại có thể ăn no, trong nhà không có gì sầu sự tình. A cái này thời gian 3 năm qua quá nhanh, đã từng dùng để săn thú thổ thương đã sớm bị lãng quên tại nơi nhỏ lánh, bịt kín một tầng thật dày dị sát. Bây giờ khi biết được Trần Nhạc nhặt lại cũ kỹ, Tống Nhã Cẩm trong lòng nổi lên biến hóa vi diệu. Suy tư một lát sau, nàng mặc vào giày, chậm rãi đi xuống giường, rón rén đẩy cửa phòng ra, vẹn vẹn giữ lại một đạo khe hẹp, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở rơi vào trong viện bận rộn thân ảnh bên trên. Chỉ thấy Trần Nhạc xoay người vểnh lên mông, vung lên lưới búa xử lý con mồi, cái kia màu xám lớn phì thỏ an tĩnh nằm ở một bên, còn có hai cái tiểu xảo chim sẻ. Tách trà bên trong đựng đầy mới mẹ đánh bắt cá cùng sông tôm, đây hết thảy đều là chân thật như vậy. Tống Nhã Cẩm nhẹ nhàng khép lại cửa, suy nghĩ ngàn vạn. Nàng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Trần Nhạc thật thay đổi sao? Hôm qua vác đi hạt cao lương lại về đến nhà, tuy có chỗ giảm bớt, nhưng cái này đủ để chứng minh bọn chúng cũng không bị đổi thành tiền đánh bạc. Tung tức trứng, giá cá trích, còn có chén kia tự tay hầm chế canh, những này thật sự bữa sáng, lại có điểm cảm giác không chân thật. Liên tưởng đến hai ngày này Trần Nhạc đủ loại biểu hiện, Tống Nhã Cẩm nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng. 3 năm qua chưa từng đi săn, cũng chưa từng lên núi, người một nhà cơ hồ 1 năm chưa chắc thức ăn mặn. Thế nào đột nhiên, hắn tựa như là đổi một người, thật giống như hướng về phía cái gì đồ không sạch sẽ như vậy. Loại này cử chỉ khác thường nhường Tống Nhã Cẩm không khỏi nghĩ nói, phải chăng nên đi một chuyến cha mẹ chồng chỗ Trường Lâm thôn, tìm vị kia đức cao vọng trọng gia mã tiên Lưu Tăng Cô, mời nàng xuất mã cho cái này đàn ông nhìn một cái. Dù sao, dạng này chuyển biến thật sự là quá mức đột ngột, để cho người ta khó có thể tin. Thế nào lại đột nhiên ở giữa khai thiếu? Ngay tại Tống Nhã Cẩm cũng đoán không được thời điểm, Trần Nhạc đông nhiên đẩy cửa ra, sau đó tuét miệng nói rằng, ta đem cái này hai cái phì một điểm chân sau, cho ba mẹ ta đưa đi, sau đó kia hai cái chân trước còn có thỏ đầu, liền phải làm phiền ngươi chạy chân, cho lão Vương thúc đưa đi. Nếu không phải theo nhà hắn cầm cung, còn đánh nữa thôi tới cái này còn thỏ đầu. Ta hiện tại liền đi ra ngoài, tranh thủ đi sớm về sớm, thừa dịp trời còn chưa có bôi đen nhì, đem khuê nữ tiếp trở về, ban đêm ăn thịt thỏ. Nói xong lời nói này về sau, Trần Nhạc lúc này mới quay người đi ra khỏi nhà. Mà Tống Nhã Cẩm đội vàng bò tới trên giường, đào lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chính là nhìn thấy Trần Nhạc thật hướng phía nhà mẹ đẻ cái hướng kia đi đến. Mắt thấy Trần Nhạc mất tung ảnh, lại phát hiện Hồ Tú Quyên vậy mà linh lợi cộc cộc hướng phía nhà mình đi tới. Nhã Cẩm, tại phòng không có. Có phải hay không còn đang giận ta đâu? Ngoài cửa truyền đến Hồ Tú Quyên thanh âm, trong tay nàng thật bưng lấy hai cái chiếu nặng khoai tây, nhanh chân đi tiến vào sân nhỏ. Tống Nhã Cẩm đội vàng đứng dậy, đi tới phòng bếp, mắt thấy đặt ở bồn sắt bên trong đã thu thập xong thỏ thân căn bản không kịp thu lại. Làm Hồ Tú Quyên mở cửa thời điểm, liền thấy bồn sắt bên trong lấy một cái lớn phì thỏ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ai nha, lão thiên gia của ta, ở đâu chỉnh như thế mập sơn nhạy tử a? Hồ Tú Quyên tiện tay liền đem khoai tây bỏ vào bếp lò bên trên, sau đó liền ngồi xổm ở lớn bồn sắt trước, cũng không chê mít tinh, dùng tay còn gãi gãi, đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh hoàn chỉnh bóc tới con thỏ ra. Nàng càng là ánh mắt tỏa sáng. Ai nha ta đi, như thế một khối da đều có thể làm một bộ bao tay, góp hai tấm làm áo vest nhỏ, chỉ định lao dễ nhìn. Nhã Cẩm, khối này con thỏ ra đưa cho ta được thôi. Hồ Tú Quyên là không sợ lạ như thế mới mở miệng, nghĩ thầm Tống Nhã Cẩm vốn là da mặt mỏng, lại thêm trước đó còn cho mượn không ít khoai tây, lúc này cái nào còn không biết xấu hổ cự tuyệt. Ngươi nếu là hiếm có, ngươi thì lấy đi a. Tống Nhã Cẩm nhẹ gật đầu nói rằng. Ai nha, Nhã Cẩm, ngươi để cho ta thế nào nói xong a, cảm ơn ngươi a. Vậy ta coi như không khách khí, khoai tây ta cho ngươi thả cái này. Hồ Tú Quyên đừng đề cập có nhiều vui vẻ, đây chính là gia hàng, xuất ra bán đi còn đáng giá không ít tiền đâu. Nàng cũng không chê bẩn, một thanh liền kéo lên khối kia con thỏ ra quyển A liền nhét vào trong ngực. Sau đó lại nhìn một chút kia bồn sắt bên trong thịt thỏ, bẹp bẹp miệng, cái đồ chơi này nếu là hầm lấy ăn, vậy nhưng láo hương. Mặc dù trong nhà nàng trôi qua cũng không tệ lắm, ngược lại là không lo ăn, nhưng là muốn ăn bữa thịt, coi như không quá dễ dàng, cũng có hơn một tháng không có thấy thức ăn mặn. Vừa mới cầm người ta con thỏ ra, hiện tại lại quản người ta muốn thịt, vậy nhưng thật có đôi chút hai nghịch ngợm. Vậy ta về trước ai nhã cầm, cái gì hôm kia phải dùng khoai tây, liền cái gì hôm kia bên trên nhà ta khíu, lấy, đi, cũng không thể cùng ta khách khí a. Hồ Tú Quyên nghiêng mặt to bản, lắc lắc mông lớn đắc ý hướng trong nhà đi. Cái này thái độ cùng hôm qua quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Một bên khác Trần Nhạc đã đi ra thôn, gặp phải trước mặt một đầu nhỏ đường rẽ, hướng phải rẽ ngang lại đi 7-8 dặm, liền có thể đến già trượng nhân già chỗ Thất Lý Chuân. Sở dĩ gọi Thất Lý Chuân là bởi vì khoảng cách trên trấn có 7 dặm khoảng cách. Hơn nữa phần lớn thôn, làng, công xã khoảng cách Thất Lý Chuân đại khái cũng đều là 10 dặm phạm vi bên trong, danh tự cũng là danh xứng với thực. Mặc dù sắc trời đã dần dần muộn, nhưng cũng may còn không có tối như bưng. Huống chi tới mùa đông, đông bắc mặt trăng còn là rất lớn rất tròn, cho dù cái niên đại này không có đèn đường, ban đêm cũng có thể đại khái nhìn thấy lộ diện. Cái này vừa đi ra đi hơn một dặm, Trần Nhạc còn nghĩ chờ một lát tới cha vợ trong nhà nên nói như thế nào có thể đem nữ nhi tiếp trở về. Dù sao trước lúc này hắn những cái kia xúc chuyện phát sinh nhi thật là không làm thiếu, thậm chí cùng cha vợ ra tay đánh nhau, uống nhiều quá về sau đem cha vợ nhà cửa sổ cùng cửa đều đập. Chỉ cần thua không có tiền, hoặc là liền đe dọa cô vợ trẻ, Tống Nhã Cẩm trở về đòi tiền, nàng dâu nếu không trở lại tiền, hắn liền khí trực tiếp tìm tới cửa, thậm chí có một lần kém chút đem cha vợ nhà tranh cho điểm. May mắn thôn dân chung quanh tất cả đều chạy ra, kịp thời cây đuốc tiêu diệt, cũng là bởi vì việc này đem cha vợ khí nằm tại trên giường, 3 ngày không có xuống tới, kém chút đã vào ở bệnh viện. Mà hắn tên xuất sinh này con rể, cơ hồ tại Thất Lý Chuân có tiếng, vì thế cha vợ cùng lão mẹ vợ không ít mất mặt xấu hổ, cảm giác đời này làm hối hận nhất sự tình, chính là đem khuê nữ gả cho Trần Nhạc tên bại hoại này. Trải qua trọng sinh, đã tẩy tâm lột xác, nhưng là không có người biết quyết tâm của hắn, chỉ biết là hắn trước kia đã làm những cái kia chướng nhãn tử sự tình. Trên đường Trần Nhạc liền nghĩ đợi lát nữa tới cha vợ nhà làm như thế nào nhận sai nói xin lỗi. Đi ngang qua phá cầu gỗ thời điểm, Trần Nhạc đỗng nhiên dừng bước, xoa xoa cái mũi, hướng về sau mặt nhìn thoáng qua. Không ai a, vừa rồi đó là cái gì động tĩnh? Trần Nhạc gãi đầu một cái, xác định chính mình không có nghe lầm, vừa rồi nghe thật thật sáng sáng. Cái này đêm hôm khuya khoắt không có gió, rát rất lạnh, chung quanh có chút động tĩnh, đều có thể nghe được tin tưởng. Ngay tại Trần Nhạc chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên nhìn thấy ven đường thảo quặng bên trong có một chiếc thả ngã xuống đất đôi tám lớn cống xe đạp. Trần Nhạc đội vàng đi ra phía trước, lột một chút xe đạp, luôn cảm giác nhìn con mắt. Chương 13, tay cầm lao tôn mù loại nhược điểm. Chương 13, tay cầm lao tôn mù loại nhược điểm. Đây không phải thôn kế toán, tôn hai mù loại xe đạp sao? Nhìn thấy cái này vừa ngã vào thảo quặng bên trong xe đạp, Trần Nhạc trong lòng hơi động, sẽ không phải là cái này tôn hai mù loại đêm hôm khuya khoắt đi nhà ai uống rượu trên đường trở về gây tiếng trong khe đi. Cái này chết già lạnh lẽo thiên dễ dàng nhất chết có người, hơn nữa chết có người loại sự tình này tại Đông Bắc thường xuyên xảy ra, chết có đa số cũng đều là một chút lao tiểu quỷ, bởi vì uống xong rượu toàn thân phát nhiệt, mơ mơ màng màng ném tới tuyết vỏ bọc bên trong ngủ mất. Làm phát hiện thời điểm người đều cứng rắn. Giống bọn hắn Thái Bình thôn đầu thôn Tây lão lương quả phụ nhà nam nhân, chính là năm ngoái mùa đông đi những thôn khác ăn lứa tịch, ban đêm trở về thời điểm liền tiến vào trong khe. Chờ phát hiện thời điểm, người cũng là lạnh, có thể kia trong ngực cho vợ hắn mang về xà bần do thịt còn có chút ấm ư đâu. Lúc ấy nhưng làm lão lương quả phụ khóc xong, kém chút cho khóc ngủ. Đã phát hiện loại sự tình này, Trần Nhạc khẳng định không thể không quản, liền bắt đầu tại phụ cận quét mắt lên, hướng phía đầu cầu phía dưới đi đến, nhỏ trên mặt sông đã kết băng. Mơ hồ nghe được vòm cầu phía dưới truyền đến mơ hồ thanh âm. Trần Nhạc liền hóp lưng lại như mèo, chậm rãi hướng phía trước tới gần, hoảng hốt nhìn thấy hai thân ảnh lén lén lút lút. Ai u, ai u. Lao tôn mù lòa ngươi điểm nhẹ. Ngó ngươi tuyển cái này phá địa nhi, đêm hôm khuya khoắt chạy đến vòm cầu nơi này làm chuyện này, ngươi là muốn chết cóng lao nương à, cái mông đều nhanh đông lạnh hai nửa. Theo một người phụ nữ âm thanh âm vang lên, ngay sau đó chuyển đến một đạo cởi mở tiếng cười. Ta còn muốn đi nhà ngươi nhiệt kháng đầu đâu, đây không phải là sợ người nhìn thấy sao, vậy nếu là để cho người ta phát hiện, nhà ta trước kia tử còn không đem ta chặt. Đêm nay ta đi ăn lớn tịch, cố ý mang cho ngươi lớn đùi gà, đợi lát nữa ngươi về nhà nóng hổi ăn. Tôn mù lòa nói xong liền đem dùng giấy dầu bao lấy đùi gà nhét vào trong tay của nữ nhân. Phụ nữ một phát bắt được đùi gà, cái này mới không có tiếp tục phàn nàn. Trần Nhạc xích lại gần như thế xem xét, đội vàng liền che lên ánh mắt, cái này mẹ hắn là muốn chết à, cái này băng thiên tuyết địa thiên nhi, ở bên ngoài làm phá hài liền không sợ cho đông lạnh bên trên. Không nghĩ tới tôn mù lòa còn có hoa này hoa tâm ruột, bình thường nhìn qua trung thực bản phận người, không nghĩ tới sau lưng liền đổi một lớp da. Nhớ tới hắn cái kia cao lớn thu cạnh mập cô vợ trẻ, là trong thôn nổi danh lưu manh, muốn bao nhiêu dũng mãnh có nhiều dũng mãnh. Nhất làm cho Trần Nhạc ký ức khắc sâu chính là có một lần tôn mù lòa nuôi trong nhà heo nhảy vòng, liền bị cái này hổ hỏng bét lão nương môn một bàn tay thô cho quạt trở về. Kia lão đại heo mập quẳng xuống đất tốt nửa tỉnh mới đứng lên, cẩn thận như vậy một nhìn, mũi heo đều chảy máu. Dưới mắt cái này phá sự, nếu để cho vợ hắn cho biết, xem chừng tôn mù lòa cũng phải bị đánh quỳ xuống. Hơn nữa thế nào nghe kia người phụ nữ thanh âm cũng rất quen thuộc, Trần Nhạc cẩn thận nghĩ một hồi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đây không phải lão lương quả phụ sao? Thế nào cùng lão tôn mù lòa làm đến cùng nhau? Trần Nhạc là không có ý định quản loại này nhàn sự, bất quá hắn vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, chợt nhớ tới cái này lão tôn mù lòa trong nhà có hai cây thương, có một loại là đơn quản thức súng săn, còn có một loại chính là bệnh lên cầm. Hai ống súng săn, loại này thương rất tốt thao tác, hơn nữa lực sát thương còn rất lớn, dùng để đánh hiệu bảo, săn lợn rừng đều đủ. Mà cái này hai thanh súng săn cũng đều là lão tôn mù lòa đi những thôn khác trừ nợ định tới. Trần Nhạc trước đó còn nghĩ qua nhà mình thổ thương phế đi không dùng được, còn muốn đi mượn một thanh, nhưng là vừa nghĩ tới tôn mù lòa kia móc mũi khóa sâu đức hạnh, là khẳng định không mượn được. Nhưng dưới mắt, đụng phải đối phương điểm này phá sự, chẳng khác nào cầm đối phương được điểm. Nghe vòm cầu từ dưới đáy kia lão tôn mù lòa ngao ngao hô một tiếng, sau đó hai người qua loa phải làm xong sự tình, liền vô cùng lo lắng xuyên áo đông quần. Lão tôn mù lòa vừa đem chó mũ ra chụp tại trên đầu, như thế quay người lại liền thấy tiểu Hà xuôi theo bên trên một đạo đen xì bóng người. Cái này nhưng làm hắn giật nảy mình, đặt mông đều ngồi ở trên mặt băng, liên tiếp bò lên mấy lần cũng không dậy, vẫn là lão lương quả phụ bắt hắn cho kéo dậy. Ngươi làm gì nha? Giật mình trong nháy mắt, nhìn ngươi chỉnh cái nào đều là, đều đông thành băng cặn bã. Lão lương quả phụ mắng mắng chít chít, có bộ dáng, đừng. Chớ lên tiếng, tiểu Hà xuôi theo bên trên có người. Tôn mù lòa kiểu nói này, đến viên lão lương quả phụ hai chân như nhũn ra, tại chỗ cũng là đặt mông ngồi ở trên mặt băng. Điểm này chuyện xấu nếu như bị người ta nhìn thấy, ở trong thôn như vậy một tiếng giường, về sau còn thế nào ngẩng đầu gặp người? Đều lại ngươi. Vô cùng lo lắng, không phải đem ta cho kéo qua đến. Người còn không nhanh đi truy, việc này nếu là náo ra đi, ta còn thế nào gặp người a? Lão nương quả phụ dùng sức đập một cái tôn mù loạn đuổi, thúc giục một câu. Đi, chớ quấy rầy nhao nhao cây đuốc, người đều chạy, ta đi đâu đuổi theo. Mau dậy về nhà, vừa rồi không chừng là ta hoa mắt. Nghe lão tôn mù lòa kiểu nói này, liền quả phụ lúc này mới do dự dự từ dưới đất đứng lên, hai người có tật giật mình, đi mấy bước liền quay đầu nhìn vài lần. Đem ven đường xe đạp đỡ sau khi thức dậy, liền thẳng đến lấy trong thôn đuổi đến trở về. Tận đến giờ phút này, Trần Nhạc theo cầu bên kia chui ra, hắn phủi tay, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó liền thẳng đến lấy cha vợ nhà bước nhanh chạy tới, vừa mới nhìn một trận vở kịch, chậm trễ khoảng chừng 2 phút rưỡi đâu. Hơn nửa giờ về sau, Trần Nhạc bước nhanh đi vào thất Lý Xuân, hàn phong gào thét lên xuyên qua thôn trang, cuốn lên trên đất tuyết động, ở trong màn đêm hình thành từng mảnh màu trắng sương mù. Rốt cục, Trần Nhạc đi tới cha vợ nhà bên ngoài viện. Điển hình Đông Bắc nông thôn lão thổ phôi phòng ở, tường thân là dùng bùn đất cùng rơm rạ hỗn hợp kháng trúc mà thành, trải qua nhiều năm gió táp mưa sa. Trên vách tường đã xuất hiện một chút pha tạp vết rách. Nóc nhà là dùng cỏ tranh xếp thành, mặc dù có chút địa phương đã sụp đổ, nhưng chỉnh thể coi như kiên cố. Ống khói bên trong toát ra từng sợi khói xanh, theo hàn phong phiêu tán ra, mang đến một tia ấm áp khí tức. Trong viện mặt đất bị băng tuyết bao trùm, chân đạp trên đi phát ra kéo kẹt thanh âm. Sân nhỏ một góc chất đống một cái cao cao củi lửa đống, củi chỉnh tề mã đặt chung một chỗ, bên ngoài còn che kín một tầng thật dày râm rạ, phòng ngừa tuyết nước rớt vào. Củi lửa đống bên cạnh là một cái cũ nát đá mài, phía trên cũng tích đầy tuyết, nhìn đã có thời gian rất lâu không có sử dụng qua. Đại môn là dùng mấy khối tấm ván gỗ hợp lại mà thành, cửa trục đã rỉ sét, đẩy cửa lúc lại phát ra một hồi chói tai cách âm thanh. Trên cửa treo một thanh cũ kỹ khóa sắt, khóa thân đã bị đông cứng đến lạnh buốt, Trần Nhạc không thể không dùng sức run rẩy mấy lần mới mở ra. Ngoài cửa lớn bên cạnh dán một bộ phai màu câu đối xuân, chữ viết đã mơ hồ không rõ, nhưng lờ mờ còn có thể nhận ra phúc người mãn ở giữa mấy chữ. Trên khung cửa treo một cái đèn lồng đỏ, mặc dù ánh đèn mở tối, nhưng trong bóng đêm lại có vẻ phá lệ ấm áp. Cái này vừa đi vào sân nhỏ, liền thấy trong phòng cửa mở, một chậu nước nóng bị gắn đi ra còn chưa rơi xuống đất, đã biến thành băng sương. Lốp bốp rơi trên mặt đất. Trần Nhạc lúc này hai tay cắm ở trong tay áo, co lại cái đầu, hướng phía trước liếc nhìn. Mà vừa lúc mở cửa cụ bà cũng nhìn thấy nhà mình trong sân đứng đấy một người, lúc ấy bị dọa một cái giật mình, trong tay chậu rửa mặt đều kém chút rơi trên mặt đất. Rất nhanh liền phản ứng lại, cụ bà thử thăm dò đi ra, thao lấy lao đông bắc thổ ngữ chào hỏi một tiếng, "Ai nha, hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta ra sản viện ra ta." Cái này cái gọi là trong sân, chính là đông bắc đối nhà mình sân nhỏ cách gọi, đồng dạng nông thôn đều có hai cái sân nhỏ, trước phòng gọi trước trong sân. Phòng ở đằng sau gọi sau trong sân, đa số đều là dùng để mùa hè đủ loại rau quả, loại điểm bắc lô. Nhà kho gọi hạ phòng đồng dạng ở vào chủ phòng, tức ở người chính phòng, bên cạnh hoặc đằng sau là dùng đến cất giữ nông cụ, lương thực, tuổi lửa các loại vật phẩm địa phương. Bởi vì nó đối lập khá thấp, vị trí cũng tương đối vắng vẻ, bởi vậy gọi tên hạ phòng mẹ là ta, Trần Nhạc. Trước mắt lao phụ nhân chính là Trần Nhạc lao mẹ vợ Trương Quế Chi. Trương Quế Chi đã tới gần Trần Nhạc, bởi vì có chút cẩn thị, đến gần mới nhìn rõ, đứng tại nhà mình trong viện lại là nàng kia tên bại hoại cặn bã con rể. Lập tức Trương Quế Chi sắc mặt cũng thay đổi, vừa nhìn thấy Trần Nhạc thật giống như thấy được ôn thần, hai cái đùi cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Ngươi cái này lớn đâu quỷ, lại tới làm gì a? Chương 14, thấp thỏm đến nhà, cha vợ cùng lão mẹ vợ. Chương 14, thấp thỏm đến nhà, cha vợ cùng lão mẹ vợ. Vừa nghĩ tới tháng trước, khuê nữ mặt mũi tràn đầy là tổn thương chạy trở về, ôm ngoại tôn nữ thương con khóc, nặng cái này làm mẹ tâm đều vỡ nhanh. Mẫu nữ ba người ôm cùng một chỗ khóc, khi Trần Nhạc cha vợ Tống Chí Cương mang theo dao phay liền muốn đi tìm Trần Nhạc tính sổ sách. Một lần kia Tống Chí Cương là thật cực kỳ giận dữ, dự định cùng Trần Nhạc một mạng đổi một mạng, dù la đầu vào chính mình đầu này mạng già, cũng phải đem nữ nhi từ nơi này đổ hỗn trướng trong tay cứu ra. Một lần kia xem như Trần Nhạc gặp may mắn, không dám ở trong nhà đợi, lại đi ra ngoài lêu lổng, cũng coi là tránh thoát một kiếp. Nhưng là, mấy năm qua này, Trần Nhạc là thay đổi hoa thức làm yêu, có chuyện gì không có chuyện liền chạy tới cô vợ trẻ nhà mẹ để đến làm ồn ào, làm cho toàn bộ làng đều biết nhà bọn họ điểm này phá sự. Vì thế, Nhã Cầm ba cái ca cũng không thiếu đánh qua Trần Nhạc, thật là tiểu tử này chính là lưu manh, đánh nhẹ không quản sự, đánh nặng khuê nữ còn phải hầu hạ hắn, thật là bắt hắn không có cái biện pháp. Đến mức cha vợ Tống Chí Cương tại làng bên trong đều cảm giác không ngẩng đầu được lên làm người, sống lưng cũng là càng ngày càng cong. Người tốt lành gì nhà cũng không chịu nổi Trần Nhạc hành hạ như thế, đối với hắn cái này muốn chướng con rể, toàn bộ lao Tống nhà đều đã bịt kín bóng ma. Mỗi một lần hắn tới, đều là huyên náo gà chó không yên. Cho nên dưới mắt nhìn thấy Trần Nhạc tới, Trương Quế Chi trong lòng lộn bột một tiếng, hỏi thăm thời điểm thanh âm đều đi theo run run. "Mẹ, ta là tới tiếp Nữu Nữu, thuận tiện lại cho ngài mang đến hai cái chân thỏ. Ta ban ngày đi lên núi săn bắn mấy bắt, vận khí cũng không tệ lắm, đánh tới một cái sơn mẹ tử." Trần Nhạc vừa nói một bên đem hai cái chân thỏ xách lên, tại lão mẹ vợ trước mặt lung lay. Lão thái thái nhìn liền rất mập, nguyên vốn cũng là bị cha vợ nuôi nét mặt hường hào, thật là mấy năm gần đây bị Trần Nhạc nháo đằng cả người đều gầy thoát cùng nhau, hàng ngày đều vì nữ nhi cảm thấy xấu bi. Lão Tống nhà có ba con trai hai cái khuê nữ, ngoại trừ nhỏ khuê nữ không thành ra, cái khác đều lập gia đình, thời gian cũng đều sống rất tốt. Liên duy chỉ có nàng cái này khuê nữ Tống Nhã Cầm, qua kia đều không gọi người thời gian, có thể là lúc trước êm đẹp con rể, làm sao lại biến thành bộ dáng này. Đừng nói khuê nữ nghĩ không ra, bọn hắn lao lương khẩu cũng nghĩ không thông, ai chúng ta cũng không dám muốn, ngươi bội vàng lấy về à. Nữu Nữu cũng ngủ thiết đi, ngươi đêm hôm khuya khoắt tới đón nàng làm gì? Trương Quế Chi liên tục lắc đầu, làm sao có thể đem ngoại tôn nữ giao cho Trần Nhạc tên bại hoại này, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt. Mấy cái này dân cờ bạc là không có nhân tính, lần trước Trần Nhạc kém chút đem khuê nữ bán đi, vẫn là bọn hắn lao lương khẩu đồng bính tây thấu ít tiền đem hải tử cho chủ về. Cái này không phải người làm sự tình á mẹ, ngươi tốt xấu để cho ta vào xem một cái Nữu Nữu, xem hết ta liền đi. Còn có mấy câu muốn làm lấy ngươi cùng ta cha trên mặt làm nhảm Trần Nhạc vẻ mặt kiên định ngữ khí nói rằng, nhìn bộ dạng này, nếu là không bằng lòng hắn, chỉ sợ buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Trương Quế Chi thở dài, lớn như thế tuổi tác, thật sự là chịu không được dày vò. Do dự một lát, nàng lúc này mới vẻ mặt đề phòng xoay người, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Trần Nhạc hai mắt. Lúc này trong phòng, một cái vóc người khô gầy, tóc có chút hoa râm, nhưng nhìn rất là chính phái lão đầu, cũng chính là Trần Nhạc cha vợ Tống Chí Cương đang trên mặt đất xoa xoa bắp. Nghe được cửa mở thanh âm, hắn liền ngẩng đầu nhìn nhà mình bạn già, vẻ mặt cứng ngắc đi đến, giống như bị người bắt như thế. Vừa rồi hô cái gì đồ chơi? Có phải hay không có thú xuống núi chạy đến nhà ta trong viện? Tống Chí Cương mở miệng hỏi thăm một câu. Ở đâu ra thù à, còn không phải cái kia lớn đâu bị tới, ta cùng hắn nói dốc không dậy nổi, ngươi nói với hắn à? Trương Quế Chi cong lên tay, liền trực tiếp ngồi ở giường xuôi theo bên trên, tránh ra thân thể trong nháy mắt đó, Trần Nhạc thân hình liền hiện lộ ra. Tống Chí Cương nhìn thấy về sau, mặt mo trong nháy mắt biến xanh xám, cơ hồ là không chút do dự liền đem trong tay bắp động tử hướng phía Trần Nhạc đập tới. Cũng may Trần Nhạc phản ứng cấp tốc, nghiêng đầu một cái tránh thoát, nhưng là thủy tinh lại đập vào cửa sổ bên trên phát ra lắc lư một tiếng. Người đáng giết ngàn đao, còn dám tới nhà của ta? Mau mau cút, tranh thủ thời gian cút cho ta, không phải hôm nay ta chặt ngươi biết độc tử. Tống Chí Cương nổi trận lôi đình, đại thủ tại bắp hạt trồng bên trong mò được một thanh vua vít, cơ lấy đến liền hướng phía Trần Nhạc vào tới. Trương Quế Chi xem xét cái này sao có thể được à, mặc dù Trần Nhạc không phải người, nhưng là ngươi cái này làm già ra tay cũng không thể không có phân tức, nếu là đem người cho đánh cho tàn phế, đánh phế đi, cuối cùng khổ còn không phải nhà mình khuê nữa sao? Lão Tống, ngươi mau đem vua vít buông xuống. Trương Quế Chi vội vàng liền lên lôi kéo trợ phù, một bên sông Trần Nhạc hô to, ngươi có chuyện gì mau nói à, nói xong đi nhanh lên đi. Trương Quế Chi vừa nói một bên lau nước mắt. Nhìn thấy cha vợ cùng lão mẹ vợ tất cả đều như là thấy giống như tiểu nhân, cũng đủ để chứng minh hắn phạm vào sai lầm cùng tội nghiệp, đến cùng cho cái này lão lưỡng khẩu mang đến như thế nào tổn thương. Là chính mình đáng lợi, tự làm tự chịu. Lúc trước vừa kết hôn thời điểm, cha vợ cùng lão mẹ vợ đó là thật coi như con đẻ, đem hắn như con đẻ đồng dạng đối đãi. Muốn bao nhiêu tốt tốt bao nhiêu, trong nhà có một chút ăn ngon uống sướng, trước tiên đem hắn cái này cô gia tử kêu lên, trong nhà địa vị kia cũng không cần nói, lần kia đến, mẹ vợ đều làm xong đầy bàn đồ ăn. Mặc dù rất ít gặp tới thịt, nhưng nhiều loại sơn giã đồ ăn, còn có mát đồ ăn làm cũng là bao no ăn, mười phần phong phú. Hơn nữa còn biết lái một bình hoàng đào đồ hộp bày ra tại trước chỗ ngồi của hắn. Cha vợ càng là tại ăn cơm trước, mang theo hắn mấy cái kia đồ đệ mấy tháng trước liền đưa tới mà không bỏ uống được rượu ngon, tất cả đều nóng tốt bày ở Trần Nhạc trước mặt. Thậm chí không tiếc đem trong nhà nuôi heo xuất ra đi tặng lễ cho hắn cái này con rể tìm việc làm, thật là Trần Nhạc bất tranh khí, cô phụ đôi này lão nhân đối kỳ vọng của hắn. Mắt thấy lão lưỡng khẩu tức giận như thế, Trần Nhạc cũng là hít một hơi thật sâu, một giây sau, hắn trực tiếp hai chân uốn lượn quỳ trên mặt đất. Lão lưỡng khẩu thấy cảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này đến cùng lại muốn làm cái gì? Cha mẹ, thật xin lỗi, trước đó đều là ta có lỗi với các người, cũng có lỗi với Nhã Cầm, ta cũng không phải là người. Nhưng là ta hiện tại suy nghĩ minh bạch, ta nghĩ thật tốt cùng Nhã Cầm sinh hoạt, đem các nàng hai mẹ con chiếu cố tốt, van cầu các ngươi cho ta một cơ hội, liền cái này một lần cuối cùng. Ta biết ta hiện tại nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là các ngươi lão lưỡng khẩu chỉ cần nhìn xem là được, ta sẽ thật tốt đền bù các nàng hai mẹ con, cái này nửa đời sau cho các nàng làm trâu làm ngựa đều được. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, lại hướng phía lão lưỡng khẩu dập đầu một cái cúi đầu. Nhận lầm thái độ tích cực, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất chân thành. Nhưng mà lão lưỡng khẩu lại tất cả đều thở dài, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất thấy Trần Nhạc quỳ xuống dập đầu xin lỗi, liên tục bảo đảm. Trước đó hôn tiểu tử này đem Nhã Cầm đánh dựa mặt giường, uống rượu quá nhiều lại chạy tới náo, chờ tỉnh rượu về sau, liền dùng kêu trời trách đất xin lỗi. Có thể cái nào một lần không phải nói kết thúc xin lỗi, qua mấy ngày ngày tốt lành liền lại muốn lộ ra nguyên hình, vòng đi vòng lại, ép căn bản không hề hối cải để làm người mới. Lão lưỡng khẩu cũng sớm đã đối với hắn thất vọng, ngay cả hắn Trần Nhạc chính mình lão tử đều bởi vì việc này cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lại có ai còn dám ở trên người hắn ký thác kỳ vọng? Chương 15, hắn trước kia xưa nay không nấu cơm. Chương 15, hắn trước kia xưa nay không nấu cơm. Ngươi đừng xé một bộ này, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, đừng tại chúng ta nhà dễ thấy. Nữu Nữu đã ngủ, hơn nữa trời cũng đã trễ thế như vậy, ngươi cũng tranh thủ thời gian về a. Do dự sau một lát, Tống Chí Cương trong lòng lửa giận cũng dần dần lắng xuống, mặc dù trong lòng cũng không có tha thứ cái này ở nhà con rể, nhưng cũng không tốt lại tiếp tục nổi giận. Trần Nhạc, ngươi mau dậy à, ngày này đều sơn đen bôi đen, Nhã Cầm ở nhà một mình chúng ta lão lưỡng khẩu cũng không yên lòng. Ngươi nếu là thật muốn thay đổi, vậy thì làm được nhìn, đừng tổng chơi những cái kia hư đầu bán não. Trương Quế Chi cũng không nhịn được phất phất tay, liền nàng đối cái này con rể cũng thất vọng cực độ. Trần Nhạc nghe được về sau thật sâu thở dài thở ra một hơi, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, sau đó đem trên thân cong hai cái to mọng đùi thỏ bỏ vào trên giường. Cha mẹ, đây là hôm nay ta đánh trở về sơn nhạy tử, cho các ngươi đưa hai cái đùi, còn lại ta lưu cho Nhã Cầm bồi bổ thân thể, chờ hôm nào ta đánh lấy gà rừng lại đưa cho ngài tới. Ta hiện tại liền trở về không có tiếp vào nữ nhi. Trần Nhạc nội tâm cũng cảm giác được một hồi nhói nhói, rất là chua xót. Nhưng hắn biết đây đều là tự mình làm nghiệt, nên chính mình tiếp nhận. Đem hai cái chân thỏ buông xuống về sau, hắn lúc này mới cô đơn xoay người hướng phía bên ngoài đi đến. Tống Chí Cương nhìn xem trên giường hai cái to mọng chân thỏ, lăng thần một lát, đi đem hắn chào hỏi trở về, đến đều tới, cũng không kém hắn cái này phần cơm. Đem thức ăn trượt một giải, nhường hắn ăn xong lại về. Tống Chí Cương cũng không để ý tới kia hai cái thỏ chân, mà là quay thân lại tiếp tục xoa bắp đi. Cơm này cho hắn ăn đều hưởng công, nhường hắn có sức lực trở về đánh khuê nữa sao? Trương Quế Chi rất không tình nguyện. Tống Chí Cương lại trợn to trong mắt, lớn tiếng nói, cũng không cho hắn ăn no trở về, chịu đói chính là ta khuê nữ. Nghe được lao đầu tử như thế một dạng, Trương Quế Chi cũng cảm thấy rất có đạo lý. cái này Trần Nhạc lúc trước thời điểm cũng chỉ cố chính mình ăn no, cô vợ trẻ cùng khuê nữ tất cả đều bị đói, cái này không phải các lao gia có thể làm ra sự tình. Nghĩ được như vậy, Trương Quế Chi liền vội vàng hướng phía bên ngoài đuổi theo, vừa đẩy cửa ra liền thấy Trần Nhạc đang ghé vào xương phòng trên cửa sổ, ngốc cười a a bởi vì hắn khuê nữ níu níu liền nằm tại xương phòng giường sưởi bên trên che kín chăn nhỏ, cũng sớm đã ngủ được, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Trần Nhạc nội tâm hiện ra vô tận hối hận, đáng yêu như vậy tiểu nha trứng, làm sao lại có thể hạ thủ được? Đây chính là chính mình con gái ruột a, nhiều nhận người hiếm có a. Trần Nhạc đều muốn phá mở cửa sổ út sắp thân nữ nhi bên cạnh, thật tốt hầu ở thân nữ nhi bên cạnh, tốt muốn sờ một chút nàng kia đỏ bà khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn cái gì đâu, hai tử đều ngủ, ngươi cũng đừng giày vò. Vào nhà ăn cơm lại đi. Trương Quế Chi triệu kêu một tiếng về sau, lúc này mới quay đầu vào phòng, sau đó châm củi nhóm lửa. Trần Nhạc lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó đi vào phòng, nhìn thấy cha vợ Tống Chí Cương chừng chính mình một cái, hắn liền ngồi giường xuôi theo bên trên, túi đầu loay hoay ngón tay. Đại khái mấy phút sau, mẹ vợ Trương Quế Chi bưng nóng hổi dưa chua để lên bàn, còn có hai cái hoa màu bánh cao lương đặt ở trong chén. Mau ăn, ăn xong nhanh đi về. Trương Quế Chi sau khi nói xong, liền đem hai cái thỏ chân cũng đưa đến phòng bếp, treo ở trên tường. Trần Nhạc lên tiếng, liền cầm chén đũa lên miệng lớn bắt đầu ăn. Lớn đông bắc canh dưa chua, phối hợp cái này hoa màu bánh cao lương, có một phong vị khác, đem Trần Nhạc ăn thẳng ở hơi. Tống Chí Cương tiện tay đưa qua, một cái lớn tách trà bỏ lên bàn. Trần Nhạc tuét miệng cười cười, bưng lấy lớn tách trà liền miệng lớn uống một ngụm lớn. Mắt nhìn thấy Trần Nhạc đã ăn xong, hai cái lớn bánh cao lương tất cả đều vào trong bụng, một buồn nhỏ canh dưa chua, cũng là một giọt không dư thừa. Kìa cha mẹ, ta đi về trước. Đoán chừng hiện tại Nhã Cầm ở nhà cũng chờ gấp. Trần Nhạc nhìn xem còn tại xoa bắp cha vợ mở miệng nói một tiếng. Cha vợ đầu đều không có nhấc, chỉ là hừ một tiếng, Trần Nhạc liền vội vàng đi ra cửa hướng phía trong nhà tiến đến. Lão đầu tử, ngươi nói một chút tiểu tử này lần này là không phải thật sự có chút đổi tính. Cái này cũng bắt đầu lên núi săn bắn mới bắt, còn có thể nghĩ đến cho chúng ta đưa hai cái chân thọ chờ Trần Nhạc sau khi đi. Trương Quế Chi liền vào phòng, sau đó ngồi giường xuôi theo bên trên mặt mũi tràn đầy đều là dáng vẻ nghi hoặc. Cái này có thể nói rõ cái gì? Cha hắn trước kia chính là săn thú, mấy năm trước Nhã Cẩm vừa gả đi thời điểm, tiểu tử này không phải cũng là rất chịu khó, hàng ngày đi lên núi săn bắn vây bắt sao? Vừa lúc bắt đầu đều rất tốt, ngươi xem một chút hiện tại bộ này đức hạnh, thời gian này nhường hắn qua đều không có hy vọng. Lần này cho chúng ta đưa hai cái chân thỏ, không chừng muốn có ý đồ xấu gì đâu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, quay đầu đem hai cái này chân thỏ cho hắn đưa trở về, chúng ta cần phải không dậy nổi. Lần trước cho chúng ta đưa một đầu ngũ hoa thịt, quả thực là bị hắn lừa gạt đi 20 khối tiền, thừa dịp hai chúng ta hai cái không ở nhà, hắn cũng dám đem ngươi khẩu phần lương thực móc ra đi bán. Ta nhưng không tin hắn một bộ này. Tống Chí Cương bĩu môi một cái nói. Trương Quế Chi nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, còn không thể hiện tại liền đem cái này hai cái chân thỏ cho đưa trở về. Đây quả thực là củ khoai nóng bỏng tay, cũng không thể tiếp. Kia muốn không ngày mai ta liền cho hắn đưa trở về. Trương Quế Chi có chút ngồi không yên. Đưa cái gì đưa, trước quan sát hai ngày lại nói, trước hết treo ở nơi đó, hắn lúc nào đến muốn liền lúc nào cho hắn lấy về. Ngược lại không thể lại bị hắn lừa gạt, nhà ta liền thừa điểm này khẩu phần lương thực, nhưng phải nhìn cẩn thận đi. Tống Chí Cương nói đến đây thời điểm liền bưng lên một cái bồn lớn bắp lô hạt, đi ra khỏi phòng trực tiếp đưa đến hạ trong phòng. Một bên khác, trong nhà cũng sớm đã sốt ruột chờ Tống Nhã Cầm, ghé vào trên cửa sổ nhìn hồi lâu, cũng không thấy Trần Nhạc trở về. Gấp nàng đã bắt đầu mặc lên pha áo đông, mang lên khăn trùm đầu khăn, dự định về một chuyến nhà mẹ đẻ. Nàng lo lắng nhất chính là Trần Nhạc muốn đi trong nhà náo, nếu là đem phụ thân cho khí cái nguy hiểm tính mạng, kia nhưng làm sao bây giờ à? Đại ca nhị ca bọn hắn lại không ở nhà, ba ba có thể không nhịn được Trần Nhạc giày vò, nếu là hai cái thân ca ca ở nhà lời nói, Trần Nhạc cũng không dám đi náo. Sau khi mặc quần áo tử tế, Tống Nhã Cầm liền chuẩn bị ra cửa, vừa đẩy cửa ra liền thấy cửa chính Trần Nhạc túi đầu đi trở về. Ngươi làm gì đi, thế nào mới trở về a? Tống Nhã Cầm mở miệng hỏi một câu. Ta đi đón quê nữ. Nhưng là cha mẹ không cho, Niu Niu đã ngủ. Trần Nhạc vừa nói một bên vào phòng, tháo xuống chó mũ ra treo ở trên tường. Tống Nhã Cầm sau khi vào phòng, liền biến khẩn trương lên, chính là đứng tại cửa ra vào, một khi phát hiện không đúng xoay người bỏ chạy ra khỏi nhà. Bởi vì nhìn ra được, Trần Nhạc đi cha mẹ nhà hẳn là kinh ngạc, không chừng cảm xúc không tốt, lại sẽ đem khí rơi tại trên người mình. Loại sự tình này hắn nhưng là làm không ít. Cô vợ trẻ, ngươi tại cửa ra vào làm gì? Nhiều lạnh à? Cái này giường cũng không nóng, ta đi đốt một đốt. Đúng rồi, ta trở về nhìn thịt này đều treo trên tường, ngươi ban đêm không ăn sao? Trần Nhạc cởi bỏ tràn đầy miếng vá phá áo đông, tiện tay liền ném tới trên giường. Dù sao đánh một ngày săn về sau, còn không có trở về nhà, cái này áo đông đã sớm ướt đẫm, gió thổi qua đều còn đến băng cứng. Ta không ăn. Ta cũng không đói bụng. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm chậm rãi cúi đầu, lại tại lúc này bụng bất tranh khí phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Trần Nhạc trong nháy mắt liền nghe tới. Ai nha, ngươi thế nào không ăn a, làm gì không phải chờ lấy ta? Ta tại cha mẹ nhà ăn xong trở về. Ngươi mau tới giường, ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên nóng hổi, ta hiện tại liền đi nhóm lửa, cho ngươi đem thịt thỏ nấu ăn. Trần Nhạc một bên nói một bên đi ra ngoài. Tống Nhã Cầm vội vàng gọi đến một bên, có chút không thể tưởng tượng nhìn xem Trần Nhạc vậy mà thật đi tới phòng bếp. Hơn nữa gia hỏa này phát hiện trong chum nước không có nước, vậy mà trực tiếp cầm lên đòn gánh cùng hai cái mộc nước mang hộ, cũng không mặc áo khoác liền trực tiếp ra cửa. Chỉ chốc lát sau Trần Nhạc liền chọn lấy hai nước mang hộ nước, tất cả đều rót vào trong bạn, sau đó liền nhóm lửa tuổi cọ nồi nấu cơm. Hơn nữa thoạt nhìn hữu mô hữu dạng, đốt ra nước nóng, đem chặt tốt thịt thỏ bỏ vào, trước chắc một lần bỏ máu. Nhìn trong chốc lát, Tống Nhã Cầm liền đóng cửa lại, sau đó thoát giày liền ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi. Hắn đây là thế nào? Có phải thật vậy hay không chúng ta? Tại sao lại bắt đầu nấu cơm? Hắn trước kia thật là xưa nay không nấu cơm a. Tống Nhã Cầm trong lòng đã bắt đầu có chút sợ hãi, hai tay vướt vướt mặt. Dạ, nhất định là hàng ngày huyễn tưởng hắn có thể cải tà quy chính, nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu nằm mơ. Chương 16, nông thôn mỹ thực, hành thái xào lăn thọ rừng thịt, nàng dâu thèm khóc. Chương 16, nông thôn mỹ thực, hành thái xào lăn thọ rừng thịt, nàng dâu thèm khóc. Lúc này Trần Nhạc thật giống như thật biến thành người khác, hắn nhưng cho tới bây giờ không làm cơm, càng không khả năng đi lên núi săn bắn đi săn. Kia chết mệnh, hơn nữa còn có nguy hiểm, sớm tại 3-4 năm trước liền không gặp hắn tiến lên núi. Hai ngày này đến cùng làm sao? Tống Nhã Cầm ngồi giường bên trong suy nghĩ lung tung, ra ngoài trong phòng bếp nhưng Trần Nhạc bận rộn thật quá mức, cho nàng dâu nấu cơm là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Thậm chí còn ngâm nga ca điệu. Nương theo lấy thịt thọ chặt thành từng đoạn, lên nồi đốt dầu, hắn lại chạy đến trong viện, theo trong đất đào ra hai cây đông lạnh hành, lột ra cầm trở về chặt thành hành thái, một thanh liền vùng tiến vào trong nồi. Ầm. Mỡ lợn cùng hành thái khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Mặc dù Trần Nhạc vừa cơm nước xong xuôi, nhưng ngửi được mùi thơm này cũng là nhuyễn bông nhúc nhích cái mũi, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ dáng vẻ. Chờ xào ra hành thái hương, hắn liền đem một mâm thịt thỏ tất cả đều ném vào, lại thêm mấy cái vật liệu gỗ, cây đốt tăng lớn. Trần Nhạc tay chân lanh lẹ đem ban ngày theo trên núi móc trở về tùng tức trứng thì gia nhập vào trong nồi, theo thịt thỏ cùng một chỗ đun nhừ. Hắn thuần thục hướng trong nồi tăng thêm số lượng vừa phải nước, bảo đảm nguyên liệu nấu ăn đều có thể bị nước canh bao trùm. Tiếp lấy, hắn theo bên cạnh trên kệ lấy xuống một khối nhỏ nhà mình ướp gia vị lao dưa muối, cắt thành tơ mỏng, cùng nhau ném vào trong nồi. Dạng này có thể vì làm nói đồ ăn tăng thêm một phần đặc biệt mặn hương. Vì gia tăng phong vị, hắn lại chạy tới trong viện, theo dưới đống tuyết bới ra mấy cây cong đến cứng rắn hành tây cùng vài miếng cương, dùng sống đao vô nhẹ nhẹ đánh sau, cắt thành lớn đoạn, trực tiếp vung vào xôi chảo trong nồi. Những này tươi mới gia vị không chỉ có thể đi tanh, còn có thể nhường hầm đi ra canh càng thêm ngon. Trần Nhạc lại từ góc tường trong ngăn kéo nhỏ lật ra một bao trước đó đồn dưới làm quả ớt, xé thành vài đoạn, tính cả mấy hạt hoa tiêu cùng nhau để vào trong nồi. Trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại toàn bộ phòng bếp. Đắp lên nắp nồi, Trần Nhạc điều chỉnh dưới lò hỏa diễm, nhường thế lửa biến ôn hòa mà bền bỉ. Lúc này, Tống Nhã Cầm đã tại trên giường đã ngửi thấy nồng đậm mùi thịt khí tức, đều đã có 2-3 tháng không có dính vào thức ăn mà nàng, bụng trong nháy mắt liền lại bắt đầu bất tranh khí hoa hoa kêu lên. Nàng vẫn là thẹn thùng dùng tay bưng kín bụng, không muốn bị phía ngoài Trần Nhạc nghe được. Đợi có chừng một hồi, Tống Nhã Cầm đã đem cái bàn cất kỹ, sau đó Trần Nhạc liền bưng một cái nóng hôi hổi nhỏ bốn sắt bỏ lên bàn. Cũng nấu hạt cao lương cơm cũng đều thịnh đến tràn đầy, đồng thời cầm chén đũa tất cả đều đưa đến Tống Nhã Cầm trước mặt. Cô vợ trẻ, ngươi ăn trước, ta đi cấp ngươi cua chút nước trà đến. Tranh thủ thời gian ăn a, đợi lát nữa lạnh liền ăn không ngon. Trần Nhạc nói xong, liền hướng phía ra ngoài đi tới, đem nồi soát một lúc sau, liền bắt đầu một lần nữa nấu nước nóng. Cùng sử dụng phích nước nóng ngâm một chả bạc nước nóng, bỏ vào một bên. Hắn không có vào nhà, bởi vì sợ thê tử nhìn thấy chính mình quá mức khẩn trương, liền cơm đều ăn không ngon. Đợi đại khái mấy phút về sau, Trần Nhạc vừa vào nhà phát hiện Tống Nhã Cầm vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, nhưng là bát đũa cũng không có động. Thế nào, có phải là không tốt hay không ăn a? Vẫn là làm mặt. Trần Nhạc đem tách trà đặt vào trên mặt bàn, cầm lấy đũa trước nếm một khối thịt thỏ, nhập khẩu một mùi thơm, rất là mỹ vị. Không có vấn đề a, ăn thật ngon a. Trần Nhạc càng thêm nghi hoặc nhìn Tống Nhã Cầm. Ngươi ăn trước, ăn để thừa ta lại ăn. Tống Nhã Cầm nhìn thoáng qua trong chậu thịt, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là nhịn được. Trần Nhạc nghe được về sau trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đột nhiên nhớ tới trước đó trong nhà có ăn ngon thời điểm, đều là hắn trước ăn để thừa mới cho thê tử cùng hài tử. Nghĩ đến đây, Trần Nhạc nâng lên đại thủ liền cho mình một bạt hai, đấy gọi là một cái bang, Tống Nhã Cầm đều bị giật nảy mình. Cô vợ trẻ, ta biết, hiện tại nói xin lỗi vô dụng, đều là lỗi của ta. Coi như ta cầu văn ngươi, nhanh lên ăn được không? Ta về sau sẽ không bao giờ lại như vậy, càng sẽ không ra ngoài cược, liền hảo hảo đem thời gian qua tốt, sau đó lại đem khuê nữ tiếp trở về. Ta thể ngươi không tin, nhưng là ngươi có thể nhìn ta tiếp xuống biểu hiện a, ngươi có thể không cho ta cơ hội, nhưng muốn cho phép ta đi đền bù ngươi. Trần Nhạc vẻ mặt thành thật, trong mắt chứa nước mắt. Cũng là thẳng đến lúc này, Tống Nhã Cầm phủ bụi đã lâu tâm rốt cục có một tia bừng lòng. Nàng chậm rãi vươn tay, theo Trần Nhạc trong tay nhận lấy bữa, kẹp một khối lớn thịt thỏ, bỏ vào trong chén liền tiểu khẩu bắt đầu ăn. Nhưng cảm nhận được kia bắp đùi hương tràn ngập cái mũi cùng khoang miệng ở giữa, vì bị cực hạn hài lòng một cái chớp mắt, Tống Nhã Cầm rốt cục nhịn không được, dùng tay che mặt khóc lên. Nàng cái này vừa khóc cũng không cần gấp, thật là đem Trần Nhạc làm cho sợ hãi, lại cho là mình làm sai chỗ nào, vội vàng bò tới trên giường, qua lại xoa xoa tay gấp lại không dám đi đụng vào Tống Nhã Cầm. Cô vợ trẻ, ta có phải hay không lại làm sai chỗ nào, nói sai ngươi liền nói, ta đổi. Ngươi muốn là tức giận, ngươi đánh ta hai lần, mắng ta hai câu, ngươi có thể ngàn bạn không thể tra tấn chính mình à. Trần Nhạc nghĩ trăm phương ngàn kế dỗ dành nàng dâu. Điều này cũng làm cho Tống Nhã Cầm hoảng hốt lại về tới vừa kết hôn đoạn thời gian kia, Trần Nhạc thật đối nàng rất tốt, chỉ là về sau. Ta không sao. Ta thật không có việc gì. Tống Nhã Cầm khóc cái mũi nhỏ đều đỏ, trong mắt nước mắt chính là lốp bốp rơi xuống. Đừng đề cập có nhiều ủy khuất. Phần này ủy khuất trọn vẹn ở trong lòng có 3-4 năm, nàng coi là đời này cũng sẽ không lại được tới trượng phu bất kỳ yêu mến. Chỉ cần không bị đánh liền tốt. Cho nên bỗng nhiên đối mặt Trần Nhạc cải biến, trong nội tâm nàng không dám có chờ đợi, bởi vì nói không chừng có một ngày hắn lại thay đổi mặt. Thiêu đốt hy vọng, hóa thành phá hủy cảm giác, sinh ra tuyệt vọng thật sự là quá tra tấn người. Vậy ngươi ăn, ăn nhiều một chút, hôm nay nhà ta ăn thịt thỏ, Minh ta lại đến sơn cho ngươi đánh về một cái lớn gà rừng. Sau đó đi làm điểm giã cây nấm làm, chúng ta tiểu giã gà hầm cây nấm ăn. Trần Nhạc Như cũng tự tin vỗ ngực nói rằng. Tống Nhã Cầm chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì, tiểu khẩu bắt đầu ăn. Mắt thấy nàng dâu cuối cùng chịu ăn thịt, Trần Nhạc nội tâm đừng đề cập có nhiều thoải mái, cái này mới là nam nhân cảm giác thành tựu cùng hạnh phúc. Thua thiệt thê người trăm tài không bảo, thiện đại thê người vạn lượng im. Mắt thấy một cái buồn lớn thì tỏ, Tống Nhã Cầm ăn có gần một nửa liền dừng lại. Có thể nhìn ra được, nàng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại một bộ thận trọng bộ dáng nhìn xem Trần Nhạc. Nhìn ta làm gì nha, tất cả đều ăn, còn lại liền ăn không ngon. Trần Nhạc nết miệng cười cười. Ta đều đã ăn xong, ngươi làm sao bây giờ? Tống Nhã Cầm vẫn có chút không quá chắc chắn, Trần Nhạc vậy mà thật không có tính toán ăn một miếng. Cái này một chậu thịt thỏ tất cả đều là hầm cho mình. Ngốc hay không ngốc, toàn ăn sạch cho phải đây, ta ngày mai còn lên núi. Hơn nữa ra ngoài còn có mấy cái xẻ nhà, ta nghĩ đến giữ lại nữu nữu trở về, nướng cho nàng ăn. Không cần phải để ý đến ta, ta tại mẹ nhà ăn xong trở về. Trần Nhạc vội vàng mở miệng nói ra. Ngã mụ nấu cơm cho ngươi. Tống Nhã Cầm có thể là nghi ngờ hỏi một câu. Làm, canh dưa chua, còn có thật nhiều ăn. Cho nên ngươi liền ăn hết mình a, ta thật ăn no rồi, lại ăn cũng ăn không vô nữa. Trần Nhạc cười cười. Tống Nhã Cầm lúc này mới lại kẹp hai khối thịt thỏ đặt vào trong chén tiểu khẩu bắt đầu ăn. Thật là một bên ăn luôn luôn len lén đánh giá Trần Nhạc, chỉ sợ ra hỏa này một giây sau liền sẽ trở mặt, sau đó đem trong tay mình chén cho rớt bể. Thuận tiện đem giường bàn cũng lật ngược. Loại trang diện này cùng tình hình, tại cái này vài năm đã qua, phát sinh qua vô số lần. Dường như một giây sau, liền phải tái hiện dường như. Đến mức, Tống Nhã Cầm ăn ăn, liền không nhịn được hốc mắt đỏ bừng, nước mắt liền chảy xuống. Trần Nhạc giật nảy mình, vội vàng hỏi một câu, nàng dâu, ngươi đây là thế nào, có phải là không tốt hay không ăn à? Nếu không, ta tại một lần nữa cho ngươi hồi hồi nổi. Tống Nhã Cầm nhưng không nói lời nào, chỉ là không ngừng lắc đầu. Chương 17, lão tôn mù lòa có một thanh bệnh lên cầm. Chương 17, lão tôn mù lòa có một thanh bệnh lên cầm. Trần Nhạc gấp thẳng vào đầu, nghĩ nghĩ, cũng không tốt lại tiếp tục xem, chỉ cần cô vợ trẻ chịu ăn, như vậy đủ rồi, sau đó liền đứng dậy cầm lên mũ bọc tại trên đầu. Ta lại đi chọn mấy thùng nước, đem vạc nước rót đầy, tránh khỏi ngươi chạy tới chạy lui. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là mỗi ngày ở nhà nuôi, mấy năm trước ở cứ thời điểm liền không thể ăn được tốt, liền sợ lưu lại bệnh căn. Kế tiếp liền nhìn ta biểu hiện, ta cam đoan cho ngươi cùng khuê nữ nuôi mập trắng trong nồi cũng làm nước nóng, đợi lát nữa ta lấy cho ngươi thùng gỗ, ngươi trong phòng tắm rửa. Trần Nhạc nói xong cũng đi ra khỏi nhà, đi gánh nước. Mà Tống Nhã Cầm ăn thịt, trong đầu tràn đầy một mảnh không chân thực. Luôn cảm giác thật giống như nằm mơ, chóng mặt. Chờ Trần Nhạc lần nữa chọn nước đọng đến thời điểm, Tống Nhã Cầm đã bắt đầu thu thập bát đũa, Trần Nhạc đội vàng xuống tới. Nước ta đều cho tốt, những này liền để cho ta tới thu thập à, ngươi đi tẩy một chút, ta mới vừa ở lão Trương thúc nhà làm một khối lớn xà phòng, cho lúc trước hắn đưa qua cá, lúc này xà phòng hắn còn không thu tiền. Nhanh đi tắm rửa a. Trần Nhạc nói xong cũng đem một khối xà phòng nhét vào Tống Nhã Cầm trong tay, còn có một đầu mới khăn mặt, phía trên in một cái to lớn thường chữ, tràn đầy niên đại cảm giác khí tức. Sau đó Trần Nhạc liền bắt đầu thu thập bát đũa, Tống Nhã Cầm đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người một lát, nhìn xem Trần Nhạc lập đi lập lại bận rộn, sau đó lại đem một nước mang hộ nước nóng bỏ vào trong phòng. Tống Nhã Cầm lúc này mới kéo rèm vải, sau đó nhẹ nhàng cởi quần áo trên người ra, dùng bầu nước vãng thân thượng tưới lấy nước, muốn đem xà bông thơm bôi lên toàn thân, nghe nhàn nhạt hương, cái này gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng là lộ ra nụ cười. Nếu chặt lông mày cũng giãn ra. Bước lên nóng hổi khí nhi cũng theo rèm ra bên ngoài tràn ngập. Trần Nhạc thu thập xong phòng bếp, liền đẩy cửa ra, sau đó liền nghe tới một hồi lốp bốp thanh âm, Tống Nhã Cầm gấp đội vàng che ngực, bầu nước đều rơi trên mặt đất. Ta tắm rửa đâu, lập tức liền rửa sạch. Ngươi trước đừng tới đây, Tống Nhã Cầm thanh âm đều lộ ra một cỗ khẩn trương. Liền sợ Trần Nhạc nhìn thấy chính mình không mặc quần áo, lại thú tính đại phát, cùng nàng qua kia để cho người ta khó mà tiếp nhận phương thức vợ chồng sinh hoạt. Tốt tốt tốt, ta không đi qua, ta chính là tiến đến cầm một chút áo đông, chờ ngươi tẩy xong ta lại ra ngoài. Dự định buổi tối hôm nay ra ngoài thử thời vận. Trần Nhạc sau khi nói xong liền lên giường một tay lấy áo đông xé đi qua, cũng sớm đã khô, mặc lên người cũng rất dễ chịu. Sau đó liền đứng bên ngoài phòng trông coi. Đợi có chừng một hồi, Tống Nhã Cầm trên đầu bao vây lấy khăn mặt, trên thân cũng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, mặc áo đông liền đem nước tắm bưng đi ra. Từ phía sau nhìn, kia có lồi có lõm nhỏ tư thái, đem Trần Nhạc nhìn một hồi tâm viên ý mã, vẫn là vợ của mình đẹp mắt, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Dạng này tốt nàng dâu, đau cũng không kịp, sao có thể bỏ được lại đi đánh. Trần Nhạc mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tự hào, ở một bên cười ngây ngô. Ngươi có muốn hay không cũng tẩy một chút ta, những này nước ta không dùng qua. Ban đêm ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Tống Nhã Cầm len lén nhìn Trần Nhạc một cái, cũng thăm dò tính hỏi một câu. Ta liền không tẩy, chờ Minh buổi sáng trở về cùng nhau tắm, sau đó lại ngủ ngon giấc, buổi tối hôm nay bên ngoài lạnh, nhìn xem vào trong núi thử thời vận. Tranh thủ sớm một chút lại đánh về một cái gà rừng. Đúng rồi cô vợ trẻ, quên nói cho ngươi. Thừa dịp nói đến chỗ này thời điểm, đột nhiên hướng phía Tống Nhã Cầm đi đến, một bên dùng tay tại trong túi móc lấy. Tống Nhã Cầm cơ hội là bản năng ôm ngực, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, hướng phía đằng sau lui lại mấy bước. Ngươi đừng sợ, tại không có ngươi cho phép hạ, ta sẽ không lại làm như vậy. Cho ngươi xem như thế đồ tốt. Trần Nhạc vừa nói, đã tiến tới Tống Nhã Cầm trước mặt, mắt nhìn đối phương lui không thể lui, đều đã đụng phải trên tường đất, lúc này mới đem trong túi tâm kia vải móc ra. Tống Nhã Cầm cũng lộ ra một tia nghi hoặc, ánh mắt hướng phía Trần Nhạc trong tay nhìn lại. Chỉ thấy Trần Nhạc mở ra vải, bên trong lộ ra một cây còn dính lấy thổ nhân sâm. Tống Nhã Cầm cũng là sinh trưởng ở địa phương người trong thôn, nhưng là nhận qua giáo dục cao đẳng văn hóa, trải qua cao trùng, cho nên nhìn cũng là điểm đạm nho nhã. Khi thấy nhân sâm thời điểm, nàng một cái liền có thể nhận ra cái này gốc nhân sâm có ít nhất 2-30 năm trở lên sâm linh. Phía trên còn kể cận thổ đâu. Phải biết lúc này, còn không có thực hành trồng trọt nhân sâm, đa số khai quật ra vậy cũng là dã sơn sâm, thuốc sức lực đủ đầy. Đây là ngươi theo bán lạc tử sơn đảo. Tống Nhã Cầm gương mặt xinh đẹp bên trên đã nổi lên kinh ngạc, nguyên bản vừa tắm rửa xong khuôn mặt liền đỏ rực, nhường Trần Nhạc nhìn thấy về sau, cũng nhịn không được muốn cắn một cái. Da kia non, dường như đều có thể bóp xuất thủy đến. Đúng à, ngay tại bán lạc tử sơn có một chỗ nhỏ treo sườn núi tìm tới, cũng coi là gặp may. Cái đồ chơi này cầm lấy đi quốc doanh cửa hàng bán, hẳn là có thể bán giá tốt. Cô vợ trẻ, nhà ta chị dâu chẳng phải đang quốc doanh cửa hàng công tác sao? Ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, cầm đi cho bán. Bán tiền ngươi giữ lại một chút gia dụng, còn lại đều cho cha mẹ cầm lấy đi. Chính ta ở bên ngoài thiếu nợ, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Từ nay về sau nhà chúng ta ngươi tới làm chủ, ta chủ ngoại, ngươi chủ nội. Ta nếu là đào được bảo bối bán tiền, liền tất cả đều giao cho ngươi. Về sau nhà chúng ta kinh tế đại quyền để ngươi đến trưởng khống. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm liền đem nhân sâm trực tiếp nhét vào Tống Nhã Cầm trong tay. Nội tâm ngược lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Sau đó biến đắc ý mặc lên áo đông, đẩy cửa ra, còn quay đầu nói một tiếng, cô vợ trẻ, ta xem chừng tối nay không thể trở về tới, ngươi đem cửa cắm gấp điểm. Về sau hắn đóng cửa lại liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trong viện cũng truyền tới kéo kẹt giẫm tuyết âm thanh. Mà Tống Nhã cầm trong tay nhân sâm dán tại ngực, đại não đã hoàn toàn trống không, nghĩ đến vừa rồi Trần Nhạc kia một phen. Nàng không tự chủ đuốt đuốt khuôn mặt. Cái này thật không phải là mộng sao? Nếu như là mộng, vậy cũng quá đẹp a, chẳng lẽ ra hỏa này thật tình ngộ. Tống Nhã Cầm giờ phút này lần nữa lâm vào mê mang bên trong, trong lòng rất mâu thuẫn, cũng không biết có phải hay không là muốn một lần nữa tin tưởng Trần Nhạc, cho hắn một cơ hội. Ra khỏi nhà Trần Nhạc, liền thẳng đến lấy đầu thôn Tây Hai lộ dê ai, đường phố, đi tới. Thái Bình thôn có ít nhất 100 nhiều hộ, đại khái mười mấy hộ liên thành bài chính là một chuyến dê ai, dựa theo trình tự hướng xuống sắp xếp, tổng cộng có 4 lộ. Cái này lao tôn mù loà nhà, ở hai lộ dê ai thứ 6 nhà. Lao tôn mù loà nguyên danh Tôn Hữu Đức, làm vài chục năm lão kế toán, điều kiện gia đình trong thôn cũng là số 1 số 2, muốn không thể có nhàn tâm cùng người ta lão niên quả phụ làm tiền a, trong nhà tường đều là thổ làm, người bình thường đều là dùng gỗ bệnh lên tới, không ai có thể nhà khí phái. Trần Nhạc đi tới Tôn Hữu Đức nhà trước cửa, nhìn xem một loạt thổ trong phòng đèn đều lóe lên, cái này ít ra điểm hai cái dầu hỏa đèn, đổi lại người bình thường nhà còn thật không nỡ. Lao tôn đầu ở nhà không có. Trần Nhạc rắc cổ hô một tiếng, bên trong không có trả lời. Coi như hắn chuẩn bị lần nữa hô một tiếng thời điểm, liền thấy gian ngoài cửa bị đẩy ra, chỉ thấy lao tôn mù lòa một bên mang theo kính mắt, khoác trên người áo đông, trong tay mang theo chìa khóa. Một bên hướng qua đi một bên nói, ai vậy? Trần Nhạc cười cười, dùng tay vỗ vỗ cửa gỗ nói rằng, là ta, Trần gia lão tam Trần Nhạc. Lao kế toán, tìm ngươi nói chút chuyện thôi. Đến gần xem xét, là Trần Nhạc thời điểm, cái này Tôn Hữu Đức quay đầu liền đi. Lời nói đều không có nói nửa câu. Nói đùa cái gì, cái này đánh bạc quỷ tới cửa, sao có thể có chuyện tốt gì? Không phải vay tiền chính là mượn mét, hoặc là chính là mượn con tin giải thẻ một chút. Hôm nay xem như khổ tám đời, ra ngoài gọi gió thu, còn bị người cho bắt gặp, liền cái bóng người cũng không phát hiện liền bị người chạy. Cái này vừa về nhà một lần, cái mông còn không có che nóng, trong nhà lao nương môn đem hắn dừng lại khảo vấn, thư đầu ba não cuối cùng là hổ lộng đi qua. Cái này đánh bạc quỷ buổi vui liền tìm tới cửa. Mắt thấy Tôn Hữu Đức quay đầu liền đi, căn bản cũng không có phản ứng chính mình ý tứ, Trần Nhạc liền trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, đi vào trong viện. Cái này sao có thể đi? Hắn hôm nay đến chính là mượn thương, không có có một thanh hảo thương thế nào đi chạy sơn. Lại lấy cái gì hạ hàng? Mắt thấy Tôn Hữu Đức cửa đều mở ra, một khi đóng cửa lại, Trần Nhạc chỉ sợ cũng không đi vào. Lại nghĩ sách mượn cấp sự tình, cái kia chính là muôn vàn khó khăn. Hắn lúc này trong lòng hơi động, chớp mắt, kìm nén xấu đâu, há miệng liền rắc giọng hô một tiếng, "Tôn hội kế, ta nghe nói ngươi hôm nay đi uống rượu tịch, cái gì hôm kia trở về? Vừa rồi ta tại rìa đường nhi thấy được ngươi xe đạp, có phải hay không rơi trong khe, không có ném hỏng à?" Nghe tới Trần Nhạc như thế một nhóm, vừa mở cửa Tôn Hữu Đức chân dọa tại chỗ liền ngã lớn trước nằm sấp. Cả người đều nằm trên đất, lộn nhào nắm lấy cửa gỗ tầm đứng lên, quay đầu lại trợn to trong mắt hướng phía Trần Nhạc nhìn lại. Chương 18, thương nơi tay, theo ta đi. Chương 18, thương nơi tay, theo ta đi. Lao Tôn a, ai tại bên ngoài nói nhao nhao cây bước đầu. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến nàng dâu hỏi thăm, càng là dọa đến Tôn Hữu Đức, trời rất lạnh nhi cái này giọt mồ hôi liền theo trên mặt lốp bốp chảy xuống. Cái này nếu không phải chột dạ, cái kia chính là thật hư. A, không có chuyện, là Lao Trần gia kia tam tiểu tử Trần Nhạc đến đây. Ta đi hỏi một chút hắn có chuyện gì. Rốt cục lấy lại tinh thần Tôn Hữu Đức vội vàng đáp lại một tiếng. Cái kia đánh mặt quỷ, ngươi có thể cách xa hắn một chút con a, đừng nghe hắn đến a đến a. Nghe được nàng dâu lời nói, Tôn Hữu Đức chỉ là lên tiếng cũng đóng cửa lại, nắm thật chặt trên người áo đông liền hướng phía Trần Nhạc đi tới. Lúc này Trần Nhạc đang toét miệng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiểu tử ngươi mù hồ lặc lặc cái gì đâu? Tôn Hữu Đức đi tới về sau, tức giận nói một câu. Không có a, ta đây không phải lo lắng ngươi rất bể, liền qua đến xem thử. Trần Nhạc ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có dịch bước, cái này không nhìn ngươi không có việc gì đi, ta an tâm, hôm nào ta nhưng phải cùng lao thím làm nhảm, về sau không thể đều khiến ngươi ra ngoài uống rượu, cái này chết lạnh leo tiên, nếu là đông lạnh hỏng làm thế nào? Tôn Hữu Đức là ai? Đây chính là trong thôn nhất tinh minh kế toán, dùng đông bắc chuyện cũ kể, cái kia chính là dính cọp lông liền biến thành khỉ. Nghe xong cái này Trần Nhạc lời nói bên trong có chuyện, Tôn Hữu Đức có thể không bình tĩnh, trong lòng đã có kết luận, xem ra vừa rồi kia lén lút chạy trốn thân ảnh, rất có thể chính là tiểu tử này. Thật sự là đổ tám đời huyết môi, điểm này công việc tốt lại bị tiểu tử này cho bắt gặp. Ngươi ít tại kia nói hiệu nói vượng, đến cùng có chuyện gì mau nói. Tôn Hữu Đức ngoài miệng nói như vậy, liền nện bước bước nhỏ tới gần Trần Nhạc, theo trong túi móc ra một thanh phiếu, không nói lời gì liền nhét vào Trần Nhạc trong tay. Trần Nhạc cầm lên nhìn kỹ, có con tin, lương thực phiếu cùng dầu phiếu, mặc dù không nhiều, nhưng là chủng loại vẫn rất toàn. Bị hắn trực tiếp liền nhét vào trong túi. Vậy ta thật là nói. Trần Nhạc cười cười, nhìn đối phương không có phản ứng gì, vừa mở miệng nói, ta nghe nói chỗ ngươi có một thanh bệnh lên cầm, cho ta chơi hai ngày thôi. Tôn Hữu Đức nghe xong, ánh mắt sẽ xảy ra a thương này cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi, không nói thôn này bên trong mọi nhà đều có bệnh lên cầm, nhưng cũng có một chút tự chế thổ thương. Thương này ngược không phải là không thể mượn, liền xem như đưa đều không có vấn đề, có thể mấu chốt thương này điểm cho ai mượn. Nếu là giống Trần Nhạc loại này ma cơ bạc, nếu là khẩu súng cho hắn mượn, đến lúc đó sông họa coi như không bảo đảm. Nếu là đem ai cho làm hỏng, bảo đảm liền hắn cũng bị liên quan. Lúc này Tôn Hữu Đức liền lắc đầu. Khó mà làm được, ngươi nếu là khẩu súng cho lấy đi, đến lúc đó làm hỏng ai, cái kia còn xấu. Đến lúc đó chi bộ nếu là điều tra tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Không nên không nên. Nghe được Tôn Hữu Đức lo lắng, Trần Nhạc vội vàng giải thích nói rằng, ta chính là lên núi gọi chim, truy hiệu bảo cái gì, có thể gây chuyện gì. Ngươi nếu là không mượn, vậy ta tìm lão chị dâu làm nhảm, nàng nhất định có thể mượn. Trần Nhạc nói liền phải hướng phía trong phòng đi đến, lại bị Tôn Hữu Đức một thanh kéo lại tay, kéo đến một bên. Thật chính là gọi chim. Tôn Hữu Đức cúi đầu, nhìn xem Trần Nhạc mu bàn chân, cũng mở miệng hỏi một câu. Thật sự là gọi chim gọi cây nhi cái gì? Ta cũng không ngốc đâu, nếu là đem ai cho sụp đổ, ta cũng không phải bị người bắt vào đi ngồi xổm nhà tù à. Trần Nhạc rất là chăm chú giảng. Tôn Hữu Đức liên tục do dự trong chốc lát, nhếch nhếch miệng, lúc này mới buông lòng ra Trần Nhạc tay. Ngươi chờ ở đây một chút, ta hiện tại liền cho ngươi đi. Tôn Hữu Đức lung lay đầu, lúc này mới quay người hướng phía hạ phòng đi đến. Sau đó Trần Nhạc liền nghe tới xiềng xích tự rầm rầm thanh âm, cửa bị mở ra, Tôn Hữu Đức cầm đèn tin ở bên trong lật bật lên. Đại khái hơn 10 phút, Tôn Hữu Đức lúc này mới ôm một cái đại một đầu cái dương, đi vào Trần Nhạc trước mặt, trực tiếp liền ném tới trên mặt đất. Cái đồ chơi này ngươi cầm lấy đi, nếu là chỉnh xuất sự tình, ngươi cũng đừng hướng trên người của ta lại. Thuốc nổ cùng viên đạn đều có. Tôn Hữu Đức thản nhiên nói. Trần Nhạc nghe xong trong nháy mắt liền phấn khởi, vừa muốn xoay người lại cầm, lại bị Tôn Hữu Đức một thanh kéo lại tay. Đồ vật ngươi cầm đi, cũng không cần còn nói đến chỗ này thời điểm, Tôn Hữu Đức dừng một chút tiếng nói. Sau đó quay đầu hướng phía nhà mình nhìn thoáng qua, lúc này mới đối Trần Nhạc nói rằng, hôm nay ngươi thấy sự tình, không được ra bên ngoài mù rồi rồi. Trần Nhạc nghe xong liếm môi một cái, vừa cười vừa nói, cái gì vậy à, ta cái gì cũng không thấy được à. Tôn Hữu Đức lúc này mới hài lòng, sau đó tiện tay liền đem ổ khóa cùng dây xích ném cho Trần Nhạc, cũng nói rằng, thời điểm ra đi giúp ta giữ cửa khóa. Nói xong hắn liền không nhịn được chạy chậm đến hướng trong nhà chạy tới. Trần Nhạc tiện tay liền đem trên mặt đất dương gỗ cho lôi dậy, sau đó lại cho Tôn Hữu Đức khóa cửa thì rời đi. Đi tới thôn đầu đồng, bốn phía yên tĩnh. Trần Nhạc dừng bước lại, cầm ra đèn tin, tia sáng phá vỡ bóng đêm. Hắn ngồi xổm người xuống, mở ra cái kia đại một đầu cái dương. Trong dương tất cả có thể thấy rõ ràng, một thanh tạo hình cổ phát bệnh lên cầm lặng lặng nằm ở nơi đó. Trong lòng của hắn vui mừng, nhẹ nhàng vuốt ve qua băng lánh mặt ngoài kim loại, cảm thụ được phần này thu hoạch ngoài ý muốn mang tới hưng phấn cùng khẩn trương. Xác nhận tất cả sau khi an toàn, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem bệnh lên cầm cất vào trước đó lấy ra túi vải bên trong, trực tiếp liền treo ở trên lưng, thẳng đến lấy bán Lạp Tử Sơn đi đến. Tối hôm nay cố gắng một chút, hạ hắn một cái hàng hải sản, rất nhiều. Dưới chân tuyết động phát ra rất nhỏ két âm thanh, đương theo lấy mỗi một bước đều nâng lên mảnh nhỏ đông tuyết, ở dưới ánh trăng lóe ra ngân sắc quang mang. Hắn chạy trước hướng về phía trước kia bố trí mũ địa phương, nhưng một phen kiểm tra đi sau hiện cũng không có gà rừng bị trồng lên, trong lòng có một chút mất mát, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Mặt băng như gương, phản xạ thưa thất tinh quang, Trần Nhạc vung lên trước đó cất đặt ở chỗ này hạo đem, bắt đầu đục băng. Lớn nửa giờ trôi qua, trên mặt băng xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, suýt nữa đem chính hắn cũng nuốt không tiến vào. May mắn Trần Nhạc phản ứng cấp tốc, kịp thời bắt lấy bên cạnh biên giới, tránh khỏi một trận ngoài ý muốn. Lúc này, hai tay của hắn đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên bất diệt nhiệt tình. Điều chỉnh hô hấp sau, hắn lấy ra chuẩn bị xong lãng hoa tử, lão đông bắc dùng để treo cá mạc gỗ, lần này mang đến 7-8 cái sau đó từng cái ném vào trong nước, cũng cầm dây trói kiên cố địa hệ tại phụ cận một cây bụi cây bên trên. Làm xong đây hết thảy, Trần Nhạc vỗ vỗ tay, mở ra con túi vải, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra cái kia thanh bệnh lên cầm, mượn đèn tin mở nhạt ánh sáng bắt đầu bổ sung thuốc nổ cùng viên đạn. Sau đó, ôm súng chui vào trong rừng. Nương tựa theo trong đầu dự báo hình tượng cùng quá khứ kinh nghiệm, Trần Nhạc rất nhanh khóa chặt gà rừng tung tích. Chương 19, gia tập, đột kích ban đêm, một nửa sơn, kinh ngộ lớn lợn rừng. Chương 19, gia tập, đột kích ban đêm, một nửa sơn, kinh ngộ lớn lợn rừng. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà di động lấy bước chân, thật lực giảm nhỏ tiếng vang, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu. Bởi vì bệnh lên cầm tầm bắn có hạn, Trần Nhạc nhất định phải tới gần khả năng bảo đảm trúng đích. Hắn cấp tốc làm ra phán đoán, khai thác bọc đánh chiến thuật, vây quanh gà rừng phía trước đem nó bức về đường cũ, cho đến gà rừng rơi vào sớm đã bố trí xong trong cạm bẫy. Nhìn thấy gà rừng trung sáo, Trần Nhạc trên mặt lộ ra phân chấn nụ cười, cấp tốc dùng phân đú dê cái túi sắp xếp gọn con mồi, phong gấp lỗ hổng, tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm. Lại qua hơn một giờ, đương theo lấy hai lần súng chát chua vang, Trần Nhạc thành công bắt được một cái gà rừng cùng một con thỏ, tiếng súng tại yên tĩnh núi rừng bên trong vang vọng thật lâu. Mang theo tràn đầy thu hoạch, hắn mừng khấp khởi đi trở về, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Một đêm vất vả đổi lấy hai cái gà rừng cùng một cái thỏ rừng tử, phần này thu hoạch nhường Trần Nhạc nội tâm đắc ý trong đầu của hắn đã hiện ra về đến nhà tình cảnh. Cô vợ trẻ Tống Nhã Cầm nhìn thấy những này con mồi lúc, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau đó đối với mình có chỗ đổi mới, từ từ tiếp nhận chính mình, đến lúc đó hôn lại nóng thân mật, tranh thủ lại muốn hai thai, cỡ nào cuộc sống tốt đẹp. Bất quá, khi đi tới gài bẫy địa phương lúc, bỗng nhiên một đạo bóng đen to lớn đập vào mi mắt. Một phút này, Trần Nhạc cả người ngây ngẩn cả người, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong tay nắm thật chặt vịnh lên cầm, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước tồn tại bí ẩn. Tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong, Trần Nhạc nhịp tim theo cảnh tượng trước mắt kịch liệt gia tốc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ghé vào trên mặt tuyết, không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ kinh động đến đạo hắc ảnh kia. Ánh trăng như ngân sa giống như tung xuống, dần dần phát họa ra bóng đen hình dáng, một đầu lợn rừng. Đầu này lợn rừng hình thể mặc dù không tính khổng lồ, nhưng tráng kiện thân thể cùng mặt mũi dữ tợn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ làm cho người sợ hãi. Con mắt của nó lóe ra cảnh giác và mang, hai viên uốn lượn răng nanh theo khóe miệng lộ ra, dường như tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Trần Nhạc thông qua quan sát phát hiện, lợn rừng dường như lâm vào hắn là gà rừng thiết trí mũ bên trong, nhưng cái này hiển nhiên không cách nào thời gian dài vây khốn nó. Lợn rừng đang cố gắng tránh thoát, mỗi một lần vặn vẹo đều cho thấy nó lực lượng cường đại. Trần Nhạc biết rõ, dạng này cạm bẫy đối lợn rừng đến nói không lại là tạm thời ràng buộc, rất nhanh nó liền có thể khôi phục tự do hành động. Nội tâm dãy rủa tại Trần Nhạc trong lồng ngực bốc lên, đánh hay là không đánh. Trong tay vểnh lên cầm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng ở cự ly gần sử dụng mới hữu hiệu nhất. Mà một khi tới gần, liền mang ý nghĩa muốn đối mặt lợn rừng kia chí mạng răng nanh. Nếu như một kích không trúng, hậu quả khó mà lường được, kia hai cây răng nanh đâm một cái chính là một cái lỗ máu. Nhưng nếu như thành công, cái này đem là một lần khó được thu hoạch. Trần Nhạc biết, đầu này lợn rừng hiển nhiên là từ trên núi xuống tới kiếm ăn, bỏ lỡ cơ hội lần này, khả năng liền rốt cuộc không gặp được như thế thời cơ tốt. Dưới ánh trăng lợn rừng nhìn càng thêm hung mãnh, bề ngoài của hắn dày đặc, cơ bắp căng cứng, mỗi một khối cơ bắp đều tại biểu hiện ra lực lượng của nó. Lợn rừng lỗ tai thỉnh thoảng chuyển động, cái mũi ngửi lấy trong không khí khí vị, dường như đã nhận ra chung quanh biến hóa. Con mắt của nó nửa híp, lại thời điểm duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Nhạc trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, hô hấp biến gấp rút. Hắn biết nhất định phải cấp tốc làm ra quyết định. Mắt thấy đầu kia lợn rừng hì hục đã thoát khốn, cắn đứt dây thừng mũ, tại trong đống tuyết nhấp nhô vài vòng, trực tiếp đem chung quanh những cái kia bắt chim nhà toàn bộ đều làm hỏng. Ngay sau đó lại lung lay đầu to, trên mặt đất ủi xoẹt hai lần, treo đầu thế mà hướng phía Trần Nhạc vị trí đi tới. Cái này tờ mờ giờ cũng thật trùng hợp a. Lúc này Trần Nhạc đã đói khát khó nhịn, tay cũng bắt đầu ngứa ngáy, chưa mặc kệ có thể hay không đánh chết đầu này lợn rừng, nhưng là dưới mắt loại tình huống này nếu là không đến một thương, chỉ sợ sau đó hắn ruột đều có thể hối hận thành. Cuối cùng, Trần Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng, nội tâm chọn ra lựa chọn, tiện tay liền đem chứa gà rừng cùng sơn thỏ cái túi ném tới một bên. Hắn chậm rãi phủ phục tại trên mặt tuyết hướng phía trước bò, mặc cho kia băng lãnh bông tuyết tử đi vào trong tay áo vừa mới hòa tan về sau liền bị gió như vậy thổi, đông cổ tay đều đau nhức. Mà Trần Nhạc căn bản không để ý, ánh mắt hắn chăm chú nhìn đầu kia lợn rừng, trong tay nắm chặt vịnh lên cầm, bắt đầu chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí hướng lợn rừng tới gần, mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận. Thẳng đến một người một heo, cách xa nhau cách không đến 20 mét, hơn nữa giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì bình chướng cùng trở ngại, một cái ghé vào trên mặt tuyết, một cái đứng tại trên mặt tuyết, tất cả đều là mặt thẳng. Kia lợn rừng cũng phát hiện Trần Nhạc, vậy mà đứng tại chỗ, trong lỗ mũi phún ra ngoài lấy khí, trong đó một cái chân càng là đập đất, lộ ra nhưng đã biến bắt đầu táo bạo không chịu nổi. Đã theo trong không khí liền đã ngửi được mùi nguy hiểm. Mà Trần Nhạc một liền không lúc đích, khoảng cách này cho dù là nổ súng, cũng không tạo được bất kỳ uy lực, thậm chí liền ra heo đều đánh không thủng. Tại cái này băng tiên tuyết địa đông bắc hoang sơn giá lĩnh, Trần Nhạc một mình đối mặt với đầu kia táo bạo lợn rừng, bốn phía đen xì một mảnh, chỉ có lạnh lẽo ánh trăng vẩy vào trắng xóa trên mặt tuyết. Nơi này lộ ra một cố không nói ra được hàn ý, đổi lại người khác sớm bị dọa đến tè ra quần, quay đầu liền chạy, có thể Trần Nhạc cái này gan lớn ra hỏa, lại còn muốn dùng cái kia thanh vĩnh lên cầm súng kiếp liều một phát. Hắn biết đây là một trận cực kỳ hung hiểm đánh bạc, súng kiếp tầm bắn ngắn, uy lực có hạn, một khi chọc giận lợn rừng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng đầu này lợn rừng hiển nhiên đã phát hiện hắn, hai mắt ở dưới ánh trăng hiện ra tinh hồng, tràn đầy ngang ngược chi khí. Nó đứng ở nơi đó, lỗ mũi phun ra bạch khí, chân càng không ngừng đạp đất mặt, dường như có lẽ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Trần Nhạc nhịp tim như sấm, nhưng hắn không có lùi bước. Thông qua nhanh chóng quan sát chung quanh địa hình, trong lòng của hắn đã có một cái to gan ý nghĩ, nã một phát súng sau đó cấp tốc thoát đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc, lợn rừng bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai gào thét, phá vỡ đêm yên tĩnh. Một tiếng này giữa rừng núi quanh quẩn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, kia thân thể cao lớn như là đầu tàu giống như hướng phía Trần Nhạc mạnh xông lại, tốc độ cực nhanh, bốn vó đạp tuyết thanh âm lột ngạt mà gấp rút, răng nanh sắc bén ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, một khi bị đánh trúng, không chết cũng muốn lột ra. Tại trong hoàn cảnh như vậy thụ thương, cơ hồ tương đương tuyên bố tử hình. Trần Nhạc không dám chậm trễ chút nào, khi hắn cảm giác được lợn rừng nhiệt khí đã bổ nhào vào phía sau lúc, hắn mạnh xoay người, bóp lấy cò súng. Một đạo hỏa quang chiếu sáng đêm tối, nương theo lấy đinh thai nhức góc súng văng lên, viên đạn đánh trúng vào lợn rừng đầu, xé rách lỗ tai của nó, máu tươi văng khắp nơi. Lợn rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ chói tai. Nhưng nó cũng không bởi vậy dừng bước, ngược lại càng thêm điên cuồng đuổi đi theo, tốc độ không giảm chút nào. Lúc này, Trần Nhạc cùng lợn rừng ở giữa khoảng cách không đến 10 mét, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn liều mạng chạy, tay cũng không có ngừng lại, không ngừng ở đâu móc lửa cháy thuốc cùng viên đạn hướng bệnh lên con chim trong nòng súng bổ sung. Hắn hai chân giống rót chỉ như thế nặng nghề, nhưng lợn rừng tốc độ càng nhanh, bốn vó đạp tuyết thanh âm càng ngày càng gần. Mỗi một lần hô hấp đều giống như một ngụm cuối cùng, nhịp tim phảng phất muốn theo lồng ngực nhảy ra. Trần Nhạc biết, chính mình nhất định phải tìm tới biện pháp thoát khỏi trận này sinh tử truy đuổi, nếu không một giây sau, tia răng nanh sắc bén liền sẽ xuyên thấu thân thể của hắn. Gió ở bên tai gào thét, Trần Nhạc có thể nghe thấy tiếng tim mình đập cùng lợn rừng kia nặng nề thở dốc. Mỗi một chân đạp xuống dưới, tuyết phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, phảng phất là tử vong bước chân tại ở gần. Lòng bàn tay của hắn xuất mồ hôi, nhưng lại trong nháy mắt bị không khí rét lạnh đông kết, cầm súng tay bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Hắn biết, đây là sống còn một khắc, bất kỳ một chút sai lầm đều có thể nhường hắn táng thân nơi này. Chương 20, lợn rừng rơi vào vùng núi hẻo lánh bên trong. Chương 20, lợn rừng rơi vào vùng núi hẻo lánh bên trong. Ngay tại lợn rừng sắp nhào lên một phút này, Trần Nhạc cái khó lo cái khôn, lợi dụng chung quanh địa hình, đột nhiên hướng một bên nhảy tới, đồng thời quay người lần nữa bắt cỏ. Ánh lửa lóe lên, đạn lần nữa đánh trúng lợn rừng, lần này đánh trúng vai của nó, lợn rừng bị đau, động tác hơi hơi chỉ hoãn một chút. Trần Nhạc thừa cơ phi nước đại, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Ánh mắt hắn liếc nhìn một phía, phát hiện cách đó không xa có một cây đại thụ, thân cây trắng kiện, có lẽ có thể tạm thời ngăn trở lợn rừng công kích. Trần Nhạc liều lĩnh phóng tới đại thụ, sau lưng lợn rừng tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Ngay tại hắn nhanh muốn đến đại thụ thời điểm, lợn rừng bỗng nhiên gia tốc, mắt thấy là phải đuổi kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Nhạc nghiêng người lóe lên, trốn đến phía sau cây. Lợn rừng đụng đầu vào trên cành cây, trên cây tuyết rầm rầm toàn bộ đều rớt xuống, có đập vào Trần Nhạc trên thân, có đập vào lợn rừng trên thân. Trần Nhạc kém một chút nhi bị một khối lớn tuyết nện ở trên cổ, cả người đều nhanh ngã sắp xuống, cũng may hắn bản năng đem trong tay vểnh lên cầm chống đỡ trên mặt đất, cái này mới không có đổ xuống. Mà đụng trên tảng cây đầu kia lợn rừng, to lớn lực trùng kích để nó nhất thời khó mà chuyển hướng. Trần Nhạc bắt lấy cái này ngắn ngủi cơ hội, vòng qua thân cây, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Lợn rừng rất nhanh điều chỉnh xong, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Trần Nhạc một bên chạy, một bên trong đầu nhanh chóng hoạch định xuống một bước động tác. Hắn biết, dạng này vĩnh viễn chạy trốn không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới cơ hội cho lợn rừng một kích chí mạng. Đương nhiên, hắn nhớ tới phụ cận có một chỗ dốc đứng, cũng chính là hắn phát hiện nhân sâm vị trí, đánh chết cái kia sơn nhạy từ vị trí. Nếu như có thể dẫn dụ lợn rừng lao xuống đi, có lẽ có thể chế tạo một cái cơ hội phản kích. Cắn răng, hạ quyết định trọng đại, Trần Nhạc cố ý thả chậm bước chân, hấp dẫn lợn rừng tiếp tục đuổi. Khi bọn hắn tiếp cận dốc đứng lúc, Trần Nhạc đương nhiên tăng thêm tốc độ, hướng sườn núi hạ chạy tới, thậm chí cả người đều nhảy dựng lên, mà đầu kia lợn rừng cũng hướng phía thân thể của hắn mạnh mẽ đánh tới. Nhưng là bởi vì Trần Nhạc thân thể đã bay lên không, thậm chí có thể cảm giác được dưới chân giày đông đều bị lợn rừng cái mũi cọ lên. Tay của hắn đã ôm lấy dốc núi biên giới cây kia cây, đang là lúc ấy hắn đánh thỏ hoang thời điểm, dùng chân ôm lấy gốc cây kia. Lợn rừng theo sát phía sau không có chút nào phòng bị lao xuống dốc đứng. Bởi vì quán tính, lợn rừng đã mất đi cân bằng, tại trên mặt tuyết lộn vài vòng mới dừng lại. Lợn rừng phát ra sau cùng kêu thảm, ngã xuống trên mặt tuyết. Nhưng là lợn rừng còn chưa có chết, trên mặt đất qua lại nhấp nhô, mà rơi vào cái này tiểu sơn trong ổ sông đi lên cũng sông không được, vây ở bên trong, máu tươi vẩy xuống đem chung quanh tuyết đều nhuộm thành màu đỏ. Về phần Trần Nhạc thở dài một hơi, ngồi liệt tại trên mặt tuyết, trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt, mồ hôi cùng băng lánh đông tuyết hỗn hợp lại cùng nhau, ướt đẫm hắn rách dưới áo đông, cũng bắt đầu ra bên ngoài lỗ đông. Lỗ đông địa phương càng là còn đến đau nhức. Thở dốc hồi lâu, Trần Nhạc lúc này mới từ dưới đất bò dậy, đứng tại dốc đứng biên giới nhìn xuống dưới, sau đó dùng đèn tin chiếu chiếu, phát hiện đầu kia lợn rừng muốn núi này trong ổ mặt lao ra, nhưng mấy lần đều tuột xuống, lan trên mặt đất liên tiếp mấy lần va chạm, lúc này mới trung thực. Dưới mắt đầu này lợn rừng sông không được, Trần Nhạc cũng không dám xuống dưới, cho dù lại đem thương bổ sung thuốc nổ, khoảng cách xa như vậy cũng căn bản đánh không đến lợn rừng. Càng nghĩ Trần Nhạc vẫn là không có ý định mạo hiểm như vậy, dưới mắt đầu này lợn rừng đã bị thương, thời gian ngắn cũng khẳng định chạy không ra được, ít ra cũng không thể đem bản thân đậu vào. Trần Nhạc cắn răng, bưng lên thương, vác lên vai liền khập khiễng đi trở về, mang theo chứa gà rừng cùng sơn nhảy từ cái túi, lại chạy tới tung lưới địa điểm, đem dưới mạng toàn bộ đều vớt lên. Cái này 7-8 cái mạng toàn bộ đều nhấc lên đến về sau, thu hoạch vẫn là rất phong phú. Có ít nhất 20 mấy đầu tức hạt dưa, tất cả đều nhảy nhót tương mừng. Sông tôm cũng không phải số ít. Trần Nhạc trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, chỉ là trong lòng vẫn là có chút bấn bẻ, không có đem đầu kia lợn rừng cho xử lý, luôn cảm thấy có chút thua thiệt hoàng. Ai, vẫn là về nhà a, chờ minh trời sáng lại nói. Cái này nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cô vợ trẻ liền phải thủ tiết. Trần Nhạc thì thầm vài câu về sau, khiêng lên tối hôm nay chiến lợi phẩm liền hướng phía thôn phương hướng đi đến. Hắn cũng không dám tại rừng sâu núi thẳm bên trong lắc lư quá lâu, ai biết trong này có cái gì đồ chơi, nếu là thật có lao hổ hay là thằng ngu này từ trên núi chạy xuống. Chỉ bằng hắn hiện trong tay thanh này vện lên cầm, cũng chỉ có quay đầu chạy phần, sợ là thật gặp phải lão hổ liền chạy đều không có cơ hội. Sau nửa giờ, Trần Nhạc một thân nước súng đi tới trong nhà sân nhỏ trước cổng chính, đại môn đã khóa, hắn đành phải leo tường đầu. Chờ đến tới sân nhỏ về sau, cửa phòng cũng bị cắm rất chặt, hắn không có đi chảnh, liền sợ hù đến cô vợ trẻ. Thật là cũng không thể không đi vào à, cái này chết lạnh leo thiên tối thiểu cũng có 30 năm 6 độ, nếu là không vào nhà, trên thân lại ướt sũng, sợ là muốn tươi sống chết quắng ở bên ngoài. Nhưng Trần Nhạc vẫn là ngồi xổm ở nhà mình cửa sổ dưới mái hiên bên cạnh, một ngồi xổm chính là hơn một giờ, quắng đến hắn toàn thân thẳng co giật. Một hồi một cái cơ linh, răng đều đang run rẩy. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó chính mình tạo ra nghiệt, điểm này đau khổ hắn vẫn là nhịn xuống. Lại tại lúc này, trong phòng đèn đỗng nhiên sáng lên, Trần Nhạc trong lòng hơi động, chỉ là hiện tại quăng đến hắn hai chân run lên, toàn thân trở nên cứng, đứng lên thời điểm đều dùng khí lực thật là lớn. Trong phòng vừa vặn đi tiểu đêm, cầm lấy buồn đái Tống Nhã Cầm đỗng nhiên liền thấy phía bên ngoài cửa sổ bóng người, dọa đến hắn che miệng phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Ai, ai ở bên ngoài đâu? Có phải hay không lão tam a? Bởi vì Trần Nhạc trong nhà đứng hàng lão tam, mặt trên còn có hai người tỷ tỷ, cho nên Tống Nhã Cầm phần lớn thời điểm đều hô Trần Nhạc lão tam đều đã rất quen thuộc. Bất quá ân ái thời điểm, đa số đều là gọi hắn trưởng quỹ hay là kêu tên, về sau tình cảm cũng bị làm không có, phai nhạt. Dân gia liền lại gọi hắn lão tam. Đừng sợ a, là ta. Trần Nhạc tiếng nói đều có chút run rẩy, còn đến hắn răng đều đau nhức. Trên đầu cho mũ da đều đã bao trùm trắng xóa hoàn toàn băng xương. Hai cái ống quần quần cũng cong đến băng cứng, hiện tại liền đường đều đi không được, hơi động đậy, liền có thể cảm giác được kia cứng rắn quần đè vào trên cẳng chân đau nhức. Nghe phía bên ngoài Trần Nhạc thanh âm, Tống Nhã Cầm thế mới biết nhà mình đàn ông, hơn nửa đêm chạy về tới. Nàng vẫn cho là Trần Nhạc ban đêm khẳng định không phải đi lên núi săn bắn đi săn, nếu như biết cũng nhất định sẽ ngăn cản, dù sao ban đêm quá nguy hiểm. Cho nên hắn nghĩ tới chính là Trần Nhạc khẳng định là có tay ngưỡng ấy, hai ngày này lại đánh mấy món lâm sản, không chừng chính là bụng trộm xuất ra đi bán, đổi tiền đi cược. Đây là thua sạch lại trở về. Trước đó vẫn luôn là cái dạng này, hơn nửa đêm thua sạch trở về liền thành ở lại làm náo. Tống Nhã Cầm là thật không nghĩ thông cửa, nhưng cũng không dám, chỉ có thể phủ thêm áo khoác buông xuống bùn đái, liền hướng phía gian ngoài đi tới. Kéo cửa ra cái chốt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cô băng hàn khí tức liền từ bên ngoài hướng trong phòng rót lấy. Sau đó Tống Nhã Cầm liền quay đầu đi vào phòng, ngồi giường xuôi theo bên trên, mặt mũi tràn đầy không vui. Quả nhiên vẫn là chính mình huyễn tưởng nhiều lắm, trong lòng liền nghĩ lấy nếu là có một ngày Trần Nhạc không đi cược, kia thì tốt biết bao a, lúc này mới trôi qua mấy ngày. Nghĩ đi nghĩ lại Tống Nhã Cầm liền không nhịn được nội tâm bị quất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chương 21, ngủ thiết đi, nàng dâu cho xóa thân thể. Chương 21, ngủ thiết đi, nàng dâu cho xóa thân thể. Thật là đợi một hồi lâu, phía ngoài cửa còn mở đâu, cũng không thấy Bùi Nhạc tiến phòng, Tống Nhã Cầm cao mày ra bên ngoài xem xét, Trần Nhạc thân ảnh còn đứng ở trước cửa sổ một chút xíu di chuyển. Nhìn rất là tốn sức. Cái này khiến Tống Nhã Cầm cảm giác được rất là nghi hoặc, chẳng lẽ lại là thua hết lại cho mượn tiền, không có tiền còn bị người đánh. Nghĩ đến đây nhi, Tống Nhã Cầm vẫn là đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Khi hắn đi vào trước cửa ra bên ngoài tìm đòi đầu, nhìn thấy Trần Nhạc đi lại tập tễnh, khập khiễng đi trên đường thời điểm, cơ hội dùng rất lớn khí lực cô vợ trẻ đem cái kia cái túi trước lấy về, bên trong có ta đánh trở về gà rừng, còn có con thỏ. Buổi tối hôm nay quá lạnh, ta cái này quần áo trên người đều đông lạnh, ngươi mau đem cái túi lấy về chui vào chăn bên trong, đừng cho ngươi đông lạnh lấy. Trần Nhạc mặt đều cong đến cứng ngắt lại, gạt ra nụ cười càng là nhìn rất là khó chịu, có chút không thu về được, tiếng nói đều có chút mơ hồ, hiển nhiên là đã bị đông cứng tê. Tống Nhã Cầm căn bản không biết rõ tình huống gì, nửa tin nửa ngờ đem thả tại cửa ra vào cái túi ôm trở về. Có thể cái này khẽ vươn tay thế mới biết cái túi này thật nặng, bên trong hai cái lớn gà rừng, còn có một cái sơn nhảy tử bịch bịch này. Hơn nữa bên cạnh còn mang theo một cái túi, cũng sớm đã đông lạnh lên, sự ở bên ngoài liền kết thành băng. Cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Một hồi lâu, Tống Nhã Cầm mới nhìn đến Trần Nhạc chuyển tới cửa, nàng rất nghi ngờ hỏi một câu, ngươi đây là thế nào? Có phải hay không thương tổn tới? Vừa nói, nàng liền đi tới cổng, vươn tay kéo lại Trần Nhạc, cũng đem hắn mang vào trong phòng, tiện tay liền đóng cửa lại. Một chào tới Trần Nhạc tay, Tống Nhã Cầm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thật giống như bắt lấy một khối băng lưu tử. Người tay này thế nào lạnh như vậy? Làm hỏi ra câu nói này thời điểm, Tống Nhã Cầm run lên trong lòng, sau đó có chút khó có thể tin mà hỏi, "Tam tử, ngươi lúc nào trở về?" Trần Nhạc toét miệng, trên mặt vẫn là ở ngoài cửa kia một bộ nụ cười. "Trở về có một hồi, ta nhìn đèn đều diệt, lại sợ chuyên môn đem ngươi đánh thức, liền ở bên ngoài ngồi xổm trong chốc lát. Ngày này thật sự là quá lạnh, đều cho ta đông lạnh tê." Nghe tới Trần Nhạc nói vì sợ đánh thức chính mình, thế mà ở bên ngoài động một hồi lâu, Tống Nhã Cầm nội tâm bỗng nhiên chấn động một cái. Cũng là cơ hội dùng hai tay đỡ lấy Trần Nhạc đi vào phòng, cũng đem trên người hắn những cái kia phá áo đông cũng cởi ra, sau đó sờ đến Trần Nhạc quần thời điểm, Tống Nhã Cầm càng là sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi cái này quần thế nào đều đông cứng, cái này là thế nào làm? Cái này trên thân còn ẩm ướt hồ hồ. Tống Nhã Cầm một bên đem Trần Nhạc nâng tới giường xuôi theo bên trên, một bên giúp hắn thoát lấy quần áo, đặc biệt là bỏ đi quần về sau, vậy mà đều có thể lập nên. Một cố không hiểu cảm xúc, nhưng ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Hóa ra là chính mình trách lầm Trần Nhạc, gia hỏa này thật đã đi săn. Ngủ một đêm đi về tới khẳng định là mồ hôi nhễ nhại, quần áo đều ướt đẫm. Ở bên ngoài lại đông lạnh lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Tống Nhã Cầm cảm giác được một hồi đau lòng, che mắt vậy mà khóc lên. Mà lúc này Trần Nhạc nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, cảm nhận được kia cô ấm áp cảm giác, khuyết tán toàn thân, hai tay tê dại, nhưng cuối cùng là khôi phục một chút sức lực. Cái này ngẩng đầu một cái, liền thấy Tống Nhã Cầm quận lại chân ngồi giường xuôi theo bên trên khóc lên. Cô vợ trẻ, người khóc cái gì? Ta không sao, hắn không nói lời nào còn tốt. Cái này vừa nói, Tống Nhã Cầm khóc thanh âm lớn hơn. Ngươi có phải hay không chúng ta? Trời lạnh như vậy, ngươi về nhà sao không gõ cửa sổ? Tình liên tình thôi, vậy cũng không thể ở bên ngoài chết đông lạnh lấy a. Ngày này có thể chết có người a. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm, đỏ hồng mắt trừng mắt Trần Nhạc. Lúc này sinh khí là mang theo loại kia quan tâm cùng quan tâm, còn có nghĩ mà sợ. Đây không phải cũng không có chuyện gì sao? Kết quả là vẫn là đem ngươi đánh thức, mới vừa rồi là không phải hù đến ngươi. Nam tại giường sưởi bên trên Trần Nhạc đã hòa hoãn tới, toét miệng cười một cái nói, lại bị Tống Á Tinh trừng mắt liếc. Nói kia kêu cái gì lời nói, là ta đi ngủ trọng yếu, vẫn là ngươi ở bên ngoài bị đông cứng mạnh. Ngươi trước nằm một hồi, ta đi cấp ngươi nấu điểm củ gừng canh. Tống Nhã Cầm nói xong muốn đi xuống, lại bị Trần Nhạc một thanh kéo lại tay. Hai người như thế tiếp xúc, Tống Nhã Cầm bản năng mong muốn rụt về lại, nhưng lại bị trầm xuống, nắm chắc. Trong lúc nhất thời, Tống Nhã Cầm cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Nhạc. Miệng bên trong lẩm bẩm, làm gì nha, đừng làm rộn, ta sợ ngươi đông lạnh hỏng, cho ngươi nấu điểm canh gừng ủ ấm thân. Trời cũng sắp sáng, ta đang tốt nấu cơm. Nhưng mà Trần Nhạc lại chậm rãi đứng dậy, một tay lấy Tống Nhã Cầm kéo đến trong ngực. Thoáng qua một chút liền để Tống Nhã Cầm có chút luống cuống, cũng không phải sợ hãi, bởi vì hiện tại nàng cuối cùng là có thể cảm giác được Trần Nhạc là thật thay đổi. Cái này đều có vài ngày không có đi cược. Hơn nữa cái này tối như bưng, hơn nửa đêm liền ra ngoài đi săn, liền vì cho mình cải thiện sinh hoạt. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là cái này ngày tốt lành duy trì không được bao lâu. Trần Nhạc lại thay đổi. Ngươi cười một cái, chỉ cần ngươi cười một cái, ta liền không cảm giác lạnh, trong lòng rất ấm áp. Trần Nhạc toét miệng, chậm rãi cúi đầu nhìn xem trong ngực nàng dâu, nội tâm rất là hài lòng. Trần Nhạc, ngươi thật không đi mù lăn lộn sao? Tống Nhã Cầm vẫn còn có chút phản ứng không kịp, theo bản năng hỏi lên miệng. Hai ngày này trong lòng lo lắng nhất chính là việc này. Trần Nhạc nghe được về sau, thái độ trong nháy mắt liền biến chăm chú. Ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin, ngươi liền xem ta như thế nào làm. Ta có thể cam đoan, về sau tuyệt đối không đi mù lăn lộn, liền chân thật ở nhà đem ngươi cùng khuê nữ chiếu cố tốt, đây chính là ta nửa đời sau cố gắng mục tiêu. Không thể không nói Trần Nhạc lời nói này đối với Tống Nhã Cầm mà nói, vẫn là có rất lớn lực sát thương. Phen này nhu tình như nước lời nói, cũng là tưới nhuần tới Tống Nhã Cầm viên kia cũng sớm đã bị tổn thương thấu tâm, bị bao phủ bóng ma cũng tại từ từ tiêu tán. Chỉ là hiện tại vẫn là không cách nào hoàn toàn buông xuống chú ý, còn có dấu ở trong lòng chỗ sâu lo lắng, dù sao qua nhiều năm như vậy, Trần Nhạc trải qua quá nhiều lần chuyển biến, một hồi lâu xấu, có thể cuối cùng chính là hắn giới không được. Tốt tại gia hòa này, còn có chút tự mình hiểu lấy, cho nên Tống Á Đằng nghe được về sau chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền phải đứng dậy. Ta đi trước cho ngươi nấu chút nước, sau đó ngươi đem thân thể tẩy một chút. Ngươi đánh trở về gà rừng cùng con thỏ, ta đi thu thập một chút, ngươi trước chờ lấy. Tống Nhã Cầm không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi theo Trần Nhạc trong ngực đứng lên, làm sửa lại một chút có chút xốc xếp áo đông, chính là hướng phía gian ngoài đi tới. Mà Trần Nhạc thì là cười toe toét miệng rộng đem giày cởi xuống an vị tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, cảm thụ được loại kia ấm áp. Tục nữ nói, vợ con nhiệt kháng đầu, đó mới là thần tiên thời gian, nam nhân này ở bên ngoài dốc sức làm, không phải là vì hài tử cùng nàng dâu có thể trôi qua tốt hơn. Cùng chính mình bị tội, kia là nam nhân không có bản lĩnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nữ nhân không hiểu được hài lòng, nhưng là tại đường kim cái niên đại này, loại nữ nhân này chỉ ở số ít. Càng mấu chốt chính là, hắn Trần Nhạc cô vợ trẻ, cái nào đều tốt, căn bản tìm không ra đâm nhi. Kinh nghiệm một đêm dày vò, Trần Nhạc cũng hơi mệt chút, nếu không phải trong lòng còn tại nhớ đầu kia thụ thương lợn rừng, chỉ sợ sớm đã ở bên ngoài ngủ thiết đi. Cái này hơi dính tới nóng hổi khí nhi, đổ vào giường sưởi bên trên liền ngủ thiết đi, ngao ngao ngáy ngủ. Cũng không biết lúc nào tỉnh lại, cũng cảm giác toàn thân đều rất nhẹ nhàng, cái này khẽ vươn tay mới phát hiện chính mình thẳng tiến trong chăn. Bên cạnh còn đặt vào một chậu nước rửa mặt, lớn xà phòng, hơn nữa quần áo trên người cũng đều bị đảo, lúc này cũng đều bị rửa sạch sẽ, treo ở phơi áo dây thường bên trên. Trên thân còn mang theo một cỗ xà phòng hương khí, Trần Nhạc lại sờ lên trên thân, lại sờ sờ mặt, cảm giác rất là sảng khoái. Xem ra là ngủ tiếp đi thời điểm, cô vợ trẻ cho mình sát qua thân thể. Cũng đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Tống Nhã Cầm bưng hai bàn nóng hôi hổi gà rừng thịt bò lên bàn. Trước đó phơi nắng qua chăn ma làm hầm bên trên gà rừng thịt gọi là một cái hương. Chương 22, ta có thể thương lượng với ngươi chuyện gì a? Chương 22, ta có thể thương lượng với ngươi chuyện gì a? Vừa rồi ta nhìn ngươi ngủ tiếp đi, liền đơn giản lau cho ngươi xoa, ngươi chờ chút lên thật tốt tẩy một chút, tẩy xong lại ăn cơm đi. Ăn như vậy lấy cũng thoải mái. Tống Nhã Cầm mở miệng nói một câu về sau lại đi vào trong phòng bếp, bận rộn. Trần Nhạc liền trực tiếp đứng dậy, cảm giác trong phòng nhiệt độ cũng tất cả lên, cũng không có kéo màn, liền cởi quần áo ra xuống dưới, tiện tay đem quần cộc ném tới giường xuôi theo bên trên. Dùng bầu khoái lấy nước nóng liền thuận cái đầu hướng xuống tới, bởi vì hắn đứng tại trong chậu gỗ lớn, nước này cũng không sợ vung trên mặt đất. Hô thực sự sức lực a. Trần Nhạc toét miệng mặt mũi tràn đầy đều là thoải mái nụ cười, liền ngồi xổm ở trong chậu gỗ một lần thanh tẩy lấy thân thể. Trùng hợp lúc này Tống Nhã Cầm đi đến, liền thấy hắn không có mặc quần áo đang tắm, miệng bên trong nói một tiếng ai nha, liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác, vươn một cái tay ngăn khuất ánh mắt trước. Sau đó đem đang còn nóng hai bát hạt cao lương cơm liền bỏ lên bàn. Ngươi tắm rửa thế nào không đem rèm kéo lên a? Tống Nhã Cầm che đậy mắt, liền hướng phía Trần Nhạc bên này đi tới, muốn đem rèm trò kéo lên. Nhưng là dưới chân không có dấu ổn, một cái lảo đảo, cái này cả người liền đã mất đi trọng tâm, bản năng cũng vươn hai tay, cái này trước mắt liền trong nháy mắt sáng ngời lên. Mà Trần Nhạc cũng là trong nháy mắt này tay mắt lanh lẹ đứng dậy, duỗi ra một cái tay trực tiếp bắt lấy Tống Nhã Cầm bà bay, sau đó liền hướng phía bên mình túm một chút. Nha. Tống Nhã Cầm bản năng phát ra một đạo nhỏ xíu tiếng thét chói tai. Sau đó cả người liền nằm ở nhà mình trong ngực của nam nhân. Như vậy túi đầu xuống, nàng trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, dùng tay tại Trần Nhạc ngực vỗ một cái. Có mau bệnh a, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Xì một câu, mặt liền căng đỏ, Tống Nhã Cầm liền muốn thoát ly Trần Nhạc ôm ấp, lại bị hắn lại cho túm trở về. Cảm thụ được nhà mình trên thân nam nhân tán phát kia cố dương cương khí tức, Tống Nhã Cầm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú kia anh tuấn gương mặt. Trần Nhạc lúc còn trẻ, bả vai rộng, dáng người rắn chắc, dáng dấp lại xuất khí, to con hướng kia vừa đứng, không mặc quần áo cũng đẹp. Tống Nhã Cầm đến bây giờ đều còn nhớ rõ, một năm kia à, Trần Nhạc Mặc vui mừng hớn hở, giống như cái kia quan trạng nguyên, tới nhà mình cổng, quỳ ở trước cửa. Sau đó lớn tiếng hô một câu: "Cha, mẹ, ta tới đón vợ ta tới. Các ngươi yên tâm, đời này ta chỉ đối nàng tốt, tuyệt đối sẽ không nhường nàng chịu nửa điểm bị quất." Một phút này, trong ngày mùa đông nắng ấm chiếu rọi tùng cây có bóng tử, phản chiếu tại Trần Nhạc trên mặt. Là đẹp trai như vậy. Hắn vẹn vẹn hướng kia vừa đứng, liền đứng ở trong đám người, liền đã được tê, Tống Nhã Cầm bất luận là trong lòng vẫn là ánh mắt, đều bị nam nhân này mười phần bá đạo chiếm lấy. Điều này cũng làm cho lúc này Tống Nhã Cầm thật giống như trong lòng cất con thỏ đập bịch bịch, vẫn không rõ chuyện ra sao đâu, miệng này bên trên liền bị thật sâu hít một hơi. Mà Tống Nhã Cầm tầm mắt rủ xuống, liền mặc cho Trần Nhạc kéo, trong lỗ mũi tràn đầy nàng trên thân nam nhân cái chủng loại kia sạch sẽ mà cực nóng khí tức. Ngũ quan xinh xắn, cũng sớm đã bị kín một tầng ánh nắng chiều đỏ, dài nhỏ đẹp mắt khỏe mắt đôi, lúc này thật là đem Trần Nhạc cho mê hỏng. Vẫn là nhà mình nàng dâu đẹp mắt. Tống Nhã Cầm trong lòng cũng nghĩ đến, nếu là đây hết thảy, cứ như vậy một mực tiếp tục giữ vững thì tốt biết bao a cô vợ trẻ, ngươi thế nào cái này đẹp mắt đâu? Vẫn là ta có ánh mắt, cái này mười dặm bắt thôn, liền không có so ngươi càng đẹp, ta Trần Nhạc đời trước là tích đại đức, mộ tổ bên trên bước lên khói xanh, khả năng đem ngươi như thế hiền lành, lại dung mạo xinh đẹp cô vợ trẻ cưới trở về nhà. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm dùng tay nhẹ nhàng bưng lấy Tống Nhã Cầm khuôn mặt, phen này thâm tình tỏ tình, tựa như giả dích nước sông, nước tràn thành lụt. Mà Tống Nhã Cầm nghe là trong lòng nhảy lên, giống như bị mai con đụng như thế, gia hỏa này lúc nào thời điểm miệng đều biến ngọt như vậy. Ngươi đừng nói nữa, quái thẹn thùng. Nghe buồn nôn rất. Tống Nhã Cầm hờn dỗi một câu. Thật là một giây sau, Trần Nhạc liền trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Tống Nhã Cầm chỉ là kinh ngạc một chút, nhưng là không có hoảng, không biết rõ vì sao, trước kia nàng đều rất cự tuyệt, càng nhiều hơn chính là phản cảm. Nhưng là hiện tại cái loại cảm giác này cũng không có, ngược lại nhiều hơn một tia dị dạng cảm xúc. Mau dậy ăn cơm đi, vừa sáng sớm liền chơi đùa lung tung. Tống Nhã Cầm một bên mặc quần áo, đưa lưng về phía Trần Nhạc, kia khiết bạch vô hà tuyết cong thật giống như một khối ngọc thạch, còn hiện ra một tia hồng nhuận. Trần Nhạc đại thủ liền bắt đầu không thành thật, lại bị Tống Nhã Cầm một bàn tay vuốt ve, đợi đến nàng sau khi mặc quần áo tử tế liền hạ xuống. Nhìn qua đứng đều có chút đứng không vững, lại đem một tay lấy rửa sạch hòng khô quần áo ném tới Trần Nhạc trước mặt. Trần Nhạc cũng không lộn xộn, ngày này nhi cũng đều sáng rồi, tranh thủ thời gian đứng dậy mặc quần áo vào, mặc lên tay này công bệnh lớn của đông, ấm áp cực kỳ. Sau đó liền trực tiếp ngồi ở giường trước bàn, bưng lên hạt cao lương cơm, tăng thêm một miếng thịt liền cho miệng lớn bắt đầu ăn. Có thể vừa ăn vài miếng, hắn liền ý thức được không đúng, phát hiện Tống Nhã Cầm đứng tại kháng nguyên bên cạnh, đang nhìn xem chính mình ăn cơm. Cô vợ trẻ, ngươi thất thần làm gì, thế nào không ăn a? Ngươi cũng có tốt một đoạn thời gian không có ăn thịt, tranh thủ thời gian tới bổ một chút, nhìn em ngươi gầy, đều thoát cùng nhau. Trần Nhạc mỗi khi gặp nhìn thấy Tống Nhã Cầm, kia đã nhanh muốn gầy giống da bọc xương như thế, cũng cảm giác được một hồi tự trách cùng áy náy, đau lòng tới cực điểm. Đây đều là hắn làm người ta, trong nhà ăn không đủ no, ba ngày đói sáu bữa, cái này không phải người qua thời gian. Đừng nói là ăn thịt, bình thường liền một chút thức ăn mặn đều không gặp được. Chờ ngươi đã ăn xong ta lại ăn. Tống Nhã Cầm nhìn qua trên bàn kia bàn thịt, cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái, cầm lên kim khâu ngay tại cho Trần Nhạc khe hở lấy, đêm qua đã bị mở ra sảng khoái của đông. Trần Nhạc nghe được về sau trái tim mạnh mẽ tê dần, trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó hắn trên bàn, cô vợ trẻ cùng khuê nữ cũng không dám lên bàn. Chỉ có chờ hắn đã ăn xong về sau Tống Nhã Cầm khả năng lên bàn ăn cơm, đây không phải cái gì quy củ, thuần túy là hắn lúc kia quá mức ra sức bá đạo. Trần Nhạc trong nháy mắt liền đem bát đũa bỏ lên bàn, đi tới Tống Nhã Cầm bên cạnh, dùng tay trực tiếp đem hắn kéo đến trước bàn. Cô vợ trẻ, coi như ta cầu văn ngươi, ngươi mau ăn đi. Ngươi nếu là không ăn lời nói, đánh ngày hôm nay lên, ta cũng không ăn cơm, cứ như vậy bị đói, đói chết thì thôi. Trần Nhạc thái độ rất là chăm chú. Tống Nhã Cầm cũng không biết gia hỏa này nếu là cái nào gân nắp sai, nhưng là nghe được lời nói này, trong lòng vẫn còn rất ấm áp. Ta hiện tại liền ăn. Tống Nhã Cầm hốc mắt đỗng nhiên liền hồng nhuận, cái này đều đã có bao nhiêu năm rồi, cái kia lúc trước yêu thương chính mình đàn ông là cuối cùng trở về rồi sao? Tìm tới đường về nhà đúng không? Tống Nhã Cầm một bên lau nước mắt, một bên túi đầu bắt đầu ăn, nàng đây là cao hứng, trong lòng có cảm động. Cô vợ trẻ, không khóc ca, trước kia là ta không đúng, là ta không phải người. Ăn nhiều mấy mụn thịt, đây đều là ngươi, không ăn cơm không được. Trần Nhạc cầm lấy đũa đầu tiên là gắp lên một khối lớn đùi gà, trực tiếp liền chất đầy Tống Nhã Cầm bát cơm. Thậm chí đem Tống Nhã Cầm cơm trong chén hạt cao lương tất cả đều rót vào trong bát của mình, sau đó lấp kín thịt cùng cây nấm. Ai nha, nào có ở không ăn thịt ta? Ta cái nào có thể ăn được nhiều như vậy, bao nhiêu năm đều chưa từng cảm thụ bị thiên vị cùng đau hương vị tình yêu. Tống Nhã Cầm lúc này kích động nước mắt thật khống chế không nổi, lốp bốp chảy xuống. Không được, nhất định phải ăn, về sau mỗi bữa đều như thế ăn, đến ăn trắng trắng mập mập. Có ta nuôi ngươi sợ cái gì, sau này nếu là cái nào đỗng nhiên thiếu đi thịt, kia chính là ta Trần Nhạc không có tiền đồ, không có bản sự kia. Trần Nhạc vỗ ngực nói rằng. Đừng nhìn Tống Nhã Cầm hiện tại khóc có chút lợi hại, nhưng là nội tâm lại là ngọt ngào, chỉ là không quen biểu đạt ra đến mà thôi. Trong bụng sớm đã không còn chất béo, hơn nữa thường xuyên chịu đói, nuốt xuống ăn cái này phì gà rừng thịt, Tống Nhã Cầm chỉ cảm thấy giống như đây là thiên hạ vị ngon nhất mỹ thực. Ta muốn thương lượng với ngươi vấn đề ăn một cái lớn đùi gà về sau, lại ăn mấy khối thịt thỏ sau, Tống Nhã Cầm thật cảm giác được có chút đã no đầy đủ. Sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên, thận trọng thăm dò tính hỏi một câu. Liên sợ Trần Nhạc cho là mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 23, xé lao bà lưỡi. Chương 23, xé lao bà lưỡi. Có cái gì thương lượng, nhà ta ngươi làm chủ. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết một tiếng liền thành. Trần Nhạc ăn một miếng lấy, một ngụm rất là tùy ý ngữ khí nói rằng. Tống Nhã Cầm nghe xong ánh mắt đều sáng lên, thậm chí có chút khó có thể tin. Ngươi nói thật? Trần Nhạc lại gật đầu một cái. Kia, trong nồi còn có một bản nhi gà rừng thịt, ta muốn đợi lát nữa cho Nữu Nữu đưa qua, đứa nhỏ này tại ngã mụ nhà cũng không kịp ăn cái gì tốt, cũng đã sớm thèm thịt, ngươi nói được không? Trần Nhạc nghe được về sau, cầm chén đũa để xuống, sau đó liền lắc đầu, bởi vì ăn đến miệng đầy chảy mỡ, miệng bên trong tràn đầy hạt cao lương cơm cùng thịt nói không ra lời. Nhưng khi nhìn hắn lắc đầu thời điểm, Tống Nhã Cầm vừa nóng hổi tâm trong nháy mắt liền rơi xuống. À, vậy ta liền không tiễn, chờ sau này hay nói à, ngược lại Nữu Nữu ở đằng kia cũng có thể ăn no. Tống Nhã Cầm trong lòng có nỗi khổ không nói được, chính mình ở chỗ này ăn thịt, hài tử còn tại nhà mẹ để ăn cơm gạo lứt cùng bánh cao lương đâu. Uống món đồ ăn canh đều không có thức ăn mặn, nhìn xem cũng dinh dưỡng không đầy đủ. Mà lúc này Trần Nhạc đội vàng đem cơm nuốt xuống, bởi vì cô vợ trẻ đã hiểu lầm chính mình ý tứ. Nóng lòng giải thích hắn cứng rắn hương xuống nuốt, liền nghẹn đến mắt trợn trắng, uống một hớp nước lớn về sau, lúc này mới thuận qua khí. Vợ ngốc nhi, ta không phải ý tứ kia, ngươi hiểu lầm ta. Cái này một mâm sao có thể ta tối hôm qua không phải đánh về hai cái gà rừng cùng một con thỏ sao? Tại cửa ra vào còn có một cái trụ trở về trồn từ đâu, ta liền sợ ngươi cầm không được, đợi lát nữa ta tìm người mang hộ đi qua đi. Nhà chúng ta không có chút nào dùng giữ lại, phía ngoài trong túi còn trang mười mấy con cá, còn có một cặp sông tôm đâu, toàn diện đều cho cha mẹ đưa qua. Ngược lại ta lại chạy hai chuyến sơn, cái gì đều có, về sau thịt này tuyệt đối bao ăn no. Trần Nhạc vỗ ngực nói rằng. Tống Nhã Cầm thế mới biết thật hiểu lầm Trần Nhạc, nhưng cũng không có nghĩ tới tên này thế mà đối nhà mẹ đẻ của mình bỗng nhiên hào phóng như vậy. Đến cùng là chuyện ra sao, thế nào cảm giác nam nhân này làm sao lại đột nhiên thay đổi đâu? Biến nhường nàng vẫn cho là chính mình giống như đang nằm mơ. Ngươi đây là làm gì đi? Lấy lại tinh thần Tống Nhã Cầm nhìn thấy Trần Nhạc thế mà hạng, gấp đội mở miệng hỏi một câu. Đêm qua, ta đụng phải heo rừng, trộm đạo đánh hai thương, thật đúng là đánh trúng. Kia lợn rừng ngã tiến vào vùng núi hẻo lánh trong ổ, còn bị thương, xem chừng bây giờ còn chưa leo ra đâu, ta suy nghĩ tìm hai người, đem đầu kia lợn rừng cho hạng. Trần Nhạc toét miệng vừa cười vừa nói, đồng thời đã bắt đầu xuyên áo đông. Thật là Tống Nhã Cầm vừa nghe nói đêm qua Trần Nhạc thế mà gặp lợn rừng, trong lòng cũng là giật nảy mình. Công vẫn là mẫu. Tống Nhã Cầm đầu tiên là hỏi một câu. Công. Trần Nhạc rất là tùy ý trả lời một câu. Tống Nhã Cầm nghe được về sau, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến trắng bệnh, càng là bản năng giật mình một cái. Khi biết được là gặp lợn rừng được một nháy mắt, Tống Nhã Cầm nội tâm lóe lên một chút hoảng hốt, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. Phải biết lợn rừng được cái mũi món đồ kia có thể hùng, nếu là mẫu lợn rừng lời nói, bị đụng vào nhiều lắm là bị đỉnh lật lăn lộn mấy vòng. Thật là cái này lợn rừng được có răng nanh, một khi bị đẩy lên, kia răng nanh thật là sắc bén rất, mở ngực mổ bụng cũng có thể, một đâm chính là một cái lỗ máu. Cái đồ chơi này giá tính rất, căn bản cũng không phải là một người có thể đối phó. Nhưng dưới mắt nhìn thấy Trần Nhạc thế mà bình yên vô sự trở về, Tống Nhã Cầm thở dài một hơi đồng thời, ánh mắt đều mang theo một lần oán trách. Kia tối như mưng, tại thâm sơn xa trong rừng, ngươi thế nào lớn như thế gan? Nếu như bị heo ủi nhưng làm sao bây giờ, trời lạnh như vậy, nếu là bị thương nhẹ, không chừng liền chết cóng ở bên ngoài. Tống Nhã Cầm cùng nó ở trong trách cứ, cũng mang theo một vẻ quan tâm. Trần Nhạc vừa nói xong cũng cảm giác được hối hận, sớm biết liền không nói, để tránh Tống Nhã Cầm đi theo lo lắng hãi hùng. Không có việc gì, ta có chừng mực, liền xem như không đánh được, ta cũng có nắm chắc có thể chạy mất. Kia lợn rừng cũng sẽ không leo cây, chung quanh khắp nơi đều là rừng cây, ta lủi lên mấy lần liền lên câu. Ngươi cứ yên tâm đi, vì ngươi cùng quê nữ, ta cũng sẽ không để chính mình xảy ra chuyện. Trần Nhạc sau khi nói xong liền hướng phía bên ngoài đi đến, đi vào gian ngoài địa chi sau vén mở nồi đóng, nhìn thấy bên trong gà rừng chân liền túm một cái, sau đó sắp xếp gọn tại trong túi trực tiếp xuyên thấu trong ngực. Đẩy cửa ra, liền rời khỏi nhà. Tống Nhã Cầm nhìn thoáng qua trên bàn thỏ rừng thịt cùng gà rừng thịt, tựa như giống như mộng ảo, lúc này mới bắt đầu xuống đất thu thập. Trần Nhạc chân trước vừa đi, trong nhà cửa liền bị đẩy ra, sau đó Tống Nhã Cầm liền nghe ra ngoài phòng truyền đến Hồ Tú Quyên thanh âm. "Nha, thế nào thơm như vậy, ta tại phòng cách vách bên trong đều ngửi thấy." "Nhã Cầm à, nhà ngươi đây là hầm thịt thỏ đâu a?" Ngay sau đó, Hồ Tú Quyên liền đẩy cửa ra đi đến, hai con mắt như tên trộm đi lòng vòng, sau đó liền thấy Tống Nhã Cầm bưng lấy trong tay hai cái nhỏ bột sát. Mỗi một trong chậu đều tràn đầy thịt. "Nha, cái này cũng không chỉ thỏ rừng a, còn có lớn gà rừng đâu." Nhã Cầm, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có cùng nhau tốt? Cũng đúng à, lấy ngươi cái này tư sắc, chỉ một câu thôi ngón tay, đám kia đàn ông còn không xong hồn nhi dường như hướng ngươi cái này chui, không phải ở đâu ra nhiều như vậy núi hoang hàng à. Cái này Hồ Tú Quyên vậy mà đặt mông liền ngồi ở giường xuôi theo bên trên, sau đó liền bắt đầu miệng đầy phun phân. Trong lòng bẩn, nhìn cái gì đều bẩn, khi thấy Tống Nhã Cầm trong nhà cũng bắt đầu ăn được thịt, trong lòng cái kia không thoải mái. Thứ một suy nghĩ chính là cái này Tống Nhã Cầm là chịu không được, trong nhà mình đàn ông đem trong nhà thua tinh quang, nghèo liền cơm đều không kịp ăn. Cái này chuẩn không phải cùng cái nào dã nam nhân ở bên ngoài làm tiền đổi lại thịt, không phải liền là hiểu hiểu thèm ăn sao? Cái này dã nam nhân cũng là rất xa hoa, thỏ hoang cùng gà rừng đều là bàn luận chỉ đưa a. Nhưng làm Hồ Tú Quyên cho làm mê muội. Dù sao tại đầu năm nay, vì ăn ngon một chút, trong bụng chứa chút dầu, cùng phía ngoài nam nhân làm tiền cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Ngươi nói gì thế, Tú Quyên, ta có thể không có đắc tội ngươi đi. Nào có ngươi như thế bẩn tiểu người. Ngươi nếu có thể ngốc liền ngốc, không thể ngốc liền ra ngoài. Tống Nhã Cầm mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhìn cũng thành thật, nhưng không có nghĩa là nàng dễ khi dễ. Mấy năm qua này Trần Nhạc hơi có gì bất bình thường liền đối với hắn quyền đấm cước đá, đều không thể nhường nàng chịu thua, liền đã giải thích rõ nàng tính tình cương liệt. bây giờ bị người dội nước bẩn, Vu Hãm tắt phong không phải, cái này trong thôn đây chính là có quan hệ thanh danh đại sự. Cho nên Tống Nhã Cầm sắc mặt trong nháy mắt liền băng lạnh xuống, cũng mở miệng trách móc một câu. Mắt thấy Tống Nhã Cầm tức giận, Hồ Tú Quyên cũng bị giật nảy mình, còn chưa từng có nhìn thấy Tống Nhã Cầm như thế nổi giận. Lúc này trên mặt liền lộ ra lung túng nụ cười. Nhã Cầm, đây không phải tại đùa giỡn với ngươi sao, ngươi thế nào còn tưởng thật đâu? Có thể ngàn vạn đừng để trong lòng a, hai chúng ta thật là bằng hữu tốt nhất, một cái trong thôn gà tới, hai người chúng ta cũng không thể náo tách ra mà ta. Ta vừa rồi chính là nói hiệu nói vượn. Hồ Tú Quyên làm bộ tại trên khóe miệng giật một cái, cũng mở miệng giải thích. Loại này trò đùa ngươi thiếu cùng ta mở. Tống Nhã Cầm chừng đối phương một cái, sau đó liền đem hai bàn thịt bưng đến phòng bếp. Hồ Tú Quyên lúc này mới làm sửa lại một chút trên người áo đông, đứng trên mặt đất, lại khôi phục bộ kia bênh báo tự đắc dáng vẻ. Chờ Tống Nhã Cầm lại về vào nhà bên trong thời điểm, nàng liền theo trong túi cầm ra một thanh hạt dưa, một bên khắc một bên nói, Nhã Cầm à, vậy ngươi nhà hiện tại sinh hoạt cũng giàu có như vậy, cái này núi hoang hàng thịt đều ăn không được ăn, kia trước ngươi theo nhà chúng ta mượn đi hạt cao lương, khoai tây, còn có một khối ngũ hoa thịt có phải hay không cũng nên trả. Ngươi xem một chút ngươi ăn miệng đầy chảy mỡ, ta cái này đều thèm mặt mũi tràn đầy món ăn, ta phải thêm lão gia kia nhóm nhi tại công việc trên lâm trường công tác, một tháng liền lấy điểm chết tiền lương, mấy tháng khả năng ăn bữa thịt. Làm nói đến chỗ này thời điểm, Hồ Tú Quyên len lén quan sát một chút Tống Nhã Cầm hai mắt. Tống Nhã Cầm thu thập bát đũa động tác cũng ngừng lại. Ta đã biết, chờ Trần Nhạc trở về, ta liền để hắn cho ngươi đưa trở về. Cam đoan sẽ không kém sự tình. Tống Nhã Cầm nói xong lại đi vào ra ngoài, sau đó liền chưa đi đến phòng, không muốn lại cùng Hồ Tú Quyên nói chuyện. Vậy được a, sớm một chút còn a, nhà chúng ta cũng không ăn. Không giống nhà các ngươi hiện tại cũng thịt cá. Hồ Tú Quyên đi lúc đi ra, dãy rủa mông lớn, cặp mắt kia quay tròn chuyển, lại vẫn luôn không thể theo bếp lò bên cạnh kia hai buồn trên thịt dịch chuyển khỏi qua, khóe miệng đều treo nước bọt. Sau đó mới có hơi lưu luyến không rời đẩy cửa ra rời đi. Chương 24, số khổ huynh đệ, lớn bẩn tiểu thần. Chương 24, số khổ huynh đệ, lớn bẩn tiểu thần. Một bên khác, Trần Nhạc đi tới đầu thôn Tây lão bằng hữu cửa nhà, lại phát hiện trên cửa khóa, hiển nhiên là người không ở nhà. Cái này thủ thôn nhân a, dựa theo mê tín lời giải thích, kia là trợ giúp trong thôn chặn tai nạn, từ nhỏ đã tâm trí không được đầy đủ, được xưng là địa tiên, mỗi cái thôn đều có một cái hai cái, hay là toàn ra. Tâm địa của bọn họ thiện lương, vô dục vô cầu, hơn nữa thường xuyên trợ giúp người khác, chính là trí thông minh có thiếu hụt, không hiệu nghiệm. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể ăn miếng cơm no, cũng đã là lớn nhất truy cầu. Người bình thường này, tại không có ăn cơm no trước đó, cũng là vô dục vô cầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhét đầy cái bao tử, thật là một khi lấp đầy bụng, liền sẽ có vô số dục vọng cùng suy nghĩ. Nhưng là thủ thôn nhân ăn no rồi về sau, vẫn là chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bữa tiếp theo cơm ở đâu. Không có sai. Trần Nhạc cái này cực khổ huynh đệ, chính là trong thôn duy nhất thủ thôn nhân, trời sinh trí thông minh thiếu hụt. Trong nhà không chỗ nương tựa, chỉ có một cái nằm trên giường mẹ già. Hắn dường như không có có danh tự, nhưng là trong thôn đều gọi hắn lớn bẩn tiểu thần, gọi thuận miệng về sau liền gọi hắn lớn bẩn tiểu. Cái kia một bộ quần áo thật giống như làm bằng sắt như thế, quanh năm suốt tháng đến đều chỉ mặc một bộ, bên ngoài bóng loáng bóng lưỡng, thời ra về sau để dưới đất đều có thể đứng lên đến. Không có cách nào, lấy ngay lúc đó điều kiện này, đừng nói là lớn bẩn tiểu, liền xem như gia đình bình thường cũng không có mấy món có thể xuyên được ra ngoài y phục. Trần Nhạc mang theo một loại tâm tình kích động, hướng phía xử lý chuyện vui lão Chu nhà đi đến, nghe nói là lão Chu nhà cưới vợ, hôm nay chính là bảy nước chạy đến thời gian. Xem ra hắn người huynh đệ này, hẳn là đi giúp đỡ sống đi. Nghĩ đến đây huynh đệ, Trần Nhạc nội tâm đau à, đời trước hắn thật xin lỗi quá nhiều người, đời này từng bước đi đền bù a. Rất nhanh Trần Nhạc liền đi tới lão Chu nhà, chỉ thấy cổng trên mặt đất tràn đầy hoa hồng hoa một mảnh, tất cả đều là thả pháo lưu lại màu đỏ hộp giấy. Cửa chính cũng đã phủ lên đèn lồng đỏ, dáng đại hỉ chữ, cái này trời mặc dù lạnh, nhưng này lớn mặt trời thật là không nhỏ, chiếu lên trên người cũng ấm hồ hồ. Tại lão Đông Bắc giữa mùa đông, xử lý chuyện vui luôn luôn một cái toàn thôn nhân cộng đồng tham dự thịnh sự. Trần Nhạc bước vào lão Chu nhà đại môn, một cỗ không khí náo nhiệt đập vào mặt. Nông gia trong nội viện tràn ngập ăn tết hương vị, thật rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy thời gian đảo lưu trở về quá khứ niên đại đó. Lớn đèn lồng đỏ treo lên thật cao, tại rét lạnh trong ngày mùa đông lộ ra phá lệ ấm áp. Màu đỏ pháo dây rơi là tả trên đất, giống hiện lên một tầng vui mừng thảm, biểu thị cuộc sống mới mở ra bắt đầu. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt thiên hỏa khí tức, hỗn hợp có củi lửa cùng đồ ăn hương khí, nhiều người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bọn nhỏ mặc sắc thái lộng lẫy bộ đồ mới, xuyên thẳng qua ở trong đám người, truy đuổi chơi đùa, tiếng cười quanh quẩn tại cả viện. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn những cái kia bị ném không trúng bánh kẹo, mỗi một lần bắt được đều là một hồi nhảy cẫng hoan hô. Đối với những hải tử này mà nói, hôm nay không chỉ có là náo nhiệt thời gian, càng là khó được có thể thỏa thích hưởng thụ đầu ngọt cơ hội. Trong thôn già trẻ lớn bé cũng đều tụ tập ở chỗ này, hỗ trợ bố trí sân bãi, chuẩn bị đồ ăn. Nhóm đàn bà con gái top 5 top 3 tập hợp một chỗ, một bên tay chân lanh lẹ bao lấy sủi cảo, một bên thấp giọng thì thầm nghị luận tân nương bộ dáng. Nhìn cô nương kia, dáng dấp có thể thật thủy linh. Nghe nói nàng là theo trấn đi lên, người trong thành đâu? Lão Chu tiểu tử còn thật là có bản lĩnh a, cưới trên trấn cô vợ trẻ lời của các nàng bên trong tràn ngập tò mò cùng hâm mộ. Trong viện triển khai mười mấy bàn tiệc rượu, mỗi cái bàn bên trên đều trưng bày chỉnh tề bát đũa cùng mấy bàn rau trộn, chờ đợi bữa ăn trình đến. Đầu bếp hai chủ đứng tại tạm thời dựng nồi lớn trước bận đột, khói mù lượn lờ bên trong thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện. Trong khi bên trong một vị đầu bếp nhẹ nhàng xốc lên nắp nồi lúc, một hồi nóng hôi hổi mùi thơm lập tức bốn phía ra, kia là đun nhừ đã lâu gà vịt thịt cá, còn có tỉ mỉ chế biến lao thang. còn có một nồi lớn mổ heo đồ ăn, bước lên bọt tử sôi trào bừng bừng, đặc biệt là ở bên ngoài giá nồi, lạnh nóng như thế một phát hay, dưa chua thịt heo hương vị kia thật là quá thèm người. Các nam nhân thì ở một bên giúp quân vận vật phẩm, ngẫu nhiên cũng biết gia nhập vào nói chuyện phía bên trong đến. Cả viện tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, các thôn dân lẫn nhau trêu ghẹo, làm cho cười, thể hiện ra thôn này bên trong ngoài thôn ở giữa chân thật nhất nông thôn tình. Dù cho điều kiện gian khổ, nhưng trên mặt mỗi người rào rạt nụ cười lại là như thế chân thành cùng hài lòng. Trần Nhạc cái này vừa đi vào đến, liền thấy trong thôn lão Tôn hội kế cười ha hả ngồi cửa chính ngay tại tính lý sổ sách. Từng nhà nếu là xử lý chuyện vui, đều sẽ an bài một cái lều vải tại cửa ra vào, rượu thuốc lá hạt dưa kia là tùy tiện đến. Ở niên đại này, theo phần tử vậy coi như ngũ hoa tám môn, có là cầm tiền mặt, nhưng cũng không nhiều, khối tám cọng lông cũng có, điều kiện tốt, quan hệ tốt liền sẽ nhiều theo điểm. Có đưa trứng gà, có sách điểm lâm sản tới, cũng là theo cái niên đại này bắt đầu, tiền tác dụng chậm rãi liền càng ngày càng trọng yếu. Trần gia tiểu tam tử, ngươi là tới theo lễ a? Cùng lao Chu nhà hữu lễ sổ sách a. Nguyên bản Trần Nhạc chính là đến tìm người, lại bị lao Tôn hội kế như thế một hồ, hương thân hương lý ánh mắt cũng tất cả đều hướng phía hắn nhìn lại. Nhưng đa số người đều lắc đầu, quệt miệng, đều biết hắn Trần Nhạc là cái gì mặt hàng. Chính là một cái đánh bạc quỷ, trong nhà nghèo đinh đương vang, lấy tiền ở đâu đi theo lễ, còn không phải tới ăn nhờ ở đậu. Thậm chí theo lão Tôn hội kế như thế một hồ, chung quanh mấy cái đại lao ra cũng toàn đều đi theo cười to. Một cái kia đánh bạc quỷ, nàng dâu sớm tối đều phải thua. Nhưng phải cách xa hắn một chút hai đặt vào ngày tốt lành mất quá, cùng hắn xé ư cái kia. Mấy cái trong thôn nam nhân tập hợp một chỗ, tất cả đều trốn tránh Trần Nhạc. Ngay cả nhà bọn hắn nàng dâu cũng đều cố ý chạy tới căn dặn vài câu. Dù sao ai cũng không muốn nhà mình đàn ông giống như là Trần Nhạc dạng này, đem trong nhà thua không còn một mảnh, về nhà liền đánh lao bà mắng hải tử. Trong thôn, đây chính là phân ra mấy bọn người, giống như là đánh bạc quỷ đều bị người xem thường. Tiểu tam tử, đến ăn trực a, không theo lễ không thể được a. Ngươi nếu là không theo lễ lời nói đợi lát nữa cũng không có ngươi vị trí. Lao Tôn hội kế thuộc về xấu tính cái chủng loại kia, cái này không vừa mới bị Trần Nhạc cho uy hiếp, đem nhà mình thường cho mượn ra ngoài. Trong lòng còn kìm nén một cố khí. Vừa vặn thừa dịp hôm nay cơ hội này, lại thấy được Trần Nhạc, liền nghĩ cầm sủi cào tìm thú vui. Lao Chu nhà có thể khiến cho hắn ngồi ở chỗ này sao, mở cái gì trò đùa a? Người ta cái này tân hôn ngày đại hỉ, cái này lao đánh bạc quỷ tới này ăn tịch ăn trực, nhiều điểm xấu a. Một cái ngay tại bếp sau hỗ trợ phụ nữ, quệt miệng nói một câu. Nguyên bản Trần Nhạc cũng không muốn đáp để ý đến bọn họ, đặc biệt là Lao Tôn mù lòa, lão quỷ này còn không dứt. Bốn phía nhìn hồi lâu, cũng không có thấy hắn cái kia lão huynh đệ, Trần Nhạc liền hướng thẳng đến Lao Tôn mù lòa đi tới. Thế nào, thật muốn theo lễ a? Tôn mù lòa vừa cười vừa nói. Tôn hội kế, ngươi không đề cập tới ta còn thực sự quên, ta cùng người ta lão Chu nhà hữu lễ sổ sách, nhưng là ngày hôm nay ta đi ra không mang tiền, ngươi trước giúp ta trên nệm quay đầu ta liền cho ngươi. Trần Nhạc nết miệng vừa cười vừa nói, cũng theo trên bàn cầm lên một điếu thuốc liền tiến vào miệng bên trong, nhóm lửa liền thật sâu hít một hơi. Lời này thế nào nói, ngươi theo lễ, bằng cái gì để cho ta cho ngươi đệm a? Lại nói, ta cho ngươi đệm, ngươi lúc nào có thể trả lên á? Lão Tôn hội kế lắc lắc đầu. Cái này nếu là đưa tiền đệm đi qua, vậy thì đồng nghĩa với trôi theo dòng nước. Hắn cũng không có ngu như vậy. Nhưng mà, hắn không đốc, lại quên đi, hắn có cán rơi vào người ta Trần Nhạc trên tay. Chương 25, kéo huynh đệ nhập bọn. Chương 25, kéo huynh đệ nhập bọn. A, ngươi không nguyện ý coi như xong, vừa vặn ta nhìn thấy lão lương chị dâu Trần Nhạc sớm liền thấy lão lương quả phụ tại một đám phụ nữ ở giữa cười cười nói nói, giơ tay lên liền muốn đánh chào hỏi. Hắn phen này hành vi, trong nháy mắt đem lão Tôn hội kế làm cho sợ hãi, bởi vì hắn nàng dâu cũng ở đằng kia nhóm phụ nữ bên trong, hơn nữa liền đứng tại lương quả phụ bên người đâu. Ngươi tìm người ta quả phụ mọi nhà làm gì, ta cho ngươi đệm. Đừng quên còn a, lão Tôn hội kế đột nhiên đứng dậy túm Trần Nhạc một thanh, lại liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới ngồi xuống hai tay nắm thật chặt khoác lên người phá áo đông. Chính mình xuất tiền túi lấy ra một khối tiền bỏ vào bên cạnh tiền trong hộp, sau đó lại tại giấy tờ bên trên viết lên Trần Nhạc danh tự. Tại đương kim cái niên đại này, một khối tiền đã rất nhiều. Trần Nhạc phủi tay, lại theo tay cầm lên một thanh đậu phộng, một bên đảo lấy một bên ăn, trong lòng suy nghĩ để ngươi lão Tôn mù lòa, ngươi trêu chọc ai không tốt, ngươi trêu chọc ta. Người bên cạnh cũng đại khái đều nhìn ra chuyện ra sao, có một cái tặc mi thử nhãn nam nhân, hai tay cắm ở trong tay áo, lấy tuổi chói thúc một cái lao Tôn hội kế. Thế nào, lão kế toán, ngươi đây là có cái gì cắn rơi tay người ta bên trong a? Có phải hay không lại nằm sấp cái nào nương môn nhà đầu tường, trộm xem người ta tắm rửa vẫn là đi nhà si a? Người kia tuét miệng vừa nói xong lão Tôn hội kế liền một thanh cầm lên trên bàn bản tính, hướng phía đầu của đối phương liền bùng một chút. Bất quá đều là đang náo, chính là hù dọa đối phương. Tây cốt sắt, ngươi thiếu đặt cái này mù hồ rồi rồi, lao Tôn hội kế mắng một câu, lắc lắc cổ lúc này mới ngồi xuống lại. Thôn này bên trong đều biết lao Tôn hội kế háo sắc, đừng nhìn bề ngoài thành thành thật thật, ở sau lưng không ít đùa xé trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ cái gì. Rất nhanh lão Chu nhà đã khai tiệc, Trần Nhạc cũng coi là theo lễ, cũng liền thuận thế ngồi xuống, ngược lại còn chưa ăn no cơm đâu, chưa ăn một bữa lại đi trên núi tản bộ một vòng. Đúng lúc này, hắn chợt thấy một cái mang theo phá quặp lông mũ, vẻ mặt đen như mực đại ngốc, đang ra sức chém vào lấy tuổi. Những người khác đã ngồi xuống ăn thịt, hắn sờ lên cái mũi quay đầu nhìn thoáng qua, toét miệng cười ngây ngô một tiếng, sau đó tiếp tục trẻ tuổi. Bên cạnh bó tuổi đều đã chất thành lão cao, đừng nói là lần này xử lý chuyện vui, liền xem như lão Chu nhà qua mùa đông tuổi lửa đều bổ hiện ra. Lúc này, một cái người nhỏ con lão đầu, cũng chính là lão Chu nhà trưởng quỹ Chu Hiển Quân Nhi đi đến đại ngốc bên cạnh, dùng chân đá đá trên đất bó tuổi. Mắt thấy cái này gỗ cũng đã gần bộ kết thúc, hắn ngay tại bếp lò bên trên cầm lên hai cái màn thầu, nhét vào đại ngốc trên tay. Lớn bẩn thỉu, đừng làm nữa, cầm cái này hai màn thầu trở về đi. Đi đi đi, Chu Hiển Quân làm như vậy, chung quanh những cái kia ăn tịch người cũng có người chú ý tới, nhưng cũng đều không có nói thêm cái gì. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Chu Hiển Quân người này mười phần keo kiệt, dùng Đông Bắc lời nói liền gọi móc mũi lắm điều kiện ăn, hình dung người này rất keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi. Trên đầu không có mấy cọng tóc, nhưng người có thể rất tinh minh. Đại ngốc nắm luốt màn đầu, xong kia Chu Hiển Quân nhếch miệng cười, đừng nhìn cái này vẻ mặt hắc, nhưng răng thật là bệnh rất. Thúc, lại, cho ta cả khối heo lại thôi. Người ta Chu Bình Khôn ca nói đem những này tuổi bổ, liền cho đến một khối nhỏ nhi. Cái này đại ngốc chừng 190 nhiều cm, hơn nữa thân thể tặc kéo kéo tráng, nắm luốt màn đầu hai cái liền cho ăn không có, nhìn đần độn. Ăn cái gì thịt tan thịt, lấy ở đâu nhiều như vậy thịt cho ngươi ăn à, đợi lát nữa người ta đã ăn xong, ngươi đến dọn dẹp một chút xà bẩn à. Ngươi về nhà trước, chờ người ta đã ăn xong còn lại, quay đầu ta để ngươi đại nương cho ngươi bao điểm tới. Đi nhanh đi. Chu Hiển Quân dùng tay lay mấy lần đại ngốc, nhìn qua rất là ghét bỏ. Lão Chu, người đại ngốc, làm không ít sống, theo trời còn chưa sáng ngay ở chỗ này bận rộn. Bày nhiều rượu như vậy tịch, cũng không kém hắn cái này một ngụm đúng lúc này, ở bên cạnh nhóm lửa một người phụ nữ thuận miệng nói rằng. Ngươi biết cái gì, thế nào không cho hắn bên trên nhà ngươi ăn đi đâu. Hắn cái này một miếng cơm, đỉnh 10 người, ta cái này tiểu gia nhỏ nghiệp có thể cung cấp nổi hắn. Kia người phụ nữ nghe được về sau, lắc đầu điếu môi nói một câu, người ta cũng không bên trên nhà ta làm việc, nếu là làm nhiều như vậy sống, khỏi cần phải nói, thì không có nhiều như vậy, nhưng cái này màn thầu khẳng định bao ăn no. Chu Hiển Quân lại không để ý đến kia người phụ nữ, kéo lại đại ngốc liền đẩy ra phía ngoài. Những thôn dân khác nhìn thấy về sau cũng không nói thêm gì, cái này đại ngốc hàng ngày ở bên ngoài bận bịu lầm bầm, nhà ai có sống giúp ai làm, chính là vì kiếm miếng cơm ăn, cũng coi là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Nhưng là người bình thường nhà thật đúng là cung cấp không dậy nổi, không có cách nào nhường hắn ăn no, nhưng hôm nay lão Chu nhà hoàn toàn chính xác làm được có điểm gì là lạ. Thịt mặc kệ no bụng, nhưng cơm này đồ ăn cũng không ít ta. Đại ngốc không ăn thịt, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, lại nhìn qua cực kỳ quấn bách, rất xấu hổ. Chu Hiển Quân đẩy hắn một bước, hắn lại chuyển một bước, ngẫu nhiên vươn tay gãi đầu một cái. Chu Hiển Quân nhìn điệu bộ này, liền trực tiếp theo bên cạnh nhặt lên thùng sắt, hướng phía đại ngốc liền vỗ một cái. Cút đi, vẫn chưa xong đâu ngươi. Nào có thịt cho ngươi ăn. Chu Hiển Quân lúc này đã tức giận, dùng tay chỉ đại ngốc liền hùng hùng hổ hổ. Đại ngốc lại nết miệng cười cười, đứng tại cửa chính không chịu đi, lại không dám tiến đến, chỉ là nắm nuốt còn lại nửa cái bánh bao ngồi xổm tại cửa ra vào. Một con chó tại hắn trước mặt cọ sát, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay màn thầu bóp xuống tới một khối cho ăn, bộ dáng kia giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Thân ảnh của hắn trong gió rét lộ ra càng thêm đơn bạc, để cho người ta không khỏi lòng chua xót. Tại đầu năm nay, có rất nhiều người ta vẫn là ăn không đủ no, muốn cảm thương người ta cũng không bản sự kia. Cho nên cũng liền đều quen thuộc, đối với bọn hắn mà nói, cái này đại ngốc thật giống như trong thôn chó lang thang, chỉ cần không đói chết là được. Ngồi trên bàn tiệc trần nhạc, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Làm non nửa chỉ kho gà đưa lên thời điểm, hắn không chút do dự, trực tiếp bưng lên đĩa đứng dậy. Trần gia tam tiểu tử, ngươi hộ ăn là không? Người ta cũng chưa ăn một ngụm đâu, ngươi gói lại. Ngồi cùng bàn mấy người phụ nữ la hét ầm ĩ lên, trợ to trong mắt một cái so một cái dũng mãnh. Nhưng mà trần nhạc không để ý đến các nàng chửi mắng đàm phán hòa bình bàn luận, trực tiếp đi hướng cổng đại ngốc. Ca, ngươi thế nào tới? Đại ngốc ngồi xổm trên mặt đất lau cái mũi, nhìn thấy trần nhạc lúc, trên mặt lập tức toát ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia bên trong không có một tia tạp chất, thuần túy đến làm cho đau lòng người. Nhớ tới đời trước đánh gấu thời điểm, bị thương, chính là cái này ngốc anh em, mạnh mẽ đem hắn theo vùng núi hẻo lánh bên trong kéo đi ra, con hắn hơn 10 dặm đưa về nhà. Nghĩ đến đây nhi, trần nhạc suy nghĩ nước mắt liền bất tranh khí tại trong hốc mắt đi dạo. Cả cuộc đời trước cứu mạng huynh đệ, cả đời này ân tình không vẫn được sao? Hắn dám không trả sao? Huynh đệ, đến, đem cái này ăn. Trần nhạc đưa qua trong tay gà, thanh âm đều đi theo run rẩy lên, tiếng nói cũng là nghẹn ngào. Đại ngốc nhìn thoáng qua, chỉ là dùng tay dính một chút phía trên giọt nước sôi bỏ vào trong miệng lắm điều, sau đó liền lắc đầu. Như thế một lớn con gà bày ở trước mắt thời điểm, đại ngốc cũng không dám ăn, bởi vì đã sớm đã thành thói quen loại này không ai đáng thương sinh hoạt. Đột nhiên có người đối với mình tốt như vậy, đại ngốc cũng nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Nhạc, toét miệng cười khúc khích, liền phảng phất đem trước mắt người này gắt gao ghi ở trong lòng. Đi ta vị trí kia ăn, ta theo lễ Trần Nhạc nói, ý đồ lôi kéo đại ngốc hướng thả thịt vị trí đi. Thật là đại ngốc lại lắc đầu, giống trống lúc lắc như thế, hắn lớn như thế khổ người, Trần Nhạc thật đúng là kéo không động hắn. Ca, ta không đi, ngươi đi ăn thôi. Đại ngốc nói xong câu đó, tránh ra khỏi Trần Nhạc tay, vội vàng chạy tới cổng tiểu hoàng cầu bên người đi chơi. Thân ảnh của hắn tại rét lạnh trong ngày mùa đông lộ ra phá lệ cô đơn, bộ kia chất phát đàng hoàng bộ dáng, tăng thêm giờ phút này bất lực cùng co gắp, thật sâu xúc động mỗi một cái mắt thấy cảnh này người tiếng lòng. Chỉ là không có người đi quản cái kia nhà sự, bởi vì bọn họ cũng đều biết Chu Hiển Quân đến cỡ nào keo kiệt, trong nhà nhi tử xử lý chuyện vui lớn tịch, tại đương kim cái niên đại này đều lộ ra rất keo kiệt. Nhìn qua là tràn đầy một bàn, nhưng có thể thấy thức ăn mặn đồ ăn một đũa xuống dưới liền không có. Trần Nhạc hít một hơi thật sâu, sau đó liền một thanh chảnh lên đại ngốc, hướng phía trong nhà mình đi đến. Đại ngốc lần này không có phản kháng, hắn vừa rồi phản kháng không phải Trần Nhạc, mà là không dám vào lao Chu nhà cửa. Chương 26, trời sinh thần lực, cung săn tốt nhất đối tác. Chương 26, trời sinh thần lực, cung săn tốt nhất đối tác. Trần Nhạc đầu tiên là về tới trong nhà, phát hiện Nhã Cầm vậy mà không ở nhà, chỉ có đại môn dùng dây thừng bao lấy, hẳn là ra ngoài. Hắn cũng không có mơ tưởng, liền đem sách về gà trực tiếp bỏ vào trong nồi, tiện thể lấy buổi sáng còn lại thịt thỏ cùng một chỗ hâm nóng. Lò trong hầm lấp kín tuổi thiêu đốt lửa cũng là càng ngày càng vượng, rất nhanh, cái này trong phòng bếp liền sương mù bừng bừng. Đại ngốc liền đứng ở một bên xử lấy, hai tay cắm ở trong tay áo, nhìn rất là câu nệ. Hắn còn chưa từng có tiến vào nhà người ta phòng, cũng chưa hề bị người mời qua, cho dù là mỗi lần giúp người làm xong sống, người ta đông ra cũng là đem phương cho đưa ra đến, liền trong sân đối phó ăn. Ngược lại chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, không chịu đói, đối với đại ngốc mà nói, cũng đã là trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất. Với hắn mà nói, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp ăn no bụng, trong nhà tồn lương thực đều là lưu cho ngồi phịch ở trên giường không thể động mẹ già. Đại ngốc có thể ăn như vậy, trong nhà khẩu phần lương thực căn bản không đủ, vậy cũng chỉ có thể chạy đi ra bên ngoài cho trong thôn các nhà các hộ bận bịu việc nhà nông, xuất thể lực đổi một miếng cơm ăn. Tại cái này nhìn cái gì đâu, vào nhà trước. Trần Nhạc một thanh quăng lên đại ngốc đem hắn đẩy vào trong phòng, không sai sau đó xoay người lại tiến vào ra ngoài tăng thêm mang tuổi. Đại khái mấy phút về sau, Trần Nhạc vén mở nồi đóng, chính là một cô nóng hôi hổi đập vào mặt. Sau đó hắn đem hai bàn thịt toàn bộ đều bưng vào trong nhà, bày bỏ lên bàn. Đại ngốc nhìn thấy về sau, trợn cả mắt lên, không ngừng nuốt nước bọt. Có thể nói toàn bộ trong thôn, không có một nhà có thể hàng ngày ăn được một miếng thịt, cho dù là có tiền nhất thôn bí thư chi bộ nhà, có thể ba ngày ăn được một miếng thịt, đều đã coi như là điều kiện thật tốt. Liên người bình thường muốn ăn bỗng nhiên thịt đều mười phần khó khăn, huống chi, giống như là đại ngốc loại này thủ thôn nhân. Thậm chí quanh năm suốt tháng đến cũng chỉ có ăn Tết kia hai ngày, trong thôn phát hạ tới con tin, có thể phân đến tay hắn như vậy một trương hai tấm. Thay đổi mấy lượng thịt heo, cũng chính là ăn Tết ngày đó có thể đánh bữa ăn ngon, miệng bên trong đã sớm phai nhạt ra khỏi cái chim, trong bụng căn bản cũng không có chất béo. Cho nên khi nhìn thấy một cái kho gà, cộng thêm một mâm thịt thỏ, đại ngốc thật giống như thấy được thiên đường như thế sinh hoạt. Chớ ngẩn ra đó, đi tẩy nắm tay, thừa dịp nóng tranh thủ thời gian ăn. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mà đại ngốc lại là lắc đầu, hắn tâm tư rất đơn giản, vậy nếu không có giúp người ta làm việc, liền không thể ăn đồ của người ta. Huống chi là thịt đâu. Mắt nhìn đối phương chỗ tại nguyên chỗ không động đậy, Trần Nhạc đại khái đã đoán được đại ngốc tâm tư. Không phải để ngươi ăn không, đợi lát nữa còn có việc để hoạt động đâu. Về sau cùng ta làm xong, đừng lại có thịt tạo, rộng mở tạo. Nghe được Trần Nhạc lời nói này, đại ngốc ánh mắt đều sáng lên, đợi lát nữa có việc để hoạt động, vậy cái này đống nhiên thịt không coi là ăn không. Hắn trùng điệp gật gật đầu, thật giống như gà con mổ thóc như thế, vội vàng chạy đến ra ngoài khoái một bầu nước lạnh chạy đi ra bên ngoài tẩy. Liền sợ làm bẩn Trần Nhạc nhà chậu rửa mặt, ngươi muốn nói hắn ngốc, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Trần Nhạc cũng là lắc đầu, nhìn xem cái này ngốc huynh đệ, trong lòng cũng đang thở dài lấy. Chỉ chốc lát sau đại ngốc trở về, tại Trần Nhạc an bài xuống, cuối cùng là làm được giường xuôi theo bên trên cầm đũa lên liền bắt đầu ăn lên. Gia hỏa này một miếng thịt đặt vào miệng bên trong giống như trực tiếp theo đầu lưỡi liền trượt vào trong bụng, thật giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả như thế, ăn gọi là một cái hương. Trần Nhạc cũng không nhìn, để tránh cái này ngốc huynh đệ lại lộ ra kia thẹn thùng dáng vẻ, dứt khoát liền chạy tới ra ngoài, đem treo trên tường cái kia thanh cung sừng trâu cho cầm xuống dưới. Chờ hắn lại trở về phòng như vậy xem xét, hai đĩa thịt toàn đều đã bị ăn sạch bách. Đại ngốc vẻ mặt đều là hài lòng dọn dẹp cái bàn. Lúc kia nhà mình nuôi tản bộ gà cái đầu cũng không lớn, cho ăn bể bụng 2-3 cân dáng vẻ, nhưng thịt căng đầy cũng rất thơm, lúc này liền chỉ còn lại một đống xương đầu. Ca, người ăn đại ngốc vậy mà lấy ra hai cái đùi gà, thì ra sớm lúc trước, hắn liền đã đem hai cái đùi gà lột xuống bỏ vào trong chén. Ta không phải nói để ngươi đều ăn chưa, ta đều nên qua. Tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong tốt làm việc. Trần Nhạc cười cười, cái này ngốc huynh đệ quả nhiên vẫn là giống đời trước như thế thiên thật thiện lương. Không sai mà lần này đại ngốc lại nói cái gì đều không ăn, mà là túi đầu xoa xoa cái mũi, nhỏ giọng nói, vậy ta mang về cho ngã mụ ăn tựa hồ là sợ Trần Nhạc nghe thấy, cho nên thanh âm của hắn rất nhỏ. Ăn no rồi à, ăn no rồi liền chuẩn bị làm việc ngươi đi thử một chút, cái đồ chơi này ngươi có thể kéo mở không? Trần Nhạc đã thấy đại ngốc cá biệt kia hai cái đùi gà dùng bên cạnh giấy dầu bao, sau đó liền nhét vào trong ngực. Liền đem trong tay cùng sừng trâu đưa tới. Đại ngốc đầu tiên là ngẩn người, có chút do dự gãi đầu một cái. Ca, đây không phải lão Vương thúc nhà vật đi. Ngươi thế nào cho lấy được? Đại ngốc đầu tiên là nghi ngờ hỏi một câu. Trần Nhạc không đợi nói chuyện, chỉ thấy cái này đại ngốc tiện tay chộp vào trên dây cung, một cái tay khác nắm lấy cung đem bên trên, nhẹ nhàng như vậy đẩy. Trần Nhạc nhìn thẳng há to mồm trận to trong mắt. Đây con mẹ nó thật là cung sừng châu a. Cung sừng châu, loại này cổ lao phục hợp cung ghép, lấy nó mạnh mẽ có dáng cùng lực sát thương nghe tiếng. Trần Nhạc biết rõ, muốn hoàn toàn kéo ra một thanh chất lượng tốt cung sừng châu đến trăng tròn trạng thái, bình thường cần vượt qua 100 nhiều tờ UNZ, ước 60 kg, lực lượng, đối với bình thường thợ săn mà nói, đây cơ hồ là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chính hắn từng tính qua, lấy lực lượng của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đem cung kéo đến nửa cái trăng tròn vị trí, hơn nữa duy trì cái tư thế này không lâu liền sẽ cảm thấy phí sức. Bởi vậy, làm Trần Nhạc nhìn thấy đại ngốc dễ dàng liền đem cung sừng châu kéo đến quá nửa nguyệt trạng thái lúc, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thấy, đại ngốc động tác lộ ra như thế nhẹ nhõm tự nhiên, dường như căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Ta ngốc huynh đệ, ngươi lại thử một lần, còn có thể hay không lại kéo ra một chút. Trần Nhạc dùng ngón tay khoa tay một chút. Một giây sau, đại ngốc liền bắt đầu làm theo. Đại ngốc tiếp tục dùng sức, cánh tay cơ bắp căng cứng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Theo chút sức lực cuối cùng rót vào, cung sừng châu rốt cục bị kéo thành trăng tròn trạng. Một phút này, không lưng phát ra một loại cổ lão mà trầm muộn thanh âm, dường như theo xa xưa chuyển đến thăng nhẹ, mang theo một tia bỏ kêu giống như nặng nề cùng hùng hồn. Thanh âm này không chỉ là dây cung căng cứng kết quả, càng giống là một đầu bị áp chế dã thú, tại đại ngốc trong tay sắp gào thét mà ra. Cố lực lượng kia cảm giác là mãnh liệt như thế, dường như đại ngốc cũng không phải là tại kéo động một cây đơn giản dây cung, mà là nắm trong tay một đầu tràn ngập nguyên thủy lực lượng cự thú. Trần Nhạc đứng ở một bên, có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí tràn ngập lực lượng chấn động, cùng kia cố cơ hồ có thể xuyên thấu tất cả xuyên qua cảm giác. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng tính sợ, lực lượng như vậy, không chỉ có đến từ đại ngốc thiên phú tiềm năng, càng bắt nguồn từ hắn đối thanh này cung sừng châu hoàn mỹ không chế. Ông cung sừng châu khẽ kêu âm thanh duy trì liên tục quanh quẩn, dường như tại hướng hết thảy trùng quanh tuyên cáo nó tồn tại. Trần Nhạc biết mình không có đoán sai, đại ngốc thật là trời sinh thần lực, tuyệt đối là cung săn nhân tuyển tốt nhất. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kích động và mang. Ngốc huynh đệ, ngươi thật sự là trời sinh thợ săn. Lúc này chúng ta tổ hai người hợp, về sau liền xem như hàng ngày ăn thịt, cũng không thành vấn đề. Trần Nhạc không có để cho đình chỉ, chính là muốn nhìn một chút đại ngốc cực hạn có thể chống đỡ ở bao lâu. Trong lòng đã bắt đầu tính giờ. Mắt thấy 10 phút đều đã qua, đại ngốc mặt cũng nổi lên màu đỏ, trên mặt gân xanh đều lộ ra. Rất rõ ràng đã không thể chịu được sức lực, nhưng là Trần Nhạc không có mở miệng, hắn cũng không có dừng lại.